Chương 584, phân công chương 584, phân công Điền Quốc Cường cùng Vương Dạ Xỉn cau mày suy nghĩ nửa ngày, ngón tay vô ý thức ở trên bàn vuốt ve. Bình quân phân phối cổ quyền thai hoàng ẩm, trải qua đường chết vừa phân tích, bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Trương Quế Lan dọn dẹp trên bàn vỏ dưa hấu, cũng không nhịn được gật đầu, tiểu đường nói rất có đạo lý. Đường chết gặp bọn họ nghe và quên, liền tiếp tục nói ra, cho nên cổ quyền phân phối đến theo thực tế đầu nhập đến định, không thể vô đầu quyết định. Chúng ta mở nhà này siêu thị, giai đoạn trước đầu nhập đại khái cần 30 vạn, mặt tiền cửa hàng tiền thuê ít nhất phải giao nửa năm, tăng thêm trang trí, đám đầu tiên nhập hàng, làm thủ tục phí tổn, thiếu một phân đều không được. Không qua mọi người yên tâm, ngoại trừ cổ phần chia hoa hồng, các ngươi phụ trách công tác cụ thể, mỗi tháng còn có thể cầm thù lao tương ứng, sẽ không để cho các ngươi bạch xuất lực. 30 vạn. Vương Dạ Xỉn chén trà trong tay loảng xoảng nhất thanh đụng phải mép bàn, ánh mắt hắn đều trừng lớn, nhiều như vậy. Ta một tháng tiền lương mới 56 khối, không ăn không uống tích lũy 10 năm cũng tích lũy không hạ nhiều tiền như vậy. Hắn tại vật tư thu mua chỗ đương chủ nhiệm, mặc dù xem như bát sắt nhưng trong tay tích xúc cũng không tính nhiều. Điền Quốc Cường ngược lại là so Vương Dạ Xỉn bình tĩnh chút, hắn sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, theo đường huynh đệ suy nghĩ, muốn mở Lâm Thành lớn nhất siêu thị, 30 vạn kỳ thật không coi là nhiều, nói không chừng còn chưa đủ. Trong tay của ta còn có chút làm nguyên thạch buôn bán tích xúc, nhiều nhất có thể xuất ra 5 vạn khối, lại nhiều liền phải đi cho mượn. Hắn mặc dù tại Lâm Thành giao thiệp động, nhưng thật muốn lập tức xuất ra càng nhiều tiền, cũng có chút phí sức, nguyên thạch sinh ý vốn là lúc tốt lúc xấu, mấy tháng gần đây hành tình, trong tay vốn lưu động cũng không nhiều. Vương Dạ Xỉn cắn răng, giống như là hạ quyết tâm, ta một cái đi làm cầm chết tiền lương, trong tay xác thực không có nhiều tiền nhàn rỗi, nhiều nhất có thể góp 2 vạn khối. 2 vạn khối cũng không ít. Điền Quốc Cường vô Vương Dạ Xỉn bả vai, cười trêu chọc, không nghĩ tới A lão Vương, ngươi bình thường nhìn xem móc móc lục soát, trong tay còn cất giấu nhiều tiền như vậy. Vương Dạ Xỉn mặt đỏ lên, vội vàng quát tay, đều là tỉnh ra. Nào giống ngươi, làm nguyên thạch sinh ý, kiếm được nhiều. Điền Quốc Cường cười cười, quay đầu nhìn về phía đường chết, ngựa khí mang theo vài phần lo lắng, ta cùng lão Vương cộng lại mới 7 vạn, còn kém 23 vạn. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đường huynh đệ, nếu là ngươi cùng thân huynh đệ có khó khăn, ta lại đi liên hệ mấy người bằng hữu, nhìn xem có thể hay không kéo bọn hắn nhập bọn, góp đủ tiền còn lại. Thân nhị cậu ngồi ở một bên, mặt đều có chút nóng lên, tiền của hắn đều tại tỷ tỷ nơi đó bảo còn lấy, trên người mình chỉ có bán tự thống thông bảo kiếm mấy trăm khối, ngay cả 1000 khối đều góp không ra. Hắn đành phải mắt lom lom nhìn đường chết, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, giống là nói đường ca, ta giúp không được gì. Đường chết nhìn thân nhị cậu một chút, trong lòng sớm có dự định, liền mở miệng nói ra, không cần tìm người khác. Nhị cậu trong tay còn có chút tiền, để hắn ra 5 vạn, còn lại 24 vạn, ta bỏ ra. Cứ tính toán như thế đến, tổng bỏ vốn vừa vặn 30 vạn, cổ quyền liền theo bỏ vốn tỷ lệ phân, cổ quyền tỷ lệ cũng rõ ràng. Mà lại ta chiếm cổ nhiều nhất, có được cuối cùng quyền quyết định, về sau gặp được sự tình có thể nhanh chóng đánh nhịp, không cần lôi kéo nhau ra. Điền Quốc Cường nhìn xem trên giấy số lượng, nhẹ gật đầu, phân phối như vậy hợp lý. Ngươi ra đầu to, quyền quyết định trong tay ngươi, chúng ta đều không có ý kiến. Trong lòng của hắn rõ ràng, đường chết chịu xuất ra nhiều tiền như vậy, đã là rất có thành ý, mình ngoại trừ có thể cổ phần chia hoa hồng, còn có mỗi tháng thù lao, đã rất có lời. Vương Dạ Xỉn cũng liền vội vàng gật đầu, Đường huynh đệ suy tính được chú đáo, ta không có ý kiến. Hiện tại chúng ta là đối tác, về sau ta gọi ngươi Đường tổng, không gọi tiểu Đường. Hắn nói, còn chủ động sửa lại xưng hô, lộ ra phá lệ khách khí, Đường chết an bài như vậy, đã không có để hắn thêm ra tiền, cũng không có để hắn nhiều gánh trách, hắn tự nhiên vui lòng. Thân nhị cậu càng là liên tục gật đầu, hắn vốn là không có trông cậy vào phân đến cổ phần, chỉ cần có thể đi theo Đường chết làm việc, có phần cơm ăn là được. Đường chết gặp tất cả mọi người không có ý kiến, liền tiếp tục nói ra, đã cổ quyết định, chúng ta lại phân một chút công, minh xác riêng phần mình chức trách, miễn cho về sau lẫn nhau từ chối. Mấy người lập tức ngồi ngay ngắn, rồi lô thai dài nghe. Phân công hợp tác, đây mới là mấu chốt nhất, quan hệ đến về sau ai làm cái gì, ai chịu trách nhiệm gì. Trương Quế Lan gặp mọi người ăn xong, liền đứng dậy thu thập trên bàn chén lên dĩa, Điền Quốc Cường đối nàng nói ra, Quế Lan, thu thập xong đi cua vài chén trà, muốn lên lần ta mua đều vân lông nhọn, chúng ta đi khách phòng trò chuyện, nơi đó yên tĩnh. Trong miệng hắn khách phòng nhưng thật ra là chuyên môn dùng để nói chuyện làm ăn gian phòng, trong phòng đặt vào một chương bàn gỗ tử đàn, mấy cái ghế, treo trên tường một bức lấy sự tin cậy làm gốc tranh chữ. Mấy người đi vào khách phòng, vừa ngồi xuống, Trương Quế Lan liền bưng 4 chén trà tiến đến, trong chén trà tung bay xanh nhạt lá trà, mùi thơm nước mũi. Đường chết uống một ngụm trà, thấm giọng một cái, nói ra, tiếp xuống đàm phân công. Đầu tiên, ta cùng nhị cậu đều là ngoài nghề, luận làm ăn, không bằng Điền lão bản có kinh nghiệm, luận tài nguyên, không bằng Vương chủ nhiệm tại Lâm Thành giao thiệp rộng. Làm sự tình sợ nhất ngoài nghề trong khu vực quản lý đi, cho nên ta cùng nhị cậu chỉ phụ trách bỏ vốn, không tham dự thường ngày vận doanh quản lý. Siêu thị vận doanh quản lý, bao quát thông báo tuyển dụng nhân viên, thường ngày nhập hàng, tiêu thụ thống kê những này, đều giao cho Điền lão bản phụ trách, Điền lão bản chính là siêu thị giám đốc, mỗi tháng cho ngươi 500 khối thù lao, thế nào? Điền Quốc Cường sửng sốt một chút, con mắt đều sáng lên, 500 khối? Nhiều như vậy? Đường tổng, ngươi đầu tư nhiều tiền như vậy, còn để ta làm giám đốc, cho thù lao cao như vậy, ngươi liền yên tâm như vậy ta? Hắn lúc đầu coi là mỗi tháng có thể có 300 khối cũng không tệ rồi, không nghĩ tới đường chết cho 500, cái này tại lúc ấy đã là lương cao. Huống chi, đầu to là tại chia hoa hồng bên kia. Đường chết cười cười, đã mọi người hùn vốn làm ăn, liền là người trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, cũng tin tưởng nhân phẩm của ngươi, có cái gì không yên lòng. Điền Quốc Cường sợ đường chết lầm sẽ tự mình lòng tham, vội vàng giải thích, đường tổng, ta không phải ngại tiền thiếu, là sợ ta quản lý không được như thế đại siêu thị, cô phụ tín nhiệm của ngươi. Dù sao siêu thị cùng nguyên thạch sinh ý không giống, nguyên thạch là làm một cú, siêu thị cần mỗi ngày quan tâm, ta sợ mình không ứng phó qua nổi. Vương Dạ Xỉn ở một bên vừa cười vừa nói, lão điền, người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi tinh đến cùng cái quỷ, năm đó là nguyên thạch sinh ý, khó như vậy hành tình ngươi cũng có thể kiếm được tiền, quản lý cái siêu thị còn không làm một bữa ăn sáng. Trong lòng của hắn kỳ thật đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, Đường Chiết không có để hắn tham dự quản lý, mang ý nghĩa hắn không cần đánh trách, còn có thể tiếp tục tại thu mua chỗ đi làm, cầm hai phần tiền lương, cớ sao mà không làm. Đường Chiết cũng cười nói, Điền lão bản không cần có áp lực, gặp được không giải quyết được vấn đề, chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng. Mặt khác, giai đoạn trước tìm mặt tiền cửa hàng thời điểm, còn cần Vương chủ nhiệm nhiều vất vả một chút, ngươi tại Lâm Thành giao thiệp rộng, nhận biết chủ thuê nhà nhiều, giúp đỡ Điền lão bản cùng một chỗ tìm thích hợp mặt tiền cửa hàng, mỗi tháng cho ngươi 200 khối cố vấn phí, thế nào?
Tốt, tốt.
Vậy ta liền không khách khí. Vương Dạ Xỉn gặp Đường Chiết kiên trì, liền không chối từ nữa, trên mặt cười đến phá lệ vui vẻ. Chương 585, muốn cái gì xe đạp chương 585, muốn cái gì xe đạp những ngày tiếp theo, Đường Chiết đem tìm cửa hàng người bị hại muốn giao cho Điền Quốc Cường cùng Vương Dạ Xỉn, lại để cho thân nhị cậu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy, thứ nhất là để thân nhị cậu quen thuộc Lâm Thành đường đi, thứ hai cũng có thể phụ một tay, giúp đỡ ghi chép tin tức, chân chạy chuyển lời. Để cho tiện mấy người gặp mặt, cũng vì để thân nhị cậu có cái cố định trụ chỗ, Đường Chiết còn tại Điền Quốc Cường giới thiệu Thành Tín nhà khách trưởng kỳ bao hết một gian phòng, mỗi tháng tiền thuê 20 khối. Không đắt lắm, lại tỉnh không ít phiền phức. Mỗi đêm, thân nhị cậu đều sẽ tất một chương họa đến siêu siêu mẹo mẹo địa đồ trở lại nhà khách, cùng Đường Chiết báo cáo cùng ngày thành quả. Đường Chiết cũng là không nóng nảy, hắn biết ở niên đại này lập nghiệp vốn cũng không dễ, tìm cửa hàng càng là không đội vàng được sự tình. Hắn một bên nghe thân nhị cậu báo cáo, một bên trên giấy tiêu ký ra mấy người đi qua địa phương, ngẫu nhiên sẽ còn hỏi vài câu chi tiết, tỉ như cái nào đó khu vực dòng người lượng cao phong thời đoạn, xung quanh có hay không trường học hoặc nhà máy, trong lòng chậm rãi đối Lâm Thành thương nghiệp bố cục có rõ ràng hơn nhận biết. Tối hôm đó, mấy người lại tụ tập tại trong phòng của Sở Chiêu đãi gặp mặt. Vương Dạ Xỉn mới vừa vào cửa, liền mệt mỏi tê liệt trên ghế ngồi, cầm lấy trên bàn trắng men chén được mạnh mấy ngụm nước lạnh, mới lắc đầu thở dài, "Tiểu Đường, không nói gạt ngươi, dựa theo ngươi yêu cầu lớn diện tích, người lưu lượng lớn tiêu chuẩn, ta mấy ngày nay chạy một lượt nhà ga, ba cầu xung quanh, một mực không tìm được thích hợp. Nhà ga bên kia mặc dù nhiều người, đều là khách qua đường, lưu không được người, mà lại khu dân cư cách khá xa, đi đường đến 10 tốt mấy phút, ai sẽ cố ý chạy xa như thế mua đồ. Ba cầu bên kia chớ nói chi là, phòng chống ngược lại là có, nhưng hoặc là thấp bé nhỏ nhà trệt, hoặc là liền lúc trước nhà kho, cổng ngay cả đầu ra dáng đường đều không có, căn bản không thích hợp mở siêu thị. Ngày mai ta dự định lại đi Lâm Thành đại học bên kia nhìn xem, nghe nói bên kia học sinh nhiều, xung quanh khu dân cư cũng dày đặc, nói không chừng có thể có thu hoạch. Đường Chiết nghe, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, đột nhiên mở miệng nói, "Vương chủ nhiệm, các ngươi ngày mai không cần đi Lâm Thành đại học, không bằng đi một chuyến Vương gia ngõ hẻm cùng lớn thập tự nhai nhìn xem." Vương gia ngõ hẻm? Vương Dạ Xỉn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chính là mây thạch khu bên kia đầu kia hẻm cũ tử. Ta nhớ được lấy trước kia bên cạnh liền mấy cái bán món ăn xì măng cái bàn, rối bời, có cái gì tốt đi. Ngươi nói là nửa năm trước. Đường Chiết cười cười, giải thích nói, trước kia liền 5-6 nhà bán hàng rong, hiện tại đã phát triển đến 10 mấy nhà, có bán trang phục, bán hàng ngày bách hóa, còn có bán quà vặt, ngay cả trước kia xì măng cái bàn đều đổi thành giản dị sắt lá lều, người đến người đi, náo nhiệt cực kỳ. Luận người lưu lượng cùng thương phẩm phong phú độ, hiện tại Vương gia ngõ hẻm đã có khiêu chiến quốc doanh công ty tổng hợp tư cách. Còn có loại sự tình này. Vương Dạ Xỉn sờ lấy cái mũi, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, lại có chút xấu hổ. Cùng ngươi so ra, ta cái này sinh trưởng ở địa phương Lâm Thành người, giống như là hết ngồi đáy giếng khắc tê dại. Mỗi ngày trông coi mình kia phiến vòng quan hệ, ngay cả gần như vậy địa phương thay đổi cũng không biết. Hắn dừng một chút, lại nhíu mày lại, mang theo vài phần lo lắng nói ra, "Bất quá Đường tổng, Vương gia ngõ hẻm cách lớn thập tự nhai quá gần, đi đường cũng liền 7-8 phút, mà lớn thập tự nhai bên kia chính là Lâm Thành lớn nhất quốc doanh bách hóa cao ốc, chúng ta nếu là tại Vương gia ngõ hẻm mở siêu thị, có thể hay không bị bách hóa cao ốc đoạt mối làm ăn? Dù sao người ta là quốc doanh, dân chúng tín nhiệm hơn một chút." "Vương chủ nhiệm, ngươi cái này nghĩ phản." Đường Chiết cười lắc đầu, chính là bởi vì cách lớn thập tự nhai gần, chúng ta mới muốn đi nơi đó. Lớn thập tự nhai là Lâm Thành trung tâm thành phố, người lưu lượng lớn nhất, Vương gia ngõ hẻm làm xung quanh cái hẻm nhỏ, có thể cọ đến không ít người lưu, mà lại có cạnh tranh mới có thị trường quốc doanh bách hóa cao ốc mặc dù danh khí lớn, nhưng đồ vật ít, thái độ phục vụ chênh lệch, chúng ta siêu thị nếu có thể làm được đồ vật toàn, giá cả thấp, phục vụ tốt nhất định có thể hấp dẫn đến khách hàng. Ngươi nghĩ à, dân chúng nếu là tại bách hóa cao ốc mua không được muốn đồ vật, quay người liền có thể đến chúng ta siêu thị đến, bao nhiêu thuận tiện. Vương Dạ Xỉn suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Đường Chiết nói rất có đạo lý, lại bổ sung, kia theo ta thấy, không bằng lại hướng bên cạnh dựa vào một điểm, đi phun ao bên kia nhìn xem. Phun ao cách lớn thập tự nhai cũng gần, cùng thuộc tại trung tâm thành phố, người lưu lượng cũng lớn. Đường Chiết nhẹ gật đầu, không có phản bác, phun ao bên kia quả thật không tệ, cũng là trung tâm thành phố khu vực, người lưu lượng cùng tiêu phí lực đều có bảo hộ. Dạng này, ngày mai các ngươi chia binh hai đường, Vương chủ nhiệm ngươi đi bông ra ngõ hẻm, Điền lao bản cùng nhị cậu đi phun ao, hai bên tất cả xem một chút, đem thích hợp cửa hàng tin tức nhớ kỹ, ban đêm chúng ta lại tập hợp thảo luận. Dạng này hiệu suất cũng cao một chút. Một bên thân nhị cầu nghe được sửng sốt một chút, Vương gia ngõ hẻm, phun ao những địa phương này, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là đi qua. Gặp mấy người nói xong, hắn vội vàng phụ họa nói, "Tốt, ngày mai ta cùng Điền lão bản đi phun ao." Đường Chiết nhìn xem thân nhị cầu nhiệt tình mười phần bộ dáng, lại quay đầu đối Vương Dạ Xỉn nói ra, "Vương chủ nhiệm, còn có chuyện gì? Các ngươi mấy ngày nay mỗi ngày chạy ở bên ngoài, liền dựa vào ngươi trước kia đôi tám lớn đoạt kiêng, còn muốn trở đi nhị cậu, đến một lần đến tới 1-2 giờ, không chỉ có chậm, còn mệt đến hoảng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp." Thân nhị cậu nghe xong, lập tức bắt đầu cười hắc hắc, nhìn xem Điền Quốc Cường nói ra, "Điền lão bản, vậy ngươi có thể không thể hỗ trợ cho ta làm trương xe đạp phiếu? Mấy ngày nay ta mượn Vương chủ nhiệm xe đạp học, đã học được không sai biệt lắm, nếu là có xe của mình, về sau chạy cũng thuận tiện." Đường Chích nhẹ ho nhẹ nhất thanh, ngắt lời nói, "Muốn cái gì xe đạp? Hiện tại cũng cải cách mở ra, chúng ta mở siêu thị là làm đại sự, cũng không thể mỗi ngày cưới xe đạp chạy à?" Điền Quốc Cường lập tức kịp phản ứng, vô đuổi, "Đúng, cưới xe đạp sao đủ cấp bậc? Ta ngày mai liền đi nắm bằng hữu hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không lại làm mấy chương đỏ gà trống phiếu, chúng ta một người một ô, về sau chạy nghiệp vụ cũng thuận tiện, còn hiển khí phái." Vương Dạ Xỉn nghe xong đỏ gà trống trên mặt lập tức lộ ra lung túng tiêu dung, vội vàng khoát tay nói ra, đừng. Ta cảm thấy vẫn là xe đạp tốt, thuận tiện hiện tại quả là, còn không cần cố lên. Ta lớn tuổi, học xe gắn máy quá chậm, vạn nhất ngã liền phiền thoái, ngươi vẫn là cho nhỏ thân cùng tiểu đường các làm một chương xe đạp phiếu đi, ta cũng không cần." "Lão Vương, ngươi cái này không đúng." Điền Quốc Cường cười trêu chọc nói, "Hiện tại ngươi cũng là siêu thị cổ đông, xem như cái đại lão bản, còn như thế không nỡ dùng tiền. Một cỗ đỏ gà trống mới 1200 khối, không cần ngươi 2 năm tiền lương, mua một cỗ thế nào? Về sau ra ngoài nói chuyện làm ăn, cưới xe gắn máy cũng so cưới xe đạp có mặt mũi a." Vương Dạ Xỉn mặt lập tức đỏ lên, vội vàng giải thích, "Không phải tiền không chuyện tiền bạc. Ta là thật học không được xe gắn máy, mà lại xe đạp cũng đủ, không cần thiết lãng phí số tiền kia." Chương 586, khởi đầu mới chương 586, khởi đầu mới Đường Chết nhìn ở trong mắt, Vương Dạ Xỉn phiếm hồng bên hai, nắm chặt góc áo ngón tay, đều đang lặng lẽ tiết lộ hắn quân bách. Trong lòng của hắn lập tức minh bạch, Vương Dạ Xỉn có thể xuất ra 2 vạn khối nhập cổ phần, sợ là đem trong nhà nhiều năm tích xúc đều móc rỗng. Hiện tại đừng nói 1200 khối đỏ gà trống, nói không chừng ngay cả mấy trăm khối xe đạp đều góp không ra. Nếu là lại thuận ruộng nước mạnh nói đi xuống, sẽ chỉ làm Vương Dạ Xỉn càng lúng túng hơn. Hắn vội vàng hòa giải, giọng nói nhẹ nhàng vô Vương Dạ Xỉn bả bay, "Điền lão bản, Vương chủ nhiệm nói đến cũng có đạo lý. Hiện tại chúng ta chủ yếu là tại nội thành tìm cửa hàng, xe đạp đủ thuận tiện, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể chui, còn không chi phí tâm tìm địa phương cố lên. Chờ sau này siêu thị mở, cần chạy ngoài nhập hàng, đi vùng ngoại thành nói chuyện hợp tác, lại mua xe gắn máy cũng không mượn, đến lúc đó chúng ta trực tiếp cho Vương chủ nhiệm cũng xứng một cố, để hắn chậm rãi học." Điền Quốc Cường cũng là nhìn mặt mà nói chuyện ra người làm ăn, trong nháy mắt liền hiểu Đường Chết dụ ý, lập tức thuận câu chuyện đổi giọng, đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Vậy trước tiên cho nhị cậu làm tấm vé." Vương Dạ Xỉn tăng cứng bả vai rốt cục trầm tĩnh lại, cảm kích nhìn Đường Chết một chút, miệng bên trong không ngừng nói, "Xe đạp thật đủ, không làm phiền các ngươi hao tâm tổn trí." Đường Chết lại quay đầu nhìn về phía thân nhị cậu, trong đôi mắt mang theo mấy phần mong đợi, ngữ khí chăm chú, "Nhị cậu, ta để ngươi đi theo Điền lão bản, Vương chủ nhiệm chạy, không phải để ngươi chỉ coi cái ghi chép viên muốn cùng ở bên cạnh họ nhiều học hỏi nhiều, người chịu khó chút, gặp giấy đánh giấy." Điền lão bản hiểu sinh ý môn đạo, Vương chủ nhiệm giao thiệp rộng, trên người bọn họ có rất nhiều đáng giá ngươi học đồ vật, đừng bỏ qua cơ hội. Thân nhị cậu đội vàng dùng lực gật đầu, đầu cùng chống lúc lắc giống như, "Đường ca, ta biết, ta khẳng định hào học, Điền lão bản cùng Vương chủ nhiệm muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, tuyệt không lười biếng." Trong lòng của hắn muôn thanh, Đường Chết để hắn đi theo chạy, không chỉ là hỗ trợ tìm cửa hàng, càng là muốn cho hắn tiếp xúc nhiều sinh ý chuyện, về sau mới có thể giúp lấy quản lý siêu thị, phần tâm tư này hắn cũng không dám cô phụ. "Còn có chuyện muốn phiền phức Điền lão bản." Đường Chết lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Điền Quốc Cường, "Hai ngày này ngươi bất thời gian đi uy tín xã mở liên danh tài khoản, chúng ta đem mấy người nhập cổ phần tài chính đều tồn đi vào. Về sau siêu thị tiền thuê, tiền đắn, nhập hàng phí, mỗi một bút chi tiêu đều từ cái chương mục này đi, lại tìm người chuyên môn ký sổ, mỗi một khoản tiền hoa ở nơi nào, bỏ ra nhiều ít, đều muốn nhớ kỹ rõ ràng, làm được công khai trong suốt, như vậy mọi người trong lòng đều an tâm." "Không có vấn đề." Điền Quốc Cường vỗ bộ ngực cam đoan, "Ngày mai ta trước kia liền đi uy tín xã, tìm ta kia người quen xử lý, cam đoan đem tài khoản mở thỏa đáng." Mấy người lại quyết định ngày thứ 2 chia binh hai đường tìm cửa hàng chi tiết, mới ai đi đường ấy. Không nghĩ tới ngày thứ 2 ban đêm gặp mặt lúc, Điền Quốc Cường liền mang đến hai một tin tức tốt, một là liên danh tài khoản đã mở tốt, hắn đem mình 5 vạn khối, Vương Dạ Xỉn 2 vạn khối đều trước cất đi vào, liền chờ Đường Chết cùng thân nhị cậu đem tiền qua vào. Hai là hắn tại Phun Ao tìm được một tòa thích hợp phòng ở, mặc dù là vứt bỏ nhà kho, nhưng diện tích đủ lớn, xung quanh người lưu lượng cũng không tệ. Vương Dạ Xỉn bên này ngược lại là không tìm được thích hợp cửa hàng, nhưng nói lên Vương Gia ngõ hẻm cảnh tượng, hắn vẫn là một mặt rung động, "Tiểu Đường, ngươi nói quá đúng. Vương Gia ngõ hẻm hiện tại thật sự là đại biến dạng. Trước kia liền mấy cái vụ trộm bán món ăn, hiện tại mười mấy nhà bán hàng rong hợp thành phiến, bán quần áo, bán vật dụng hàng ngày cái gì đều có, lúc chiều chen đều chen bất động. Bất quá bên kia đều là nhỏ sắt lá lều, không có thích hợp lớn cửa hàng, muốn tìm 200 mét vuông trở lên, khó. Phun Ao nhà kho có thể được thì được, không cần lại chạy." Đường Chết cười nói, "Đã phòng ở tìm được, tiếp xuống đàm tiền thuê, xử lý thủ tục, liên hệ trang trí đội sự tình, liên vất vả Điền lão bản cùng Vương chủ nhiệm hao tổn nhiều tâm trí, ta cùng nhị cậu phối hợp các ngươi. Yên tâm đi Đường tổng." Điền Quốc Cường đội bằng đáp, lại bổ sung, "Ta đã cùng bằng hữu chào hỏi, ngày mai là có thể đem phiếu cho nhị cậu đưa tới." Thân nhị cậu nghe xong, lập tức bắt đầu cười hắc hắc, gái đầu nhỏ vừa nói, "Cái kia, ta là muốn học cưới đỏ gà trống chính là ta còn sẽ không cưới, sợ bằng. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ." Đường Chiết cười đập hắn một chút, học đồ vật nào có không nấu vật. Khoảng hai lần liền biết. Điền Quốc Cường cũng đi theo cười, đúng rồi. Ta học cưới xe gắn máy, rơi đầu gối đều thành, hiện tại còn không phải cưới đến bước vàng. Hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi chọn xe, cam đoan chọn chiếc nhất ổn. Đúng rồi Đường tổng, ngươi ngày mai muốn hay không đi phun ao nhìn xem nhà kho kia? Điền Quốc Cường đột nhiên hỏi nói, chúng ta phải cùng một chỗ cùng chủ thuê nhà đàm tiền thuê, ngươi đi cũng có thể cầm cái chủ ý. Ngày mai cùng đi. Đường Chiết gật đầu, xem hết nếu là không có vấn đề, liền tranh thủ thời gian ký hợp đồng, sắp xếp người vào sân cải tạo, sớm ngày gây dựng, sớm ngày kiếm tiền. Sáng sớm hôm sau, bốn người liền cưỡi xe đạp hướng phun ao đuổi. Đến lúc đó, Đường Chiết mới nhìn đến kia tòa nhà vứt bỏ nhà kho, bụi bẩn tường gạch, trên nóc nhà Ami ăn ngói phá mấy cái động, gió thổi qua, lộ ra bên trong vết dỉ loang lổ cốt thép, đại môn là hai phiến cũ nát cửa gỗ, phía trên còn dán sớm đã phai màu an toàn sản xuất quảng cáo, xem xét liền bỏ phế không ít năm tháng. Đường Chiết trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Nhưng quay đầu nhìn thấy Điền Quốc Cường, Vương Dạ Xin đen nhánh gương mặt, mấy ngày nay bọn hắn đỉnh lấy lớn mặt trời chạy một lượt Lâm Thành, làn da phơi đen nhánh, khóe mắt còn có nhàn nhạt thủ rũ, trong lòng của hắn thất vọng lại bị ấy nấy thay thế, bọn hắn đã tận lực, tại cái này không có thương nghiệp đại lâu niên đại, có thể tìm tới như thế đại nhà kho, đã rất không dễ dàng. Hắn vừa cẩn thận quan sát chung quanh một cái hoàn cảnh, bên cạnh kho hàng chính là mấy cái lớn gia trúc viện, đều đã chật cứng người, cách đó không xa còn có một cái chợ bán thức ăn, mặc dù không lớn, nhưng người lưu lượng không nhỏ, trên đường mặc dù không có ra dáng cửa hàng, nhưng lui tới không ít người. Khói lửa rất đậm, nơi này rất không tệ. Đường Chiết thu hồi trong lòng lo lắng, mặc dù tạm thời rất phá, lại là hắn tại Lâm Thành một cái khởi đầu mới, cười nói, diện tích đủ lớn, xung quanh đều là khu dân cư, người lưu lượng có bảo hộ, liền nơi này có thể an bài người vào sân cải tạo. Điền Quốc Cường còn có chút tiếc nuối, gãi đầu nói, Đường tổng, thật sự là tìm không thấy so đầy càng tốt. Cái này nhà kho trước sau hai tòa nhà, cộng lại không sai biệt lắm 2000 mét vuông, trước mặt lâu có thể cải tạo thành siêu thị, phía sau lâu có thể làm nhà kho, chính là phá điểm, tu sửa muốn tốn không ít tiền, có thể sẽ siêu dự toán. Chút tiền ấy không tính là gì. Đường Chiết khoát tay áo, ngữ khí chắc chắn, tu sửa chi phí gia tăng không có bao nhiêu, ngươi cứ việc liên hệ trang trí đội, dựa theo siêu thị tiêu chuẩn đến đổi, trước mặt lâu còn rộng rãi hơn sáng tỏ, kệ hàng làm sao bày, phải thu ngân để chỗ nào, đều muốn kế hoạch xong, phía sau lâu trước đơn giản sửa một cái, đương nhà kho cùng biển công túc xá, về sau muốn là sinh ý tốt, sẽ chậm chậm cải tạo. Có Đường Chiết, Điền Quốc Cường cùng Vương Dạ Xỉn trong lòng cũng đã nắm chắc, lập tức bắt đầu bận rộn, Điền Quốc Cường liên hệ trang trí đội, cùng chủ thuê nhà đảm tiền thuê, Vương Dạ Xỉn hỗ trợ làm nhà kho cải tạo thủ tục. Liên hệ bản địa thương nghiệp cung ứng, thân nhị cậu thì đi theo đám bọn hắn chạy trước chạy về sau, giúp quân đồ, đi bức ký, học được phá lệ chăm chú. Đường Chiết ngược lại thành nhất thanh nhà người, ngoại trừ đem mình cùng thân nhị cậu đầu tư chuyển tới liên danh tài khoản, ngẫu nhiên đi công nhìn một chút trang trí tiến độ, thời gian còn lại phần lớn tại sở chiêu đãi chỉnh lý siêu thị nhập hàng danh sách. Thân nhị cậu xe gắn máy cũng rất nhanh ra mua, nói là chính thân nhị cậu xuất tiền, nhưng thật ra là Đường Chiết bỏ tiền mua cho hắn. Ngày này đúng lúc là cuối tuần, Thẩm Nguyệt tại Lâm Thành đại học không có lớp, Đường Chiết nghĩ đến mấy lâu không gặp nàng, liền cưới thân nhị cầu đỏ gà trống đi trường học nhìn nàng. Xe gắn máy vừa dừng ở Lâm Thành cửa trường đại học miệng, liền nghe được có người hô tên của hắn, Đường Chiết. Chương 587, đội khảo sát khoa học chương 587, đội khảo sát khoa học hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồ Tĩnh mặc một đầu màu lam nhạt váy liền áo, váy bị gió nhẹ nhàng thổi lên, có một cái tắm đến trắng bệnh túi vải bượm, đang đứng tại cách đó không xa trạm xe buýt bài dưới, hướng phía hắn dùng sức phất tay, mang trên mặt mấy phần nhạy cất ý cười. Hồ Tĩnh. Đường Chiết có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Hồ Tĩnh. Hắn đem xe gắn máy chi tốt, lấy nón an toàn xuống, bước nhanh tới. Hồ Tĩnh cũng cởi tiến lên đón, hai tay chắp sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đối hắn vũ mị cười một tiếng, đáy mắt còn cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Đường Chiết, thật là khéo a. Hôm nay cuối tuần, tới xem một chút Thẩm Nguyệt, mang nàng ra ngoài đi dạo phố. Đường Chiết cười trả lời. Hồ Tĩnh khe khẽ hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần rõ ràng ghen tuông, lại tìm đến nhà ngươi Tiểu Nguyệt. Đường Chiết cũng là không thèm để ý nàng chua nói, chỉ là cười gật đầu. Ừm, nàng mấy ngày nay lên lớp mệt mỏi, vừa vặn cuối tuần mang nàng đi trung tâm thành phố dạo chơi, mua ít đồ. Cái kia. Hồ Tĩnh đột nhiên thu hồi đùa giỡn thần sắc, ngựa khí trở nên có chút do dự, nàng cắn môi một cái, mới chậm rãi nói ra, ta vừa rồi từ Tiểu Nguyệt ký túc xá ra, cố ý hỏi nàng hướng đi của ngươi, nàng nói ngươi tại ba cầu bên kia bận điệu, ta đang chuẩn bị đi ba cầu tìm ngươi đây, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Hồ Tĩnh tìm mình. Đường Chiết trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hồ Tĩnh tìm hắn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là trước kia nàng ở trong thư nâng lên đến Lâm Thành phát triển sự tình? Trong khoảng thời gian này hắn vội vàng chuẩn bị siêu thị, ngay cả Thẩm Nguyệt nơi đó đều rất ít sách lên kế hoạch của mình. Hồ Tĩnh khẳng định không biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Tìm ta có việc sao? Đường Chiết trong lòng nhớ Thẩm Nguyệt, lúc nói chuyện đã không tự giác hướng lấy trường học đại môn phương hướng đi hai bước, ngựa khí cũng có chút vội vàng. Ai, ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời sao? Hồ Tĩnh liền vội vàng tiến lên một bước, đưa tay kéo lại Đường Chiết cánh tay, mang trên mặt mấy phần bị khuất. Ta thật sự có chính sự tìm ngươi, không phải đến đùa với ngươi. Đường Chiết dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hồ Tĩnh, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chăm chú, không giống như là đang nói đùa. Trong lòng của hắn nghi hoặc nặng hơn, liền nhẫn mại tính tình nói ra, "Được, Hồ lão sư, ngươi nói đi, ta nghe đâu." Hồ Tĩnh lúc này mới buông tay ra, sửa sang trên trán vải phát, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Là như vậy, ta tại viện khoa học có cái lão sư, gần nhất bọn hắn đơn vị liên hợp tỉnh Lâm nghiệp tính cùng chúng ta Lâm Thành đại học, tổ chức một chi đội khảo sát khoa học, muốn đi núi Phạm Tịnh tiến hành khoa học khảo sát. Ngươi cũng biết, núi Phạm Tịnh sinh thái hoàn cảnh tốt, có rất nhiều chân quý động thực vật, lần thi này xem xét chủ yếu là vì thu thập số liệu, vì về sau thân xin gia nhập Liên hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức người cùng vòng sinh vật bảo hộ khu mạng lưới làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Núi Phạm Tịnh khoa khảo. Đường Trích trong lòng đống nhiên khẽ động. Liên quan tới núi Phạm Tịnh bị Liên hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức tiếp nhận vì người cùng vòng sinh vật bảo hộ khu sự tình, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là năm 1986 sự tình. Năm đó quốc gia tại năm 1985 liền đưa ra xin, năm 1986 tháng 10, tại Paris triệu khai MAB quốc tế cân đối ban trị sự thứ 13 giới trong hội nghị, núi Phạm Tịnh lấy toàn phiếu thông qua xem xét, trở thành Trung Quốc cái thứ tư người cùng vòng sinh vật bảo hộ khu. Khi đó hắn bởi vì trên chiến trường thụ thương, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sau được an bài chuyển nghề đến thép thành công việc. Chuyện này sở dĩ để hắn khắc sâu ấn tượng, là bởi vì núi Phạm Tịnh là quê hương của hắn, năm đó toàn tỉnh còn vì này cử hành long trọng khánh điển hoạt động, thép thành trên đường phố đều đã phụ lên chúc mừng hành vi. Hắn không nghĩ tới, tại quốc gia đưa ra xin trước đó, trong tỉnh lại nhưng đã sớm nhiều năm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị. Sớm như vậy, Đường Chết vô ý thức thoát ra, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hồ Tĩnh nghe được hắn, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, sớm? Làm sao ngươi biết sớm? Trong tỉnh năm trước liền đã phê chuẩn thành lập núi Phạm Tịnh tự nhiên bảo hộ khu, chỉ bất quá bởi vì kinh phí, nhân viên chờ điều kiện hạn chế, tại cụ thể áp dụng phương diện còn có rất nhiều chỗ không đủ, cho nên bây giờ còn chưa có nghiêm ngặt quản khống, các ngươi những này trước kia ở trên núi săn thú, mới không có nhận trừng phạt. Đường Chết thè lưỡi, có chút ngượng ngùng cười. Hắn đánh núi chó ra hoặc là lông chó ra ra gấu những này, cho đến bây giờ, ngay cả trong huyện trạm thu mua đều còn tại dòng trống khua trên thu, nói rõ cái này bảo hộ khu văn kiện cũng chỉ vẫn là lưu tại hình thức, không có chân chính áp dụng đúng chỗ. Bất quá đến bây giờ hắn còn tưởng rằng Hồ Tĩnh là tới nhắc nhở hắn, về sau đừng lại đi núi Phạm Tịnh đi săn, liền nói ra, được, ta đã biết. Nói xong liền tiếp theo hướng trong trường học đi. Người trước hãy nghe ta nói hết có được hay không? Hồ Tĩnh ngay cả vội vàng cắt đứt hắn, ngữ khí vội vàng nói, lần này đội khảo sát khoa học, ta cũng là một thành viên trong đó, phụ trách ghi chép thực vật số liệu. Thế nhưng là chúng ta cùng đồng thành địa khu lãnh đạo liên hệ về sau, bọn hắn cho chúng ta để cử hai cái dẫn đường, cũng không quá phù hợp, một cái niên kỷ quá lớn, thể lực theo không kịp, một cái khác mặc dù tuổi trẻ, nhưng không có đọc qua sách, ngay cả địa đồ đều xem không hiểu, cùng chúng ta câu thông rất khó khăn. Ta thực sự không có cách, liền hướng lao sư ta để cử ngươi. Ta. Đường Chết chỉ vào cái mũi của mình, con mắt đều trừng lớn, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, Hồ lão sư, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Ta chính là cái phổ thông nông dân, không có đọc bao nhiêu sách, ngay cả khoa khảo là cái gì đều không làm rõ ràng được. Làm sao làm dẫn đường a? Hồ Tĩnh trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khó khăn, nàng cúi đầu xuống, thanh âm cũng biến thành có chút nhỏ giọng, chúng ta cũng cân nhắc qua để nơi đó chính phủ an bài dẫn đường, thế nhưng là những người kia đến một lần chúng ta chưa quen thuộc, không biết dựa vào không đáng tin cậy, thứ hai bọn hắn đề cử người phần lớn không có văn hóa gì, cùng chúng ta những này làm nghiên cứu khoa học người rất khó câu thông. Mà lại ta đều đã cùng lao sư ta bảo đảm, nói ngươi đối núi Phạm Tịnh đặc biệt quen thuộc, còn nhận biết rất nhiều chân quý động thực vật, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không có cách nào cùng lão sư ta bàn giao. Nhìn xem Hồ Tĩnh tay chân luôn cuốn bộ dáng, Đường Chết trong lòng cũng có chút do dự. Hắn xác thực đối núi Phạm Tịnh rất quen thuộc, từ nhỏ trong núi lớn lên, nơi nào có dòng suối, nơi nào có sơn động, nơi nào có chân quý động thực vật, hắn dựa vào kiếp trước hiểu rõ đều nhất thanh nhị sở. Nhưng là bây giờ siêu thị công việc bếp núc chính đến thời kỳ mấu chốt, Điền Quốc Cường cùng Vương Dạ Xỉn vẫn chờ hắn quyết định, nếu là hắn đi núi Phạm Tịnh khoa khảo, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, siêu thị sự tình khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Hồ lão sư, ngươi để cử ta trước đó, ít nhất phải trước cùng ta thương lượng một chút a. Đường Chết có chút bất đắc dĩ nói, ta hiện trong tay có chuyện rất trọng yếu phải bận rộn, căn bản đi không được. Ta đây không phải sốt ruột mà. Hồ Tĩnh ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần thần cầu, đội khảo sát khoa học cuối tuần liền muốn lên đường, chúng ta thực sự tìm không thấy thích hợp dẫn đường. Ngươi coi như giúp ta một chuyện, có được hay không? Chương 588, dựa vào sinh tồn đường chương 588, dựa vào sinh tồn đường Đường Chết mặt không thay đổi khoát tay áo, lạnh lùng nói ra, thật xin lỗi, Hồ lão sư, ta thật không có thời gian, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Hồ Tĩnh thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng. Nàng đội vàng giải thích nói, Đường Chết đồng chí, ngươi trước đừng gấp gáp như vậy cự tuyệt nha. Ngươi nhìn, gia nhập chi này đội khảo sát khoa học thế nhưng là ta chủ động xin đâu, ngươi biết ta tại sao muốn làm như vậy sao? Đường Chết nghe vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, mình lại làm sao có thể biết Hồ Tĩnh trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đâu. Hồ Tĩnh hít sâu một hơi, thoáng bình phục một hạ cảm xúc, sau đó ngựa khí hơi dễ dàng một chút, tiếp tục nói ra, Đường Chết ta, bắt ra hiển với ta mà nói, tựa như là ta cố hương thứ hai đồng dạng. Từ khi trở lại Lâm Thành hơn nửa năm đó đến nay, ta cơ hồ là ba ngày hai đầu liền sẽ mộng thấy mình về tới Bát Gia Hiển, về tới cái kia vô cùng quen thuộc đội bộ chỉ huy. Nói đến đây, Hồ Tĩnh trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt phiền muộn, tiếp lấy nói ra, thế nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ núi Phạm Tịnh đã bị đám người bọn họ phá hư đến không còn hình dáng. Những cái kia trộm chặt trộm phạt cùng trộm săn hành vi, để mảnh này đã từng mỹ lệ tự nhiên sinh thái gặp nghiêm trọng như vậy tàn phá. Đường Chết nghe đến đó, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Chính hắn không phải liền là một cái thợ săn trộm sao? Hồ Tĩnh nói như vậy, chẳng phải là đang chỉ trích hắn? Thế là sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái, mang theo một chút tức giận nói ra, ngươi đây là tại trách ta lạc. Hồ Tĩnh thấy thế, trong lòng biết mình nói sai, vội vàng khoát tay giải thích nói, không, không, ta tuyệt đối không có quái ngươi ý tứ à, Đường Chết, ta chỉ là. chỉ là nghĩ biểu đạt một chút ta đối núi Phạm Tịnh hiện trạng đau lòng cùng tiếc hận mà thôi. Đường Chiết khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia khinh thường cùng phẫn nộ. Hồ thanh niên trí thức, Hồ lão sư, các ngươi những này cái gọi là phần tử trí thức a, luôn luôn tự cho là đúng, cảm thấy mình hơn người một bậc. Các ngươi chưa từng chân chính quan tâm tới chúng ta những này tầng dưới người sinh từ đâu. Trong miệng các ngươi trộm săn, trộm chặt trộm phạt, đối với chúng ta tới nói, bất quá là vì sinh tồn mà thôi. Các ngươi như biết, những người kia qua thời gian có bao nhiêu khổ sao? Đường Chiết lời nói như cùng một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh hiển nhiên không ngờ rằng Đường Chiết sẽ kích động như thế, nàng lập tức ngây ngẩn cả người, vốn là muốn phản bác ngữ cũng bị ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Ngón tay của nàng không tự giác khuấy động vào áo, cho thấy nội tâm bất an cùng bối rối. Đường Chiết cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục nói ra, các ngươi những kiến thức này phần tử a, cả ngày liền biết ngồi ở trong phòng làm việc, cao đàm khoát luận cái gì cái nhìn đại cục. Thật là đang đối mặt những cái kia nhanh phải chết đói người lúc, các ngươi lại sẽ chỉ lạnh lùng hỏi ngược một câu sao không ăn thịt cháo. Các ngươi căn bản không hiểu rõ cuộc sống của chúng ta, không biết chúng ta vì một miếng ăn, cần phải bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng mồ hôi. Nói đến đây, Đường Chiết cảm xúc càng phát ra kích động lên, thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, mặc kệ chúng ta có làm hay không sống, các ngươi phối cấp lương đều là tình lương, các ngươi căn bản không lo ăn uống. Hiện tại các ngươi làm lão sư, càng là cảm thấy mình hơn người một bậc. Mà chúng ta những này mỗi ngày trong đất mệnh gần chết nông dân đâu. Đói bụng ăn không đủ no, vậy không có tiền y đi cha ta nằm ở trên giường nhanh thời điểm chết, có ai nói qua cái nhìn đại cục muốn cho hắn sống tiếp. Ta, Hồ Tĩnh muốn nói cái gì, bị Đường Chiết đánh gãy, ngươi cũng không cần lấy cái gì cái nhìn đại cục tới dọa ta, núi Phạm Tịnh bên trên ngươi cố hương thứ hai, nhưng chưa hề cũng là cố hương của ta, ta dễ là ở chỗ này, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều bảo vệ nàng, nàng liền giống mẫu thân, nhưng là, nhi tử muốn sống sót, luôn luôn càng không ngừng hướng mẫu thân tác thủ, ta cũng không có lạm sát kẻ vô tội, chỉ là vì sống sót. Ngươi biết không, trong núi sống sót, chỉ như vậy một cái đơn giản ý nghĩ, có đôi khi cũng có thể đem một người ép lên tuyệt lộ. Thật xin lỗi, Đường Chiết. Hồ Tĩnh vội vàng nói xin lỗi, nhà hắn tình huống, Hồ Tĩnh rõ ràng. Không cần phải nói cái gì thật xin lỗi, cũng xin ngươi đừng loạn cho người ta gián nhãn. Đường Chiết nói xong, cũng không quay đầu lại hướng trong trường học đi đến. Vừa tới nữ sinh túc xá lầu dưới, liền thấy Thẩm Nguyệt cùng một cái nữ hải tử cùng một chỗ hướng hắn bên này đi tới. Tiểu Nguyệt. Đường Chiết hướng hắn phất phất tay. Thẩm Nguyệt nhìn thấy hắn, đối bên trên nữ hải tử nói cái gì, hai người cùng đi tới. Chiết ca, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới? Thẩm Nguyệt nở nụ cười, có thể là bởi vì bên người có người nguyên nhân đi, nàng có chút không thả ra. Hôm nay không phải thứ bảy nha, ta dẫn ngươi đi công ty tổng hợp, vị này là ngươi cùng phòng sao? Đường Chiết nhìn xem bên cạnh hắn nữ hải tử. Cô bé kia trải lấy hai đầu bím, trên mặt tất cả đều là tàn nhang, so Thẩm Nguyệt muốn thấp nửa cái đầu. Nữ hải tử kia ngược lại là hào phóng, vươn tay ra, ngươi tốt, ta gọi Hoàn Toa, là Tiểu Nguyệt giường trên, ngươi chính là Đường Chiết đi, Tiểu Nguyệt thế nhưng là mỗi ngày nhắc lên ngươi đây. Nói xong, nàng nở nụ cười, cười thời điểm, răng vàng vàng. Tại Kiêm tỉnh Tây Bắc Bộ Bình Di địa khu, bởi vì dưới mặt đất than đá khá nhiều, nước chất nhận lấy ô nhiễm, phần lớn người đều trưởng sinh phát băng răng, Đường Chiết vội vàng cũng đưa tay ra đi, nhẹ nhàng tại nàng bốn cái đầu ngón tay bên trên đụng một cái. Ngươi tốt, Đường Chiết, rất hân hạnh được biết ngươi. A, Hồ lão sư. Hoàn Toa đang chuẩn bị cùng Đường Chiết nói cái gì, đột nhiên thấy được phía sau hắn Hồ Tĩnh, vội vàng thu tay lại lên tiếng chào. Hồ Tĩnh nghiêm mặt, nhẹ nhàng ngữ nhất thanh. Hoàn Toa nói ra, Tiểu Nguyệt, các ngươi chuyện bắn đi, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong đối Thẩm Nguyệt nôn cái đầu lưỡi, xoay người chạy. Thẩm Nguyệt đối nàng nhẹ gật đầu, tốt âm thanh tốt ta. Sau đó quay đầu đối Hồ Tĩnh lên tiếng chào, mới phát hiện Hồ Tĩnh sắc mặt nhìn không tốt, Đường Chiết cũng là lạnh như băng. Sao, thế nào? Thẩm Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Đường Chiết không nói gì, Hồ Tĩnh thở dài, nói với Thẩm Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi hỗ trợ khuyên một chút Đường Chiết đi. Thẩm Nguyệt một mặt ngộng, hỏi, Hồ biết, lão sư, Chiết ca thế nào? Hồ Tĩnh liền đem sự tình vừa rồi nói một cách đơn giản một lần. Thẩm Nguyệt nghe xong, nhíu mày, hoàn toàn chính xác, Hồ Tĩnh câu kia trộm săn là có chút đả thương người, liền ngay cả Thẩm Nguyệt cũng chịu không được, những cái kia cao cao tại thượng chế định quy tắc người, cũng sẽ không thực tế đi thể hội quy tắc phía dưới người sẽ như thế nào sinh tồn. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, bắt ra hiển nhân khẩu nhiều như vậy, muốn sinh tồn, chỉ có thể hướng đại sơn tác thủ. Hồ Tĩnh tiếp tục nói ra, Đường Chiết, chúng ta chỉ là đi khoa khảo, nghị muốn bảo vệ tốt núi Phạm Tịnh, đầu tiên muốn đối nó có một cái toàn diện xâm nhập hiểu rõ, sau đó mới có thể chế định phương án, như thế nào áp dụng bảo hộ. Sở dĩ năm trước trong tỉnh phê chuẩn bảo hộ khu một mực không có có thể hình thành hữu hiệu bảo hộ hiệu quả, cũng là bởi vì còn có thật nhiều phương án không có chế định chứng thực, trong đó cũng có thật nhiều là nghĩ đương nhiên kết quả. Chúng ta lần này đi, chính là muốn tìm kiếm một con đường, một đầu thích hợp núi Phạm Tịnh cùng nàng nuôi dụ con dân dựa vào sinh tồn đường. Chương 589, cưới mổ tỏ chương 589. Cưới mổ tỏ Hồ Tĩnh thanh âm mang theo vài phần cần thiết, đáy mắt tràn đầy đối núi Phạm Tịnh lo lắng, nhưng Đường Chiết trong lòng lại như bị hai cố lực lượng lôi kéo, tỉnh thành siêu thị sự nghiệp vừa mới cất bước, tuy nói hắn đem thường ngày vận doanh giao cho Điền Quốc Cường cùng Vương Giả Xỉn, nhưng thật muốn rời khỏi hơn nửa tháng, hắn từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Phun ao nhà kho vẫn còn giả bộ tu, kệ hàng định chế, đám đầu tiên nhập hàng danh sách còn không có cuối cùng đã định, những sự tình này tuy nói Điền Quốc Cường có thể xử lý, nhưng hắn luôn cảm giác mình không ở tại chỗ, trong lòng không nỡ. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chiết khóa chặt lông mày, cũng nhìn ra hắn khó xử. Nàng lặng lẽ lôi kéo Đường Chiết góc áo, nhẹ giọng nói với Hồ Tĩnh, "Hồ lão sư, ngài liền đừng làm khó dễ Chiết ca, núi Phạm Tịnh đều là rừng sâu núi thẳm, lần trước hắn tại đuôi châu sông gặp được nguy hiểm, kém chút liền không có trở về, ta thực sự không yên lòng hắn đi mạo hiểm nữa. Nghe được Thẩm Nguyệt, Hồ Tĩnh bả vai trong nháy mắt sụ xuống, nàng cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi hử, "Đường Chiết, coi như ta van ngươi, được không?" Đường Chiết nhìn xem nàng thất lạc dáng vẻ, trong lòng cũng mềm nhũn mấy phần, lại vẫn là không nhịn được hỏi, "Vì sao cần phải là ta đây? Đồng thành nhiều người như vậy, liền không có so ta thích hợp hơn hướng đạo sao? Không phải nhất định phải tuyển ngươi, là ngươi vốn là thích hợp nhất." Hồ Tĩnh ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần bội vàng, lại có chút áy náy, vừa rồi lời ta nói là không dễ nghe, mạo phạm ngươi, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta thật sự có sai sao? Người mệnh là mệnh, động vật mệnh cũng không phải là mệnh sao? Ta không phản đối hướng tự nhiên tác thủ, nhưng bây giờ thời gian không đồng dạng, Nguyệt Nga cho ta viết thư, nói năm nay bắt ra hiển cùng địa phương khác đều là năm được mùa, ngoại trừ hiến lương, mỗi nhà đều có thừa lương, còn loại không ít thô lương, sinh hoạt đều có rất tốt khởi sắc. Đường Chiết đem đầu ngặt về phía một bên, hắn biết Hồ Tĩnh thực sự nói thật, nhưng những cái kêu bảo hộ tự nhiên đại đạo lý, hắn hiện tại không tâm tư nghe. Hồ Tĩnh cũng không dừng lại dưới, tiếp tục nói ra, đã tất cả mọi người có thể ăn cơm no, đối núi Phạm Tịnh bảo hộ chẳng lẽ không nên đưa vào danh sách quan trọng sao? Chúng ta lần này đi không phải đi săn, là khoa khảo, chỉ là thống kê trên núi động thực vật chủng loại, ghi chép bọn chúng nơi ở. Đường Chiết, ta biết ngươi không phải chỉ hiểu tác thủ người, ngươi từ nhỏ tại núi Phạm Tịnh lớn lên, nó tựa như mẹ của ngươi, hiện tại cũng là ngươi vì nó làm chút gì thời điểm. Nàng nói xong, mắt lom lom nhìn Đường Chiết, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Đường Chiết trầm mặc thật lâu, ngón tay vô ý thức vuốt ve Thẩm Nguyệt mu bàn tay, rốt cục mở miệng, "Tốt à, ta có thể cùng các ngươi đi, nhưng ta có một cái yêu cầu." "Ngươi nói." "Mặc kệ yêu cầu gì, ta đều tận lực thỏa mãn ngươi." Hồ Tĩnh lập tức ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng. "Tiến vào núi, các ngươi tất cả mọi người hành động đều phải nghe chỉ huy của ta." Đường Chiết ngữ khí kiên định. Hồ Tĩnh sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, "Cái này ta không làm chủ được, đội khảo sát khoa học lĩnh đội là lao sư ta, hắn là viện khoa học chuyên gia, phụ trách chủ tính chúng tất cả mọi chuyện." Đường Chiết cười khan nhất thanh, quay người liền muốn kéo Thẩm Nguyệt đi, "Loại kia ngươi cùng các ngươi lão sư thương lượng xong lại tới tìm ta đi." "Chờ một chút." Hồ Tĩnh liền vội vàng tiến lên cản bọn họ lại, cắn môi một cái nói, "Nếu không thừa dịp hôm nay cuối tuần, ta dẫn ngươi đi tìm lão sư ta." Ngươi ngay mặt nói với hắn yêu cầu của ngươi, hắn làm người rất hiền hòa, chỉ cần ngươi nói rất có đạo lý, hắn khẳng định sẽ đồng ý. "Hôm nay không rảnh." Đường Chiết khoát tay áo, nắm chặt Thẩm Nguyệt tay, "Ta đã sớm nói với Tiểu Nguyệt tốt, hôm nay mang nàng đi công ty tổng hợp dạ phố. Ngươi cùng ngươi lão sư nói một tiếng, hắn muốn là nghĩ thông, tùy thời đi ba cầu nhà khách tìm ta, ngay tại dược liệu thị trường đối diện." Hồ Tĩnh còn muốn nói tiếp cái gì, Đường Chiết đã lôi kéo Thẩm Nguyệt bước nhanh đi lên phía trước, không có lại quay đầu. Nàng đứng tại chỗ, hung hăng dậm chân một cái, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, "Chết Đường Chiết, thối Đường Chiết, tức chết ta rồi." Nhưng nhìn lấy hai người sóng vai rời đi bóng lưng, trong nội tâm nàng lại nổi lên một trận thất lạc, nếu là Đường Chiết người bên cạnh là mình, tốt biết bao nhiêu. A Lâm Thành đại học cổng, Thẩm Nguyệt ngồi lên xe gắn máy chỗ ngồi phía sau, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên xe tỏa, cười hỏi, "Chiết ca, ngươi vừa mua xe gắn máy nha." "Đây là nhị cậu." Đường Chiết phát động xe gắn máy, quay đầu căn dặn nói, "Hắn bây giờ cùng Điển Quốc Cường chạy trang trí, tìm thương nghiệp cung ứng, không có xe không điện, ta liền giúp hắn làm một cỗ." "Ngươi ngồi xuống, ôm eo của ta, chúng ta xuất phát." Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng ngừ nhất thanh, hai tay cẩn thận từng ly từng tí vòng lấy Đường Chiết eo, gương mặt dán tại hắn rộng lớn trên lưng. Xe gắn máy phát động chấn động truyền đến, nàng lại cảm thấy phá lệ an tâm, Đường Chiết phía sau lưng tựa như một ngọn núi, có thể vì nàng ngăn trở tất cả mưa gió. Xe gắn máy dọc theo đường đi phi nhanh, gió từ bên tai thổi qua, mang theo cuối hè khô nóng. Thẩm Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn xem Đường Chiết bên mặt, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, trước kia không gặp hắn cưỡi qua xe đạp, làm sao đột nhiên liền sẽ cưỡi xe gắn máy rồi. Nhưng nghĩ lại, một năm qua này Đường Chiết mang tới kinh hỉ nhiều lắm, từ sẽ làm ăn đến hiểu quản lý, giống như không có hắn sẽ không sự tình, trong nội tâm nàng nghi hoặc rất nhanh liền bình thường trở lại. Mà Đường Chiết cưỡi xe gắn máy, mượn cảnh sinh tình, lập tức nghĩ đến một bài sơn ca, không khỏi hứ hát lên, mua về một cỗ mới mô tơ, trong lòng cao hứng không cách nào nói, vô cùng cao hứng về nhà khác, đi, không lo nàng dâu nói không đến, ai nha ta cả nhà, không lo nàng dâu nói không đến. Thẩm Nguyệt sau lưng hắn nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay tại trên lưng của hắn nhẹ nhàng đập mấy lần, Đường Chiết cười hát hát nói, ôm chặt á. Nói xong, hắn đông nhiên méo một cái chân ga, sau đó lại đạp xuống phanh lại, như thế mấy lần, Thẩm Nguyệt mặt càng đỏ hơn, "Chiết ca, ngươi thật là xấu nha." Nói xong, đem cả thân thể đều chăm chú dán tại Đường Chiết phía sau lưng. "Thích không?" Đường Chiết cười nói, "Ừm, ta rất thích." Thẩm Nguyệt mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, liền hô hấp đều có chút gấp rút. Không bao lâu, xe gắn máy liền đứng tại Mây Thạch khu công ty tổng hợp cổng. Nơi này cách Ông Gia ngõ hẻm cùng Phun Nao đều không xa. Khai giảng lúc Thẩm Nguyệt từng cùng Dịch Phương đến đi dạo qua Bông Ra ngõ hẻm, còn mua hai bộ quần áo mới. Nhưng so với Bông Ra ngõ hẻm quán nhỏ phiến, công ty tổng hợp hiển nhiên náo nhiệt được nhiều. Thẩm Nguyệt đi theo Đường Chiết đi vào công ty tổng hợp, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, kệ hàng bên trên bày đầy nhiều loại thương phẩm, thấy nàng hoa mắt, cực kỳ giống Lưu Mộ Mộ tiến đại quan biên, ngay cả bước chân đều chậm lại. Đường Chiết nhìn xem nàng hiếu kỳ dáng vẻ, nhịn cười không được, thích gì liền nhìn xem, nhìn chúng liền mua, ca hiện tại có tiền. Thẩm Nguyệt vội vàng lắc đầu, không cần, ta chính là nhìn xem, ra còn có y phục mặc. Ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt của nàng nhưng vẫn là dừng lại tại một kiện màu hồng váy liền áo bên trên, kia váy vải bóc là khinh bạc sợi tổng hợp, cổ áo còn thêu lên tiểu hoa, so trên người nàng thô quần áo vải tốt đã thấy nhiều. Đường Chiết thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, trong lòng lập tức có chủ ý, hắn lôi kéo Thẩm Nguyệt đi đến trước quầy, đối người bán hàng nói, "Đồng chí, cái này màu hồng váy liền áo, cho nàng cầm một kiện vừa người. Thẩm Nguyệt liền vội vàng kéo hắn, "Chiết ca, không cần mua, quá mắc."
"Không quý, coi như là lễ vật cho ngươi."
Đường Chiết cười đập vỗ tay của nàng, quay đầu đối người bán hàng nói, "Phiền phức ngài giúp nàng thử một chút kích thước." Người bán hàng xuất ra váy liền áo, Thẩm Nguyệt đỏ mặt đi vào phòng thử áo. Ra lúc, màu hồng váy liền áo nổi bật lên nàng làn da càng trắng hơn, váy nhẹ nhàng lắc lư, như cái tiểu tiên tử. Đường Chiết nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, "Thật là dễ nhìn, liền cái này." Chương 590, Sú Lao Cựu chương 590. Sú Lao Cựu Lâm Thành sáng sớm bị một tầng thật dày sương mù bọc lấy, mau mau tế vũ giống lông châu giống như đáp xuống, rơi ở trên mặt hơi lạnh. Một ngày trước vẫn là 25-26 độ thời tiết, hôm nay nhiệt độ chợt hạ xuống mười mấy độ, gió thổi qua, ngay cả trong xương đều lộ ra lạnh, rất giống đột nhiên xông vào mùa đông. Trên đường cảnh tượng càng là buồn cười, hôm qua mọi người còn mặc ngắn tay áo sơ mi, sang đang dày, hôm nay từng cái đem áp đáy hòm áo đông, áo len đều lật ra, rụt cổ lại bước nhanh đi. Những cái kia ăn mặc ít, hai tay thăm dò tại trong túi quần, còn đến bờ môi phát tím, rụt lại bả vai chạy trưởng. Hiển nhiên như bị đông lạnh hiệu xịu mạn, lại so với bình thường lộ ra tuổi trẻ không ít, dù sao cóng đến cùng cháu trai giống như. Thân nhị cầu đứng tại sở chiêu đái trong phòng, xoa xoa tay thẳng dậm chân. Hắn lần này tới Lâm Thành, chỉ dẫn theo đại phượng cho chuẩn bị hai bộ hạ thu giả, ngay cả kiện mỏng áo len đều không có. Không có cách, hắn chỉ có thể đem tất cả quần áo đều mặc trên người, bên trong hai kiện ngắn tay, bên ngoài hai kiện mỏng áo khoác, nhìn qua có chút buồn cười. Ngày này trở nên cũng thật mẹ nhà hắn nhanh, ta còn tưởng rằng tỉnh thành sẽ khá hơn một chút, không nghĩ tới vừa gặp phải trời mưa cùng chúng ta bắt ra hiện không sai biệt lắm lạnh. Thân nhị cầu nắm tay tiến đến bên miệng thở ra khói trắng, răng đều có chút run lên. Đường Chiết một bên mặc quần áo một bên nói ra, Lâm Thành mặc dù so với chúng ta huyện thành muốn cao một chút, nhưng là cùng chúng ta quê quán so ra, còn muốn thấp một chút như vậy. Mấy ngày nay nhìn ngươi bận điệu, quên nói cho ngươi đi mua một ít y phục. Bất quá phun ao cách công ty tổng hợp cùng ông ra ngõ hẻm đều không xa, ngươi tiện đường đi mua trước mấy món áo giải phục. Đường Chiết tốt hơn hắn nhiều, hôm qua buổi Thẩm Nguyệt đi dạo công ty tổng hợp lúc, Thẩm Nguyệt quả thực là lôi kéo hắn chọn lấy hai kiện giày áo len, một kiện xanh đen sắc, một kiện màu xám, còn có một cái màu đen vải nỉ áo khoác, ngay cả giày đặc quần và đông vải giày đều mua. Hai người hôm qua mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, nhà khách trên ghế còn chất đống chưa kịp thu thập quần áo mới. Thân nhị cầu lên tiếng, che kín áo khoác, đang chạy xuống lầu, không bao lâu liền chuyển đến xe gắn máy phát động thanh âm, dần dần đi xa. Đường Chiết vừa định sửa sang một chút trên giường quần áo, tiếng đập cửa liền vang lên. Hắn tưởng rằng thân nhị cầu quên mang đồ, thuận miệng nói ra, nhị cầu, ngươi không phải có chìa khóa không? Mình mở cửa. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, mà lại so vừa rồi càng gấp hơn chút. Đường Chiết sửng sốt một chút, đi qua mở cửa, đứng ở cửa ở đâu là thân nhị cậu, rõ ràng là Hồ Tĩnh, nàng tới cũng quá nhanh. Mà lại phía sau nàng còn đi theo hai người, một cái chừng 50 tuổi lão giả, tóc hoa râm, thân hình gầy yếu, mang theo một bộ kính đen, mặc một bộ tắm đến trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, còn có một cái hơn 30 tuổi nam nhân, giữ lại chỉnh tề bên trong phân, mặc màu xanh đậm tiểu áo tôn trung sơn, nhìn xem rất tinh thần. Hồ lão sư, các ngươi làm sao sớm như vậy? Đường Chiết có chút ngoài ý muốn, nói chuyện đều mang theo mấy phần phun ra nuốt vào, hắn không nghĩ tới Hồ Tĩnh lại nhanh như vậy dẫn người đi tới. Hơn nữa còn là sáng sớm. Hồ Tĩnh mang trên mặt mấy phần cười đắc ý, trong ánh mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, không còn sớm không được nha, vạn nhất có ít người lại thay đổi quay đầu. Hôm qua ngươi thế nhưng là nói, để chúng ta nghị thông suốt liền tới tìm ngươi, ta nhưng không dám chế mãi. Đường Chiết bị nàng nói đến có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi, cười khan hai tiếng. Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta có thể vào trò chuyện sao? Hồ Tĩnh quay đầu nhìn một chút hành lang, sương mù thuận cửa sổ khe hở bay vào đến, trong hành lang cũng lạnh xiêu xiêu, lão giả cái mũi đều đông lạnh đỏ lên. A, đúng đúng đúng, mau vào. Đường Chiết vội vàng nghiêng người để bọn hắn vào nhà, luôn cuống tay chân đem trên ghế quần áo mới hướng trên giường quăng ra, đưa ra hai chỗ ngồi, không có ý tứ, phòng có chút loạn, các ngươi ngồi. Hồ Tĩnh rất thức thời đi đến thân nhị cầu bên giường, sát bên mép giường ngồi xuống, không có chiếm cái ghế, có ngoài hai người một người ngồi một cái ghế. Đường Chiết xoay người đi từ trong ngăn tủ xuất ra Điền Quốc Cường lần trước tặng đều vân lông nhọn, ngâm ba chén trà, bưng cho lão giả cùng nam nhân kia, lại cho Hồ Tĩnh đưa một chén nước nóng. Đường Chiết, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hồ Tĩnh tiếp nhận chén trà, sau đó lại phóng tới trên mặt bàn, chỉ vào lão giả nói. Vị này là lao sư của ta, Hứa Trung Nam giáo sư, viện khoa học chuyên gia, lần này đội khảo sát khoa học lĩnh đội. Hứa Trung Nam khẽ gật đầu một cái, thấu kính sau con mắt ôn hòa nhìn xem Đường Chiết, thanh âm mang theo vài phần khẳng khàn, cũng rất có lực xuyên thấu, "Tiểu Đường đồng chí, ngươi tốt." Hồ Tĩnh lại chỉ vào cái kia bên trong phân nam nhân, vị này là tỉnh Lâm Nghiệp Thính Đường xá lộ trưởng phòng, phụ trách lần này khoa khảo cân đối công việc, cũng là phó lĩnh đội. Đường xá lập tức lộ ra tiểu dung, chủ động vươn tay, "Đường đồng chí, ngươi tốt. Ta cũng là Hứa lao học sinh, tính được vẫn là Hồ Tĩnh sư minh đâu. Hôm qua Hồ Tĩnh nói với chúng ta tình huống của ngươi, Hứa lao sư cố ý để cho ta cùng đi, cùng ngươi hảo hảo tâm sự." Hồ Tĩnh lại nói với Hứa Trung Nam, "Hứa lao sư, vị này chính là Đường Chiết đồng chí." Hứa Trung Nam đẩy kính mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Đường Chiết, trong ánh mắt dần dần lộ ra hài lòng thần sắc, "Ừm, tiểu Đường đồng chí, lặng lặng đem tình huống của ngươi đều nói với ta, một người có thể chém giết nặng hơn 300 cân lợn rừng, phần này đảm phách cùng năng lực, cũng không phải bình thường người có thể có. Chắc hẳn lặng lặng cũng đã nói với ngươi chúng ta tới tìm ngươi mục đích a." Đường Chiết nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, "Ừm, Hồ lao sư hôm qua nói rất tốt." Hứa Trung Nam nâng chung trà lên uống một ngụm, để ly xuống nói, lặng lặng nói, "Ngươi có cái yêu cầu, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là hợp lý phạm vi bên trong, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mặc kệ là thù lao
vẫn là phương diện khác nhu cầu, đều có thể sách. Đường Chiết không do dự, trực tiếp nói ra, yêu cầu của ta rất đơn giản, tựa như hôm qua cùng Hồ lão sư nói như vậy, chỉ cần tiến vào núi, đội khảo sát khoa học tất cả đội viên hành động đều phải nghe theo chỉ huy của ta. Núi Phạm Tịnh, đường núi phức tạp, còn có dã thú ẩn hiện, không nghe chỉ huy rất cho dễ xảy ra nguy hiểm, ta không thể lên mặt nhà an toàn nói đùa. Cái này, Hứa Trung Nam nụ cười trên mặt phai nhạt chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà bên dưới, hiển nhiên có chút do dự. Đường Chiết không có thúc hắn, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại trên mép giường, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ phiêu mưa thanh âm, còn có Hứa Trung Nam nhẹ nhàng tiếng ho khan. Hắn suy đoán đã Hứa Trung Nam là đội khảo sát khoa học lĩnh đội, ấn đạo lý hẳn là từ hắn chủ tính chung tất cả hành động, hiện tại để một cái tuổi trẻ dẫn đường chỉ huy toàn đội, quả thật có chút không hợp với lẽ thường. Qua vài giây đồng hồ, Hứa Trung Nam ngẩng đầu, nhìn xem Đường Chiết hỏi, ngoại trừ cái này, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Tỷ như thù lao, khoa chúng ta thi đội có chuyên hạng kinh phí, mỗi ngày đưa cho ngươi trợ cấp có thể so với bình thường dẫn đường cao một chút, còn có thể chi trả cho ngươi vừa đi vừa về lộ phí cùng ăn ngủ. Đường Chiết khoát tay áo, giọng thanh khẩn, Hứa giáo sư, thù lao những này ta thật không quan tâm. Ta không phải loại kia chui tại tiền trong mắt người. Ta đáp ứng đến làm dẫn đường, một là bởi vì Hồ lão sư khẩn cầu, hai là bởi vì núi Phạm Tịnh là cố hương của ta, ta cũng nghĩ vì nó làm chút chuyện. Nhưng an toàn vị thứ nhất, nếu là quyền chỉ huy sự tình không thể đồng ý, ta coi như đáp ứng, cũng không có cách nào cam đoan mọi người an toàn, ngược lại sẽ chậm trễ khoa khảo. Ha ha ha. Hứa Trung Nam đột nhiên nở nụ cười, cười vui phải mở, phá vỡ trong phòng lộn ngạt, lặng lặng đề cử người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tiểu Đường đồng chí, ngươi thật là một cái người sảng khoái. Mặc dù người khác đều gọi ta là sú lao cựu cảm thấy ta mang kính mắt, một thân canh hôi khí, nhưng ta kỳ thật ghét nhất làm nhà người, liền thích làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, lưu loát. Hắn vừa dứt lời, một bên Đường Xá đột nhiên ho khan nhất thành, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, "Lão sư, ngài chờ một chút. Ngài mới là đội khảo sát khoa học lĩnh đội, phụ trách chủ tính chung tất cả nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, nếu là tiến vào núi toàn nghe Đường đồng chí, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không có cách nào hướng trong tỉnh bàn giao a." Chương 591, xỉu nói trước chương 591, xỉu nói trước Đường Xá chân mày nhíu chặt hơn. Giọng nói mang vẻ mấy phần công phu, "Hứa lão, núi Phạm Tịnh ta cũng đi qua mấy lần, mặc kệ là từ sông huyện bên kia cửa vào, vẫn là cùng thủy phương hướng đường núi, đi đều là sửa xong đại lộ, hàng năm hạ thu hai mùa đều có không ít du khách đi kim đỉnh, cây nấm thạch bên kia ngắm cảnh, ven đường đều có thôn dân bày quầy bán hàng, nơi nào có nhiều như vậy nguy hiểm?" Hứa Trung Nam khe khẽ lắc đầu, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ gõ nhẹ, kiên nhẫn giải thích nói, "Đường nhỏ à, chúng ta lần này đội khảo sát khoa học muốn đi, là ít hai lui tới rừng sâu núi thẳm, tỉ như hắc bệnh trên sông du lịch nguyên thủy khu rừng, còn có đuôi châu sông hẻm núi bên kia, những địa phương kia ngay cả nơi đó thợ săn đều rất ít đi, không có đường, tất cả đều là bụi gai cùng dốc đứng, nói không chừng còn gặp được gấu, lợn rừng những này dã thú. Không có một cái nào quen thuộc địa hình dẫn đường, đừng nói hoàn thành khoa khảo nhiệm vụ, có thể hay không an toàn ra đều không tốt nói." Đường Xá trầm mặc mấy giây, lại nhìn về phía Đường Chiết, ngữ khí hòa hoãn chút, "Hứa lão, ta không phải phản đối mời dẫn đường, tiểu Đường đồng chí tuổi trẻ, lại tại núi Phạm Tịnh lớn lên, hiểu trên núi quy củ, mời hắn dẫn đường ta không có ý kiến. Nhưng muốn nói đem toàn bộ đội khảo sát khoa học quyền chỉ huy đều giao cho hắn, có phải hay không quá qua loa rồi? Đội chúng ta bên trong có trung khoa viện chuyên gia, còn có lâm nghiệp thính nhân viên công tác, cũng không thể để một người trẻ tuổi toàn bộ chỉ huy a." Đường Chiết buông xuống chén nước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí chăm chú, "Lộ trưởng phòng, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Các ngươi đội khảo sát khoa học muốn kiểm tra xem xét cái gì giống loài, ghi chép cái gì số liệu, những này nghiên cứu khoa học phương diện sự tình, ta hoàn toàn không can thiệp, cũng không có tư cách can thiệp. Nhưng chỉ cần tiến vào núi, hướng con đường nào đi, lúc nào nghỉ ngơi, đất cắm trại chọn nơi nào, gặp được nguy hiểm nên ứng đối như thế nào, những này nhất định phải nghe ta. Ta đã đáp ứng làm dẫn đường, liền phải đối với các ngươi tất cả mọi người an toàn phụ trách, đây là ta danh giới cuối cùng, không thể nhượng bộ." "An toàn phụ trách?" Đường Xá cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, "Trên núi chỉ sợ cũng không có ngươi nói khủng bố như vậy à. Ta tại lâm nghiệp bộ môn công tác vài chục năm, trong tỉnh to to nhỏ nhỏ sơn lâm, chỗ nào không có đi qua. Gặp phải dã thú cũng không ít, không phải cũng hảo hảo. Lại nói khoa chúng ta thi đội có 8 người, còn có công cụ cùng dược phẩm, thật gặp được nguy hiểm, cũng có thể ứng đối." Đường Chiết gặp hắn từ đầu đến cuối không hiểu thâm sơn phong hiểm, cũng mất kiên nhẫn, hai tay một đám, ngựa khí bình thản, "Đã lộ trưởng phòng cảm thấy mình có thể ứng đối, vậy ta cũng không có gì đáng nói. Các ngươi vẫn là mời cao mình khác đi." Nói, hắn đứng người lên, làm cái tiễn khách thủ thế, thái độ kiên quyết, không có chút nào đường lùi. Không khí trong phòng trong nháy mắt cứng đờ, Hồ Tĩnh ngồi ở một bên, gấp đến độ trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, lại không biết làm như thế nào khuyên. Hứa Trung Nam nụ cười trên mặt cũng phai nhạt chút, quay đầu nhìn về phía Đường Xá, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm túc, "Đường nhỏ, tục ngữ nói mời sư sư làm chủ, chúng ta là đi cầu tiểu Đường đồng chí hỗ trợ, không phải đến chỉ huy hắn. Hắn tại núi Phạm Tịnh lớn lên, so với chúng ta bất luận kẻ nào đều hiểu trên núi nguy hiểm, nghe sắp xếp của hắn mới có thể bảo chứng mọi người an toàn. Nghiên cứu khoa học nhiệm vụ trọng yếu đến đâu, cũng phải trước tiên đem người an toàn đặt ở vị thứ nhất, ngươi nói đúng hay không?" Đường Xá bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Hứa Trung Nam trong ánh mắt kiên trì, suy nghĩ lại một chút vừa rồi Hứa lao nói ít hai lui tới thâm sơn trong lòng rốt cục có chút dao động, hắn trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở ra, "Không có phản bác nữa." Hứa Trung Nam gặp hắn thái độ mềm hóa, lại quay đầu nhìn về phía Đường Chiết, trong đôi mắt mang theo mấy phần hỏi thăm, ngựa khí cũng ôn hòa chút, "Tiểu Đường đồng chí, ta biết ngươi là vì mọi người an toàn muốn. nhưng khoa khảo nhiệm vụ cũng rất trọng yếu, quan hệ đến núi Phạm Tịnh xin người cùng vòng sinh vật bảo hộ khu giai đoạn trước chuẩn bị, không thể hoàn toàn không để ý nghiên cứu khoa học nhu cầu. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Tiến vào núi, thông thường hành động an toàn, lộ tuyến quy hoạch nghe ngươi, nhưng dính đến nghiên cứu khoa học mục tiêu tuyến chỉ, tỉ như đi nơi nào tìm kiếm khỉ lông vàng nơi ở, chỗ nào thu thập chân quý thực vật hàng mẫu, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ thương lượng, ngươi căn cứ địa hình cùng an toàn tình huống, cho chúng ta đề nghị, chúng ta tận lực tìm tới an toàn cùng nghiên cứu khoa học điểm thăng bằng, ngươi thấy thế nào? Ta đồng ý. Không đợi Đường Chết trả lời, Đường Xá lập tức nói tiếp, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít, "Hứa lão sư nói đúng, chúng ta phối hợp với nhau, đã có thể bảo chứng an toàn, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ." "Tiểu Đường đồng chí, mới vừa rồi là ta thái độ không tốt, ngươi đừng để trong lòng." Đường Chết nhìn một chút thái độ chuyển biến Đường Xá, lại nhìn một chút Hồ Tĩnh một mặt khẩn cầu dáng vẻ, trong mắt nàng tràn đầy chờ mong, song tay thật chặt nắm chặt góc áo, sợ hắn lại cự tuyệt. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, "Được, liền theo Hứa giáo sư nói xử lý. Bất quá ta xỉu nói trước, nếu là thương lượng sau xác định địa điểm có an toàn thai hoang ẩm, ta còn là sẽ kiên trì sửa đổi, khi nhìn các ngươi có thể hiểu được." "Lý giải, lý giải." Hồ Tĩnh lập tức cười gật đầu, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, "Chúng ta khẳng định nghe ngươi, an toàn đệ nhất." Hứa Trung Nam cũng nhẹ nhàng thở ra, cười lấy nói ra, "Quá tốt rồi. Kia xuất phát thời gian, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong thiết bị cùng vật tư, tạm định hết thứ ba xuất phát, không biết ngươi bên này có thể hay không an bài tới." Đường Chết nghĩ nghĩ nói ra, "Hết thứ ba quả thật có chút gấp, bất quá cũng có thể an bài." Hứa Trung Nam nói ra, "Vậy thì tốt, chúng ta liền định hết thứ ba đi, trước kia xuất phát, lái xe đi đường cái, ban đêm hẳn là có thể đến cung thủy." Đường Xá bận bịu nói với Hứa Trung Nam, "Vậy ta thứ hai lại cho bọn hắn địa khu cục lâm nghiệp gọi điện thoại, nói cho bọn hắn chúng ta hành trình." Hứa Trung Nam nhẹ gật đầu, "Ngươi an bài đi." Đường Chết hỏi, "Hết thứ ba buổi sáng, chúng ta ở nơi nào tụ hợp?" "Không cần ngươi chạy, chúng ta tới tiếp ngươi." Hồ Tĩnh vội vàng nói, "Ngươi đem hành lý thu thập xong, ngay tại cái này nhà khách chờ lấy, chúng ta hết thứ ba buổi sáng 6 điểm tới đón ngươi." "Tốt, kia quyết định như vậy đi." Đường Chết nhẹ gật đầu. Đường Chết đưa bọn hắn đến dưới lầu, nhìn lấy bọn hắn ngồi lên một cỗ lục sắc xe dịp, dần dần đi xa, mình cũng không cách nào lại đợi tại sở chiêu đãi, dứt khoát trở về phòng mặc quần áo. Mặc vào Thẩm Nguyệt cho mua vải nỉ áo khoác, trực tiếp hướng phun ao công đi tới. Phía ngoài Mao Mao Tế Vũ còn tại dưới, sương mù lại tan chút, người đi trên đường so buổi sáng nhiều chút, tất cả mọi người bọc lấy áo dày phục, bước chân vội vàng. Chuyển mấy chuyến xe buýt đến phun ao hạ, đến muốn tới làm siêu thị nhà kho, xa xa liền thấy phun ao kia tòa nhà vứt bỏ nhà kho đã thay đổi, nóc phòng phá ami ăn ngói lành bộ đổi thành mới, màu xám mảnh ngói sắp hàng chỉnh tề, lại cũng không nhìn thấy mưa rột vết tích, tường ngoài cũng bị một lần nữa soát một lần, mặc dù vẫn là đơn giản màu xi măng, nhưng so trước đó bụi bẩn bộ dáng sạch sẽ nhiều. Chương 592, người quen chương 592, người quen phun ao trên công trường, thân nhị cậu đứng tại một đống vật liệu xây dựng bên cạnh, cả người giống như là đổi cái bộ dáng, mặc trên người không còn là trước đó tầng tầng lớp lớp mỏng áo khoác, mà là một kiện phẳng màu lam kiểu áo tôn trung sơn, cổ áo chụp đến chỉnh tề, ống tay áo cũng ủi bỏng đến bình bình chỉnh chỉnh, hạ thân là một đầu màu đen thẳng ống quần, phối hợp một đôi sáng loáng mới giày da, giày trên mặt ngay cả một điểm cho bụi đều không có. Trước đó cóng đến co lại thành một đoạn, giống con vụng về chim cánh cụt bộ dáng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thẳng tắp thân hình, lộ ra mấy phần lưu loát cùng tinh thần. Hắn chính đối ba cái công nhân khoa tay, ngữ khí so trước đó trầm ổn không ít, "Các ngươi đem bên này phế vật liệu gỗ đều đem đến hậu viện đi, đóng chỉnh tê điểm, đừng cản trở vận xi măng đường, còn có bên trong dàn kia phòng trống, góc tường gạch vỡ đầu đến thanh sạch sẽ, buổi chiều việc xây nhà muốn đi qua xóa tường, làm trễ nải tiến độ không thể được." Công nhân đang thợ cả nghe, nhao nhao gật đầu ứng hòa, động tác trong tay cũng thêm nhanh thêm mấy phần, ai nấy đều thấy được, hiện tại thân nhị cầu không còn là đi theo chân chạy tiểu tùy tùng, mà là thật có thể giúp Điền Quốc Cường nhìn chằm chằm công trường quản sự. "Nhị cầu, không tệ a, hiện tại càng ngày càng có bộ dáng." Đường Chết đi qua, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi. Thân nhị cầu quay đầu nhìn thấy hắn, con mắt lập tức sáng lên, khỏe miệng vết ra, lộ ra hai hàm răng trắng, "Đường ca, sao ngươi lại tới đây?" "Ta mới từ bông ra ngõ hẻm mua xong quần áo lại tới, Điền lao bản buổi sáng cố ý căn dặn ta, để cho ta nhìn chằm chằm công nhân đem bên trong tạp vật thanh sạch sẽ, đừng chờ trang trí đội tới chậm trễ sự tình." Hắn nói, còn vô ý thức hết sống lưng, giống như là sợ quần áo mới nhíu. "Điền lao bản đâu?" Đường Chết nhìn quanh một vòng công trường, các công nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, có tại rời gạch, có tại thanh lý mặt tường, lại không thấy được Điền Quốc Cường thân ảnh. "Điền lao bản bông ra ngõ hẻm cùng đi công ty tổng hợp." Thân nhị cầu đội vàng giải thích, ngón tay vô ý thức vuốt ve laptop bên dưới, hắn nói muốn qua bên kia thăm dò bán hàng rong thương phẩm mục lục, nhìn xem nào hàng bán chạy, còn nói muốn liên lạc với Dương Thành gia hợp tác đồng bạn, tranh thủ đem nhóm đầu tiên nhập hàng giá cả áp xuống tới, dạng này chúng ta siêu thị gầy dựng sau định giá có thể càng lợi ích thực tế. "Đối Đường ca, Vương chủ nhiệm ở phía sau kia tòa tiểu lâu đâu, hắn hôm nay không có đi thu mua chỗ, một mực tại suy nghĩ khu làm việc trang trí, nói muốn làm cái ra dáng chỗ tiếp khách, về sau cùng thương nghiệp cung ứng nói chuyện hợp tác cũng có mặt mũi." Đường Chết vừa muốn gật đầu, liền nghe đến một trận quen thuộc ô ô âm thanh, là xe gắn máy tiếng động cơ, mà lại nghe thanh âm liền biết là Điền Quốc Cường trước kia đỏ gà trống. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Điền Quốc Cường cưỡi xe gắn máy đến đây. Điền Quốc Cường nhìn thấy Đường Chết, cười đi tới, "Đường huynh đệ, ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Có phải hay không có chuyện gì gấp?" "Cũng không tính việc gấp, chính là tìm các ngươi thương lượng chút chuyện." Đường Chết vừa cười vừa nói, ánh mắt đảo qua Điền Quốc Cường cùng thân nhị cậu, "Vừa vặn các ngươi đều tại, tránh khỏi ta đi một chuyến nữa." Điền Quốc Cường cùng thân nhị cậu liếc nhau một cái, đều có chút hiếu kỳ. Thân nhị cầu đội vàng nói, vậy ta về phía sau gọi vương chủ nhiệm, chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ nói. Nói xong, hắn quay người liền hướng về sau chạy, tiểu áo Tôn Trung Sơn góc áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động, so trước đó nhiều hơn mấy phần lưu loát. Không đầy một lát, thân nhị cầu liền dẫn vương Dạ Xỉn đến đây. Vương Dạ Xỉn hôm nay mặc kiện màu xám mỏng áo len, trong tay còn cầm một chương vẽ đầy đường con giấy, hiển nhiên là vừa đang nghiên cứu khu làm việc bố cục đồ. Đường huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không siêu thị chủ bị có tư tưởng mới rồi? Hắn cười hỏi, bước chân cũng tăng nhanh chút. Bốn người đi đến nhà kho bên ngoài, nơi đó tương đối thanh tĩnh một chút, Đường Chết đi thẳng vào vấn đề nói ra, cùng mọi người nói sự tình, hết thứ ba ta muốn về một chuyến cung thủy, đại khái nửa tháng mới có thể trở về, siêu thị bên này chủ bị, liền phải vất vả các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Này, cái này có cái gì vất vả? Điền Quốc Cường lập tức khoát tay, ngựa khí sảng khoái, ngươi cứ yên tâm đi làm việc của ngươi, công trường trang trí tiến độ ta nhìn chằm chằm, nhập hàng sự tình ta cũng có thể làm được, cam đoan chờ ngươi trở về, siêu thị giá đỡ liền có thể dựng lên tới. Vương Dạ Xỉn cũng đi theo gật đầu, đúng đấy, dược liệu thu mua chỗ bên kia một ngày cũng không có nhiều sự tình, ta mỗi ngày rút nửa ngày tới nhìn chằm chằm, khu làm việc trang trí, xử lý thủ tục những này việc vặt vãnh, ta đều có thể xử lý, không cần ngươi quan tâm. Lời của hai người để Đường Chết trong lòng an tâm không ít, nhưng một bên thân nhị cầu lại cau mày, sắc mặt so vừa rồi nghiêm túc không ít, giống như là có tâm sự gì. Đường ca, có chuyện, ta phải nói cho ngươi một chút. Hắn do dự mấy giây, vẫn là mở miệng. Cái này vừa nói, Điền Quốc Cường cùng Vương Dạ Xỉn đều ngừng câu chuyện, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thân nhị cậu, bình thường hắn đều là vui vẻ, có rất ít nghiêm túc như vậy thời điểm. Đường Chết cũng nhìn ra không thích hợp, hỏi, chuyện gì? Ngươi từ từ nói. Thân nhị cậu nuốt ngụm nước bọt, thanh âm giảm thấp xuống chút, buổi sáng hôm nay ta đến công trường thời điểm, tại phun ao giao lộ, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Ai vậy? Điền Quốc Cường nhịn không được hỏi, trong lòng cũng đi theo nhấc lên, phun ao vùng này ngư long hỗn tạp, bọn hắn mở siêu thị khó tránh khỏi sẽ chọc cho người đỏ mắt. Hoàng Quân, còn có Dương Uy. Thân nhị cậu nói ra hai cái danh tự, giọng nói mang vẻ mấy phần khẩn trương. Đường Chết lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, trên mặt lại không có gì rõ ràng biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nhớ kỹ, bất quá không cần phải để ý đến bọn hắn. Chúng ta mở siêu thị là hợp pháp sinh ý, có bằng buôn bán, bọn hắn nếu là dám đến áo, trực tiếp báo cảnh bắt tại chỗ, không có gì phải sợ. Nhưng không chỉ đám bọn hắn hai. Thân nhị cầu lại bổ sung, ngón tay gấp siết chặt quần, ta cưỡi xe gắn máy đi ngang qua thời điểm, hai người bọn hắn không nhận ra ta, nhưng cùng đi theo với bọn họ người kia, còn hướng lấy ta hô nhất thanh. Đường Chết tâm bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt rốt cục thay đổi, người nói là Đại Trung. Thân nhị cầu trùng điệp gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, chính là hắn. Ta lúc ấy trong lòng hoảng hốt, không dám dừng xe, trực tiếp thêm chân ga bạn tới. Nhưng ta vào xem lấy chạy, quên quân cái đường, trực tiếp đem xe gắn máy đứng tại công địa môn khẩu, ta sợ hắn nhận ra, lại mang theo Hoàng Quân bọn hắn đến công trường quấy rối. Căn phòng bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại, mưa bên ngoài âm thanh tựa hồ cũng trở nên rõ ràng. Điền Quốc Cường sắc mặt cũng nghiêm túc lên, Đại Trung tiểu tử kia trước kia liền theo Hoàng Quân huấn, chuyên làm chút trộm đạo sự tình, nếu là thật để hắn để mắt tới chúng ta công trường, nói không chừng sẽ đến trộm vật liệu xây dựng, thậm chí cố ý làm phá hư. Nghe xong thân nhị cậu, Vương Dạ Xỉn hòa Điền Quốc Cường cũng không biết bọn hắn nói tới ai, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng bọn hắn hai không hợp nhau. Điền Quốc Cường vỗ vỗ thân nhị cậu bả vai, nói ra, nhị cậu, đừng sợ, mấy tên côn đồ ta còn là có thể bãi bình. Vương Dạ Xỉn cũng nói ra, đúng đấy, ngươi sợ bọn họ làm gì? Đường Chết nói với thân nhị cậu, ngươi không cần quản có phải hay không Đại Trung, chỉ cần bọn hắn dám đến áo, liền giết hết bên trong, sau đó lại ném đi cục công an. Thân nhị cậu nói ra, minh ta cũng không sợ, liền sợ những này tiểu lưu manh đến âm. Đường Chết gật đầu nói, lo lắng của ngươi là đúng. Bọn hắn không nhất định có thể nhận ra ngươi đến, gần nhất ngươi nhiều chú ý một chút, nhiều cùng Điền đại ca còn có Vương đại ca thương lượng đi, hết thảy chờ đến ta trở lại hắn nói, nếu là bọn hắn dám làm loạn, không muốn thủ hạ lưu tình. Chương 593, xuất phát chương 593, xuất phát đối với lên núi cần phải chuẩn bị đồ vật, Đường Chết không có phí quá nhiều tâm tư. Thương cùng đạn sớm rời đi cung thủy lúc liền giấu ở quê quán dưới giường, lần này trở về vừa vặn có thể lấy, còn dây ni lông, túi cấp cứu những vật tư này, Hứa Trung Nam trước đó đề cập qua đội khảo sát khoa học hệ thống vừa chuẩn bị, hắn duy nhất phải mang, bất quá là hai cái bật lửa. Trong núi sâu khi ẩm nặng, phổ thông diêm dễ dàng bị ẩm, cái bật lửa càng dùng bền, mặc kệ là nhóm lửa sưởi ấm vẫn là khẩn cấp, đều có thể phát huy được tác dụng. Thời gian còn lại, hắn phần lớn tại phun ao nhà kho bồi tiếp thân nhị cầu. Từ khi thân nhị cầu nói Đường Trung tại phun ao giao lộ hô qua hắn về sau, Đường Chết trong lòng vẫn không nỡ. Đường Trung tên kia, tựa như khối không bung được thuốc cao da chó, một khi dính lên, không dễ dàng như vậy thoát thân. Tốt tại hai ngày sau, trên công trường không có lại xuất hiện Đường Trung hoặc Hoàng Quân thân ảnh, ngay cả khả nghi người xa lạ đều không có gặp, Đường Chết nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống chút. Thứ hai ba ngày, Đường Chết cố ý đi một chuyến công ty tổng hợp cùng ông ra ngõ hẻm. Tại công ty tổng hợp cho phụ mẫu chọn lấy hai kiện giày đặc áo đông, cho Đường Nguyện tuyển đầu nát hoa váy liền áo, lại cho Đường Hoan, Đường Nhạc mua hai kiện mang phim hoạt hình đồ án áo khoác. Đến ông ra ngõ hẻm, còn tiện thể mua vài đôi đế giày giày vải. Quê quán mùa đông lạnh, giày vải so giày da ấm áp. Ban đêm, hắn lại đi Lâm Thành đại học, nói với Thẩm Nguyệt lên muốn về cung thủy đường khoa thi dẫn đường sự tình. Thẩm Nguyệt nghe xong liền nhăn nhăn lông mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Chết ca, trên núi nguy hiểm như vậy, ngươi quên lần trước tại Đôi Châu sông gặp được đàn sói chuyện. Ta hiện tại nhớ tới còn sợ. Nếu không ngươi trở đi, cùng Hồ lão sư nói một tiếng, để bọn hắn lại tìm người khác a. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, mang theo vài phần khẩn cầu. Hai lần bị đàn sói tập kích kinh lịch, để nàng đối Thâm Sơn nguy hiểm so với ai khác đều rõ ràng. Đường Chiết cầm tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Ta biết trên núi nguy hiểm, nhưng lần này có đội khảo sát khoa học cùng một chỗ, mà lại ta đối núi phạm tịch quen, có thể ứng phó tới. Lại nói Hồ lão sư đều cầu đến ta trước mặt, ta không có cách nào cự tuyệt." Thẩm Nguyệt biết hắn quyết định sự tình rất khó sửa đổi, chỉ có thể mắt đỏ với mắt, từng lần một căn dặn, "Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, mỗi ngày tận lực tìm địa phương an toàn cắm trại, chớ cùng dã thú cứng đối cứng, nếu là gặp được nguy hiểm, nhất định phải trước cố lấy chính mình." Nàng nói rất nhiều, thẳng đến ký túc xá mau đóng cửa, mới lưu luyến không rời mà nhìn xem Đường Chiết rời đi. Thứ ba ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Thành vẫn là tung bay mịt mờ mưa phùn. Nhập thu được về Lâm Thành vốn là như vậy, một khi trời mưa, liền giống bị ngâm mình ở hơi nước bên trong, không có 10 ngày nửa tháng rất khó cạnh, trong không khí tràn đầy ướt lạnh khí tức. Đường Chiết sớm đã ra khỏi giường, đem hành lý thu thập thỏa đáng. Một cái túi vải buồn đút lấy đổi giặt quần áo cùng hai cái bật lửa, còn có Thẩm Nguyệt cho người nhà nàng mang quần áo, bên cạnh đặt vào thân nhị cậu nắm hắn mang cho người nhà quần áo mới, đủ để chứa hai cái bao tải to. Hắn ngồi tại trên mép giường, ngón tay vô ý thức vuốt ve túi vải buồn dây lưng, chờ lấy đội khảo sát khoa học tới đón. Thân nhị cậu cũng không ngủ, hắn từ rạng sáng liền tỉnh, trong phòng đi qua đi lại, một hồi nhìn xem ngoài cửa sổ, một hồi lại ngó Đường Chiết, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Trước kia mặc kệ chuyện gì đều có Đường Chiết quyết định, hiện tại Đường Chiết muốn đi, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống không có chủ tâm cốt. "Nhị cậu, ngươi có thể hay không đừng ở ta trước mặt lung lay? Sáng rõ ta sọ não đau." Đường Chiết rốt cục nhịn không được mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Thân nhị cậu dừng bước lại, đặt mông ngồi tại đối diện trên giường, rũ cục lấy đầu, thanh âm mang theo vài phần ủy khuất, "Đường ca, ngươi chuyến đi này chính là nửa tháng, siêu thị trang trí, còn có Đường Trung tên kia. Trong lòng ta thật không có ngọn nguồn. Có cái gì không chắc?" Đường Chiết nhìn hắn cái bộ dáng này, vừa tức vừa buồn cười, Quốc Cường tại Lâm Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, trang trí cùng nhập hàng sự tình hắn so ai cũng quen, Vương Dạ Xỉn giao thiệp rộng, xử lý thủ tục, chằm chằm công trường cũng đáng tin cậy, ngươi liền đi theo đám bọn hắn đánh trợ thủ, có cái gì thật là sợ? "Ta không phải sợ siêu thị sự tình." Thân nhị cậu thanh âm thấp hơn, ngón tay móc lấy khe quần, "Ta là sợ Đường Trung đến gây sự, đêm qua ta nằm mơ đều mộng thấy hắn mang theo hoàng quân đến công trường trộm vật liệu xây dựng, còn đem công nhân đều đuổi đi." Đường Chiết tức giận lườm hắn một cái, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đường Trung hiện tại còn không mò ra lai lịch của ngươi, cũng không biết chúng ta công trường tình huống, hắn không dám làm loạn. Lại nói ta cũng hoài nghi, hắn lúc ấy đến cùng có hay không thật nhận ra ngươi, Lâm Thành có thể cưỡi lên đỏ gà chống người không có mấy cái, hắn nói không chừng chính là thuận miệng hô nhất thanh, ngươi chớ tự mình dọa chính mình." "Không phải thuận miệng kêu." Thân nhị cậu lập tức ngẩng đầu, ngữ khí chắc chắn, "Ta nghe được rõ ràng, hắn chính là kêu nhị cậu không sai được." "Được, coi như hắn nhận ra ngươi, ngươi cũng không cần sợ." Đường Chiết chậm lại ngữ khí, "Thật gặp được sự tình, ngươi tìm Điển Quốc Cường, hắn hắc bạch hai đạo đều có chút quan hệ, đối phó mấy tên côn đồ còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi chỉ nếu coi trọng công trường, đừng để người quấy rối là được." Hắn vừa dứt lời, dưới lầu liền truyền đến tiếng kèn xe hơi, lích đích hai tiếng, thanh thúy lại vang rội. "Bọn hắn tới." Đường Chiết đứng người lên, thân nhị cậu cũng liền vội vàng đứng lên, cầm lên túi vải bượm, đi theo Đường Chiết đi xuống lầu dưới. Nhà khách cổng ngừng lại hai chiếc màu xanh quân đội xe dịp, thân xe tung tóe lấy chút bùn điểm. Hồ Tĩnh đứng tại chiếc xe đầu tiên bên cạnh, mặc một bộ màu đậm trang phục làm việc, nhìn thấy Đường Chiết xuống tới, vội vàng vất tay, "Đường Chiết, mau lên xe." Đường Chiết cùng thân nhị cậu đi qua, Hồ Tĩnh hỗ trợ mở cốp sau xe, bên trong đã chất đầy khoa khảo thiết bị, có lều vải, túi ngủ, còn có mấy cái chứa dụng cụ hàng gỗ. Đường Chiết lớn túi vải bùm nhét vào, vừa vặn đem giường phía sau lấp đầy. "Tốt, ta lên xe, ngươi trở về đi." Đường Chiết vô vỗ thân nhị cậu bà bay, quay người ngồi vào xếp sau. Hồ Tĩnh cũng đi theo lên xe, đối thân nhị cậu cười nói, "Nhị cậu, yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt Đường Chiết, chờ khoa khảo kết thúc, nhất định đem hắn bình an trả lại." Thân nhị cậu không nói chuyện, chỉ là đứng tại bên lề đường, nhìn xem Đường Chiết chỗ xe dịp. Đường Chiết từ trong cửa sổ xe đối với hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn trở về, nhưng hắn vẫn là không nhúc nhích, giống cây cột giống như đứng ở đó. Xe dịp chậm rãi thúc đẩy, Đường Chiết từ kính chiếu hậu bên trong nhìn sang, thân nhị cậu còn đứng tại chỗ, thân ảnh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến thành một cái mơ hồ điểm đen. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút mỏi như, cái này từng theo sau lưng hắn lăng đầu thành, hiện tại cũng chậm chậm trưởng thành, chính là còn quá không tự tin. "Đúng rồi Đường Chiết, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Hồ Tĩnh thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, nàng chỉ vào lái xe tuổi trẻ tiểu hòa tử, "Vị này là Lý Mặc, viện khoa học côn trùng chuyên gia, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, đối côn trùng nghiên cứu như sâu, lần này khoa khảo côn trùng hàng mẫu thu thập chủ yếu dựa vào hắn." Lý Mặc từ kính chiếu hậu bên trong đối Đường Chiết cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, "Đường Chiết, về sau lên núi còn phải dựa vào người quan tâm, chiếu cố lẫn nhau." Đường Chiết cũng cười cười, cùng hắn lên tiếng chào. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên Hứa Trung Nam quay đầu, đối Đường Chiết ôn hòa gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Xe dịp tại trong mưa phùn lái rời Lâm Thành, hướng phía cung thủy phương hướng lái đi. Ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần từ cao lầu biến thành đồng ruộng, mưa bụi đánh vào trên cửa sổ xe, lưu lại từng đạo vết nước. Chương 594, người nước ngoài chương 594, người nước ngoài Lâm Thành đến cung thủy con đường, so Đường Chiết dự đoán còn khó hơn đi. Xe vừa lái ra nội thành, đường nhựa liền biến thành vũng bùn đường đất, lại hướng trên núi đi, càng lại uốn lượn quanh co vòng quanh núi đường cái. Lộ diện mấp mô, tích lấy nước mưa cùng bùn não, bánh xe ép qua thời điểm, thân xe thường thường bị điên lên cao, nhiều lần Đường Chiết đều cảm giác đỉnh đầu muốn đụng vào chân xe. Càng khiến người ta lo lắng chính là, giữa đường nô ra đá vụn thỉnh thoảng sẽ quét đến ô tô cái bệ, phát ra kéo kẹt chói tai tiếng vang, nghe được lòng người bên trong căng lên. Đường Chiết buổi sáng lên được quá sớm, vốn định tựa ở ghế sau trên ghế ngủ bù, nhưng xem một đường sốc này, giống đang nhảy lắc lư múa hắn cái này chưa hề không có ngất xỉu xe người, cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong dạ dày rời sông lớp biển, liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Hắn đành phải có chút mở mắt ra, nhìn chằm chằm trước ngoài cửa sổ lộ diện, ý đồ làm dịu cảm giác khó chịu. Ngồi ở bên cạnh Hồ Tĩnh so với hắn càng khó chịu hơn. Nàng sắc mặt tái nhợt, bờ môi không có một chút huyết sắc, trên trán thấm lấy tinh mịn mồ hôi lạnh, cách mỗi một hồi liền nhịn không được thò đầu ra ngoài cửa sổ, đối ven đường nôn khan. Vừa rồi đã nôn qua nhiều lần, giờ phút này trong dạ dày trống không, chỉ có thể phun ra một chút thanh thủy, nhưng nàng vẫn là không dừng được, ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Trái lại chỗ ngồi kế tài xế bên trên Hứa Trung Nam, lại giống một tôn trầm ổn pho tượng, hắn hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở trên đầu gối, mặc kệ xe làm sao sốc này, thân thể đều vững như Thái Sơn, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, phảng phất cái này lắc lư đường núi với hắn mà nói, bất quá là bình thường tản bộ. Lái xe Lý Mặc cũng không dám có chút thư giãn, hai tay của hắn gấp gấp cầm tay lái, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường phía trước mặt, ngay cả chớp mắt đều so bình thường chậm nửa nhịp. Vòng quanh núi đường cái cong nhiều sườn núi lộn xộn, có đôi khi chuyển qua một cái chỗ vòng gấp, liền có thể nhìn đến phía dưới sâu không thấy đáy sơn gốc, hơi không cẩn thận liền có thể xảy ra nguy hiểm. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, theo gương mặt hướng xuống trôi, lại không không xoa một chút. Đêm qua vì chỉnh lý khoa khảo thiết bị danh sách, hắn chỉ ngủ 3 giờ, giờ phút này toàn bộ nhờ một cố kình chống đỡ. Quanh co khúc hiệu vòng quanh núi đường cái, giống một đầu màu xám dây lụa, quấn quanh ở kiểm tỉnh liên miên dãy núi ở giữa. Xe một hồi dọc theo dốc đứng trèo lên trên, động cơ phát ra cật lực cong cong ngầm thành, một hồi lại thuận đường rẽ đi xuống. Lý Mặc quá chặt chẽ dẫm lên thanh lại, khống chế tốc độ xe. Cứ như vậy sóc này 5 cái rơi giờ, tận tới lúc giữa trưa phần, phía trước mới rốt cục xuất hiện đỏ thành hình dáng. Phía trước chính là đỏ thành. Hứa Trung Nam mở to mắt, quay đầu nhìn về phía đường chết, ngựa khí bình thản, "Tiểu Đường, ngươi xem một chút còn cần mua thứ gì lên núi đồ vật sao? Có thể ở chỗ này tiếp tế một chút." Đường chết lắc đầu, thanh âm còn có chút khàn khàn, "Không cần Hứa giáo sư, nên mua ta đều sớm chuẩn bị tốt." Hứa Trung Nam lại nhìn về phía Hồ Tĩnh, trong đôi mắt mang theo mấy phần lo lắng, "Tiểu Tĩnh, còn có thể kiên trì ở sao?" Hồ Tĩnh dựa vào trên ghế ngồi, đầu tóc rối bời dán tại trên gương mặt, hữu khí vô lực lắc đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bản, "Hứa lão sư, ta hiện tại cảm giác toàn bộ thế giới đều tại chuyển, ngay cả con mắt cũng không dám trợn. Kia ngay ở phía trước ngừng một chút đi." Hứa Trung Nam chỉ cách đó không xa ven đường một khối đất trống chi, nói với Lý Mặc, "Để tiểu Tĩnh hoán một chút, chúng ta cũng nghỉ khẩu khí." Lý Mặc trùng điệp gật gật đầu, ngáp một cái, bối rối giống như là thủy triều vào tới, hắn giáng chống đỡ lấy tinh thần, chậm rãi đem xe dừng ở trên đất trống. Xe vừa dừng hẳn, Hồ Tĩnh liền đẩy cửa xe ra, lão đảo vọt xuống dưới, ngồi xổm ở ven đường lại bắt đầu nôn khan. Nhưng nàng trong dạ dày sớm liền trống, nôn nửa ngày, chỉ phun ra một chút thanh thủy, sắc mặt ngược lại càng tái nhợt. Đường chết vội vàng theo tới, đứng tại bên người nàng. Hồ Tĩnh giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một cái tay chăm chú nắm lấy ống quần của hắn, thân thể lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Đường chết tranh thủ thời gian duỗi tay vịn chặt cánh tay của nàng, nhẹ giọng nói ra, "Đừng ngồi xổm ở chỗ này, ta dìu ngươi về trong xe nghỉ ngơi, dựa vào có thể thoải mái một chút." Hồ Tĩnh nhẹ gật đầu, mặc cho Đường chết đem nàng đỡ về ghế sau ghế dựa. Hứa Trung Nam nhìn xem nàng bộ dáng yếu ớt, trầm ngâm một lát, nói với Đường Chiết, "Tiểu Đường, dịu nàng đi ghế lái phụ đi, nơi đó tầm mắt tốt, có thể hơi thoải mái một chút. Một hồi ta cùng ngươi ngồi xếp sau." Đường Chiết theo lời làm theo, cẩn thận từng ly từng tí đem Hồ Tĩnh đỡ đến trên ghế lái phụ, lại cho nàng đệm cái gối dựa. Hồ Tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, sắc mặt mới hơi dễ nhìn chút. Đúng lúc này, đằng sau chiếc kia xe dịp cũng theo sau, đứng ở bên cạnh. Cửa xe mở ra, lần lượt đi xuống 5 người. Đường Xá đi ở trước nhất, đằng sau đi theo 3 cái trẻ tuổi đồng chí, còn có một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Tuổi chừng hơn 40 tuổi, mặc một bộ màu đậm áo giả kín, trước ngực treo một cái máy chụp ảnh. Đường Chiết đang giúp Hồ Tĩnh đắp chăn, liền nghe đến Hứa Trung Nam gọi hắn, "Tiểu Đường, tới đây một chút, cùng mọi người quen biết một chút." Đường Chiết đứng người lên, hướng phía mấy người đi qua. Hứa Trung Nam cười ha hả chỉ vào Đường Xá, "Lộ trưởng phòng cùng ngươi đã là nhận biết qua." Sau đó chỉ vào hắn đối những người khác nói ra, "Vị này là Đường Chiết đồng chí, chúng ta lần này đội khảo sát khoa học dẫn đường, đối núi Phạm Tịnh địa hình hết sức quen thuộc." Đường Xá hướng phía Đường Chiết khẽ gật đầu một cái, trên mặt thần sắc so trước đó hòa hoãn chút. Hứa Trung Nam lại chỉ vào một người đeo kính kính tuổi trẻ tiểu hòa tử, giới thiệu nói, vị này là Trần Đông, Bắc Kinh thực vật sở nghiên cứu chuyên gia, lần này phụ trách thu thập thực vật hàng mẫu, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, tại thực vật phân loại lĩnh vực thế nhưng là rất có nghiên cứu. Trần Đông ngay cả vội vươn tay ra, tiếu dung ngại ngùng, "Đường ca, về sau lên núi còn phải dựa vào ngươi nhiều chỉ điểm, ta đối núi không quen đường." Giúp lẫn nhau. Đường Chiết cùng hắn nắm tay, vừa cười vừa nói, vị này là Chu Cần giáo sư, Lâm Thành Đại học rừng học viện, cũng là Hồ Tĩnh lão sư. Hứa Trung Nam chỉ vào một người trung niên nam nhân, hắn cùng Hồ Tĩnh chủ yếu phụ trách thổ nhưỡng, địa chất thăm dò, còn có cây rừng chủng loại tài nguyên thống kê. Chu Cần đẩy kính mắt, ôn hòa cười cười, "Đường đồng chí, vất vả ngươi, có ngươi dẫn đường, chúng ta trong lòng cũng an tâm." Vị này là Cảnh Quế Ưng, Trung khoa viện động vật học chuyên gia, lần này chủ yếu nghiên cứu núi Phạm Tịnh động vật hoang dã phân bố. Hứa Trung Nam cuối cùng chỉ vào một cái vóc người hơi mập nhưng có một chút điểm đầu chọc mang theo một cặp mắt kiếng nam nhân nói. Cảnh Quế Ưng cởi mở cười cười, vô Đường chết bà bay, "Đường huynh đệ, nghe nói ngươi có thể một người đối phó 200-300 cân lợn rừng, thật sự là lợi hại. Lần này lên núi nếu là gặp được lợn rừng đàn sói cái gì, còn phải dựa vào ngươi." Đường Chiết từng cái cùng bọn hắn bắt chuyện qua, trong lòng đối đội khảo sát khoa học thành viên có đại khái hiểu rõ. Lúc này, Hứa Trung Nam đi đến cái kia người nước ngoài bên người, trịnh trọng giới thiệu nói, vị này là Bợ Rủ Sở tiến sĩ, đến từ Anh Quốc Khâu Vườn Tiêu Bản Quán, là quốc tế nổi tiếng thực vật phân loại học nhà, lần này cô ý đến hiệp giúp bọn ta khai triển núi Phạm Tịnh thực vật nghiên cứu. Đường Chết sửng sốt một chút, trong ký ức của hắn, trong tỉnh vừa mới bắt đầu khởi động núi Phạm Tịnh khoa khảo thời điểm, cũng không có mời ngoại quốc chuyên gia ghi chép, mà lại Trung khoa viện chuyên gia cũng chỉ là tỉnh viện khoa học mời tới hiệp trợ. Bất quá nghĩ lại, có thể là bởi vì là thời gian quá lâu, tăng thêm cái này tin tức rất ít công bố ra ngoài, hắn mới không rõ ràng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là vươn tay, dùng anh ngữ nói ra, theo lô giờ Bợ Rủ Sở lại sẽ tổ mẹ y y u. Chương 595, con tôm thịt dê phấn chương 595, con tôm thịt dê phấn Bợ Rủ Sở không nghĩ tới Đường Chết sẽ dùng anh ngữ chào hỏi, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn muốn cho là vị này vùng núi dẫn đường sẽ chỉ nói tiếng địa phương, không nghĩ tới còn có thể tiến hành anh ngữ giao lưu. Hắn ngay cả đội vươn tay ra, cầm thật chặt Đường Chết tay, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, dùng một ngụm mang theo dạy đặc khẩu âm tiếng Trung Quốc nói ra, Đường Chết đồng chí, ta nghe nói qua ngươi. Hứa giáo sư trước đó đề cập với ta lên qua, nói ngươi là núi Phạm Tịnh lợi hại nhất dẫn đường, không chỉ có quen thuộc mỗi một đầu đường núi, còn đối trên núi thực vật, động vật đều hiểu rõ vô cùng, đơn giản chính là núi Phạm Tịnh bản đồ sống. Hắn khích lệ khiến cho Đường Chết có chút xấu hổ, chỉ là cười xấu hổ cười. Hứa Trung Nam đứng ở một bên, nghe được Đường Chết lưu loát anh ngữ ân cần thăm hỏi, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn cười lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia thật sự là không đơn giản, xem ra Hồ Tĩnh đề cử không có sai. Mới Trung Quốc sớm cũng không phải là phong bế quốc gia, theo đối ngoại giao lưu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người bình thường bắt đầu học tập ngoại ngữ, liền xem như không bị qua hệ thống giáo dục người, chỉ cần chịu bỏ thời gian tự học, đơn giản thường ngày giao lưu cũng có thể ứng đối tự nhiên. Đã tất cả mọi người quen biết, chúng ta đi trước ăn một chút gì, lót dạ một chút lại đi đường đi. Hứa Trung Nam nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ trưa, hắn cười nói với mọi người nói, ta nhớ được phía trước cách đó không xa có một cái quán, sư phó là từ con tôm công xã mời tới, làm con tôm thịt dê phấn đây chính là nhất tuyệt, tại Đỏ Thành có chút danh tiếng. Buổi trưa hôm nay chỉ ủy khuất mọi người một chút, ăn bát phấn lấp lấp bao tử, chúng ta buổi chiều tranh thủ đổi tới cung thủy, ban đêm còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Đề nghị của hắn vừa nói xong, đám người liền nhao nhao gật đầu đồng ý, một đường hơn 5 giờ sốc này, mọi người đã sớm bụng đói tê vang, trong bụng không thành kế hát đến vang động trời. Hứa Trung Nam lại quay đầu nhìn về phía Bợ Rủ Sở, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, Bợ Rủ Sở tiến sĩ, thịt dê phấn là chúng ta kiểm tỉnh đặc sắc quả vặt, trong canh sẽ thả đặc chế tương ớt quả ớt, hương vị lại cay, ngươi có thể ăn được con sao? Nếu là ăn không quen cay, ta để sư phó ít thả hoặc là không thả quả ớt. Bợ Rủ Sở ngay cả vội khoát khoát tay, dùng cứng rắn tiếng Trung Quốc nói ra, không cần không cần. Các ngươi Trung Quốc không phải có câu tục ngữ gọi là nhập gia tùy tục mà. Ta đã sớm nghĩ nếm thử Trung Quốc các nơi đặc sắc mỹ thực, nhất là kiểm tỉnh quả vặt, trước đó tại Anh Quốc liền nghe nói nơi này quả ớt có điểm đặc sắc, vừa vặn thừa cơ hội này thể nghiệm một chút. Đám người nghe hắn, đều nhịn không được bật cười. Bợ Rủ Sở chứng trạc đàng hoàng nói nhập gia tùy tục dáng vẻ, phối hợp hắn sức sẹo tiếng Trung, lộ ra phá lệ thú vị. Vừa rồi một đường lắc lư mỏi mệt cùng khó chịu, phản phất bị cái này nhẹ nhõm không khí hòa tan không ít, ngay cả không khí đều trở nên nhẹ nhàng. Nhà hàng tọa lạc tại Đỏ bên cạnh thành Liên, lân cận lấy từ tỉnh thành lái hướng Ô huyện đường cái, là một gian không lớn nhà trệt, cổng treo một khối phai màu tấm bảng gỗ, phía trên dùng sơn hồng viết con tôm thịt dê phấn 5 chữ. Đi vào trong điếm, một cỗ nồng đậm thịt dê hương khí đập vào mặt, hô tạp quả ớt cùng hoa tiêu mùi thơm, để cho người ta nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trong tiệm bày biện mấy chương cũ kỹ bàn gỗ, đã có mấy bàn khách nhân ở ăn cơm, hô lô ăn mì âm thanh liên tiếp, tràn đầy khói lửa. Lão bản, đến 8 bát thịt dê phấn, mỗi bát đều thêm một phần thịt dê. Hứa Trung Nam tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, hướng phía quầy hàng hô. Được rồi. Chờ một lát, lập tức liền tốt. Lão bản là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặc màu trắng tập dề, cầm trong tay đĩa, lớn tiếng đáp. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên liền bưng nóng hôi hổi thịt dê phấn đi tới. Một bát tuyết trắng bún gạo nằm tại trong chén, phía trên phủ lên vài miếng cắt đến thật mỏng thịt dê, hiện ra mê người bóng loáng, một môi đặc chế tương ớt quả ớt tới ở phía trên, đỏ tươi trong suốt, lại rải lên một thanh xanh biết rau hẹ cùng một chút hoa tiêu phấn, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Nhiệt khí lôi cuốn lấy hương nổi nóng lên bốc lên, hung đến người chót mũi ngứa, nước bọt đều nhanh chảy ra. Đám người cầm lấy búa, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Chỉ có Bợ Rủ Sơ nhìn trước mắt thịt dê phấn, có chút không biết làm sao, hắn chưa thấy qua dạng này đồ ăn, càng sẽ không dùng đũa. Hắn cầm đũa, thử nhiều lần, đều không thể kẹp lên một cây bún gạo, ngược lại đem bún gạo đâm đến đầy bát đều là, nước canh văng đến trên quần áo. Hắn lại hiếu kỳ nếm thử một miếng canh, vừa uống hết, liền bị quả ớt cay đến le lưỡi, gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Ha ha. Cảnh Quế Hưng nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng đưa cho hắn một tờ giấy, Bợ Rủ Sở tiến sĩ, ăn từ từ, chúng ta kiểm tình quả ớt nhưng là có tiếng hương cay, lần thứ nhất ăn đến thích ứng một chút. Những người khác cũng đều kìm nén muốn cười, Hứa Trung Nam nhẹ ho nhẹ nhất thanh, dùng ánh mắt ra hiệu mọi người khắc chế chút, mới đối Bợ Rủ Sở ôn hòa nói ra, Bợ Rủ Sở tiến sĩ, nếu là quá cay, liền uống nhiều nước một chút, hoặc là ta để lão bản cho ngươi đổi một bát không cay. Bợ Rủ Sở khoát tay áo, một bên lau mồ hôi một bên dùng tiếng Trung nói ra, không cần. Ăn rất ngon. Mặc dù cay, nhưng là rất thơm, càng ăn càng nghĩ ăn. Hắn nói, lại cầm lấy bữa, học đám người dáng vẻ, vụt về kẹp lên mấy cây bún gạo, chậm rãi bắt đầu ăn. Nhìn xem cái kia buồn cười lại chăm chú dáng vẻ, đám người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao nở nụ cười, trong tiệm bầu không khí trở nên càng thêm náo nhiệt. Phải biết, tiệm tỉnh quả ớt cùng đất thuộc quả ớt so ra, cay độ càng dữ dội hơn, cùng Hồ Nam quả ớt so ra, lại nhiều hơn mấy phần đặc biệt hương khí, là có tiếng hương cay hình quả ớt. Nơi đó còn lưu truyền một câu nói đùa, dùng kiềm tỉnh quả ớt mặt dính đế dày, hương vị đều có thể hương rơi hồn. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng có thể nhìn ra kiềm tỉnh người đối quả ớt yêu thích. Đây bất quá là trên đường một việc nhỏ xen giữa. Ăn xong thịt dê phấn, đám người chuẩn bị lên xe tiếp tục đi đường. Hồ Tĩnh bởi vì say xe, vẫn là không có gì khẩu vị, chỉ xuống xe uống một chút nước nóng, liền lại về tới trên ghế lái phụ, tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn như cũ có chút tăng dã, cả người mê man, ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Lý Mặc ngồi trở lại ghế lái, vừa thắt chặt dây an toàn, liền liên tục đánh mấy cái ngáp, nước mắt đều nhanh chảy ra. Hứa Trung Nam nhìn xem hắn dáng vẻ mệt mỏi, nhịn không được thở dài, ngựa khí mang theo vài phần đau lòng, "Tiểu Lý nha, lần này thật sự là vất vả ngươi. Đêm qua là không phải là vì chỉnh lý khoa khảo thiết bị danh sách, bận đến đã khuya mới ngủ." Lý Mặc rủi rủi con mắt, trung thực gật gật đầu, "Ừm, đêm qua chỉnh lý thiết bị danh sách cùng lên núi lộ tuyến, bận đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ, buổi sáng hôm nay 6 điểm lại chuẩn bị xuất phát. Bất quá Hứa lão sư ngài yên tâm, ta bóp lấy chân lái xe, cũng không có vấn đề." Chương 596, lái xe chương 596, lái xe Hứa Trung Nam tựa ở ghế sau trên ghế, ngón tay vô ý thức vuốt ve đầu gối, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Lý Mặc đấy mắt máu đỏ kia quá rõ ràng, ngay cả nói chuyện cũng mang theo nồng đậm giọng mũi, hiển nhiên đã đến cực hạn. Hắn thở dài, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, sớm biết rằng này, lúc trước liền nên đa hướng đơn vị xin một người tài xế. Đằng sau trên chiếc xe kia, cũng chỉ có lộ trưởng phòng biết lái xe, hắn hôm nay đi theo sóc này một đường, đoán chừng cũng mệt mỏi đến không nhẹ. "Tiểu Lý, ngươi nếu là thực sự nhịn không được, chúng ta liền dừng ở ven đường nghỉ ngơi nửa giờ, dưỡng dưỡng tinh thần lại đi, an toàn so đi đường trọng yếu." "Không cần, Hứa lão sư, ta còn có thể kiên trì." Lý Mặc lắc đầu, dùng sức rủi rủi con mắt, ý đồ xua tan bọn tới bối rối. Hắn đưa tay méo một cái đùi, dáng chống đỡ lấy tinh thần vận động chìa khóa xe, động cơ phát ra ong ong khởi động âm thanh, "Chúng ta trước đi đường, chờ đến Mi huyện lại nghỉ ngơi, Mi huyện cách chỗ này không xa, đại khái 2 giờ liền có thể đến, đến lúc đó ta lại nghỉ cũng không muộn." Đường Chết ngồi ở hàng sau, nhìn xem Lý Mặc tay cầm tay lái có chút phát run, lại nhìn một chút phía trước bốn lượn quanh co đường núi, mưa mặt đường lầy lội không chịu nổi, hơi không lưu ý liền có thể trượt vào ven đường trong khe. Hắn căng thẳng trong lòng, đưa tay vô vô Lý Mặc bả vai, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, "Lý Mặc, đừng ngập trống, một đoạn đường này để cho ta tới mở đi. Ngươi ở bên cạnh nghỉ một lát, dưỡng dưỡng tinh thần." Lý Mặc nghe nói như thế, kinh ngạc quay đầu, con mắt trừng đến căng tròn, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, "Ngươi, Đường Chết, đừng nói giỡn, ngươi biết lái xe gì? Đây cũng không phải là xe cút kít, ngươi xác định ngươi có thể làm?" Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, người trẻ tuổi này, khẩu khí không nhỏ, cảm giác giống như là cái gì đều được đồng dạng. Đường Chết cười cười, ngữ khí ung dung không nổi, "Không có gì khó khăn, ta trước đó xem như mở qua mấy lần, cơ bản thao tác đều nhớ. Ngươi bây giờ quá mệt mỏi, đường núi lại khó đi, vạn nhất bởi vì mệt dã rời ra chút ngoài ý muốn, cũng không phải việc nhỏ." "Đường Chết, ngươi chừng nào thì học được lái xe?" Một mực tựa ở trên ghế lái phụ mê man Hồ Tĩnh, đột nhiên ngồi thẳng người, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng tại cung thủy đợi qua không thiếu thời gian, đối nơi đó tình huống rất rõ ràng, toàn bộ cung thủy huyện thành cũng chỉ có một cỗ xe dịp, vẫn là huyện ủy cùng huyện chính phủ dùng chung, bình thường ngay cả dịch giải phóng đều không nỡ tùy tiện dùng, cục công an cũng chỉ có mấy chiếc ba lượt xe gắn máy khẩn cấp, phía dưới công xã lại càng không cần phải nói, có thể có một cỗ hồng tinh máy kéo liền xem như vật hi hãn, Đường Chết làm sao có thể có cơ hội học khai xe dịp. Đường Chết trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, ngữ khí tự nhiên nói ra, "Ngươi về tỉnh thành về sau, ta tại huyện thành ngẫu nhiên cơ hội học, đi theo bằng hữu luyện mấy lần, chậm rãi liền biết. Ngươi đừng nói giỡn." Hồ Tĩnh lập tức phản bác, giọng nói mang vẻ mấy phần sốt ruột, "Đây chính là lái xe, không phải đùa giỡn, vạn nhất thao tác không thích đáng, chúng ta cái này người cả xe đều gặp nguy hiểm." Nàng thực sự không tin Đường Chết, cảm thấy hắn là vì giúp Lý Mặc gượng chống, trong lòng không khỏi khẩn trương hơn. Lý Mặc nghe được Hồ Tĩnh, nguyên vốn có chút buông lòng tâm tư lại do dự. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Trung Nam, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, một bên là mỏi mệt không chịu nổi mình, một bên là không biết phải chăng là thật biết lái xe Đường Chết, hắn thực sự không quyết định chắc chắn được. Hứa Trung Nam trầm ngâm một lát, ánh mắt tại Đường Chết cùng Lý Mặc ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Đường Chết ánh mắt tự tin mà bình tĩnh, không có bối rối chút nào, mà Lý Mặc sắc mặt tái nhợt, đáy mắt mỏi mệt cơ hồ giấu không được. Trong lòng của hắn cân nhắc một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, Tiểu Lý ngươi xác thực quá mệt mỏi, tiếp tục mở xuống dưới quá nguy hiểm. Tiểu Đường, ngươi liền thử một chút đi, đường núi khó đi, ngươi nhiều chú ý an toàn, có cái gì không rõ ràng địa phương, tùy thời hỏi Tiểu Lý." Đạt được Hứa Trung Nam đồng ý, Lý Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, mở dây an toàn, cùng Đường Chết đổi vị trí. Đường Chết ngồi vào ghế lái, động tác thuần thục điều chỉnh chỗ ngồi độ cao cùng kính chiếu hậu góc độ, lại xoay người kiểm tra một chút phanh lại cùng chân ga, xác nhận không có vấn đề về sau, mới chậm rãi vận động chìa khóa xe. Xe dịp bình ổn lái rời bên đường, dọc theo vòng quanh núi đường cái chậm rãi đi về phía trước, hô số, chuyển biến, né tránh cái hố, mỗi một cái động tác đều trôi chạy tự nhiên, mảy may nhìn không ra là ngẫu nhiên học qua mấy lần dáng vẻ. Lý Mặc ngồi ở hàng sau, song tay thật chặt đỡ lấy hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng, trong lòng vẫn như cũ có chút khẩn trương. Nhưng nhìn lấy Đường Chết vững vàng tránh đi cái này đến cái khác hố nước, tại chật hẹp trên sơn đạo linh hoạt giao lộ, hắn nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Bối rối giống như là thủy triều vào tới, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không đầy một lát liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Hứa Trung Nam nhìn xem bình ổn hành sự ô tô, lại nhìn một chút ngủ say Lý Mặc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói với Đường Chết, "Tiểu Đường, không nghĩ tới ngươi sẽ còn mở xe gì, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Đường Chiết tay cầm tay lái dừng một chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần mập mờ, kỳ thật cũng không có gì, chính là một khiếu thông, trăm khiếu thông đi. Lúc mới bắt đầu nhất, sờ soạn mấy lần máy kéo, về sau quen biết một vị địa khu bằng hữu, phụ thân hắn là đơn vị lãnh đạo, đơn vị có xe gì, ta đi theo hắn cho mượn mấy lần, chậm rãi liền biết luyện. Hắn chỉ có thể biên một cái nửa thật nửa giả lý do. Hứa Trung Nam không có có mơ tưởng, nhẹ gật đầu. Người một khi sau khi ăn xong, ngủ gật liền nhiều một ít, hắn tựa ở ghế sau trên ghế, không bao lâu cũng ngủ thiếp đi. Trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ có ô tô hành xử ong ong âm thanh cùng ngoài cửa sổ gió thổi qua rừng cây thanh âm. Chỉ có Hồ Tĩnh ngồi ở ghế cạnh tài xế, từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh. Nàng mặc dù xem không hiểu lái xe kỹ xảo, nhưng có thể cảm giác được đường chết mở rất ổn, thậm chí so Lý Mặc còn thuần thục hơn, gặp được cái hố lúc, hắn luôn có thể sớm giảm tốc, phòng ngừa kịch liệt sốc này, chuyển biến lúc cũng có thể khống chế tinh chuẩn góc độ, sẽ không để cho thân xe quá độ nghiêng. Nhưng càng như vậy, trong nội tâm nàng càng nghi hoặc, luôn cảm thấy đường chết trên thân cất giấu rất nhiều nàng không biết bí mật. Nàng phải tay nắm chặt trên cửa sổ xe nắm tay, tay trái nắm chặt chỗ ngồi bên dưới, liền hô hấp đều thả nhẹ, nguyên bản mê man đầu, cũng bởi vì khẩn trương trở nên phá lệ thanh tỉnh, ngay cả say xe cảm giác khó chịu đều biến mất. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối xuống, màn đêm giống một khối màu đen màn sân khấu, chậm rãi bao phủ toàn bộ thế giới, đường chết đánh mở đèn xe, hai đạo ánh sáng trụ đâm rách hắc ám, chiếu sáng phía trước vũng bùn đường núi. Lúc này, bọn hắn cách Ô huyện thành còn có gần 100 công lý, giữa trưa ăn một bát thịt dê phấn đã sớm chống cự không nổi đói, trong xe dần dần truyền đến liên tiếp bụng hủ của câm thanh. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nơi xa sơn thôn yếu ớt dầu hỏa ánh đèn, cũng rất sắp bị rừng cây ngăn trở, chỉ có vài tiếng chó sủa từ đằng xa truyền đến, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, để cho người ta hoảng hốt cảm thấy một mực tại rừng sâu núi thẳm bên trong ghé qua. Còn bao lâu mới có thể đến a? Hàng sau Lý Mặc nhịn không được hỏi, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt cùng đói khát. Nhanh, kiên trì một hồi nữa, qua phía trước cái kia sân khẩu, liền có thể nhìn thấy Ô huyện đèn sáng. Đường Chiết một bên lưu ý lấy đường xá, một bên trả lời. Cứ như vậy lại sóc này hơn một giờ, thẳng đến hơn 11 giờ khuya, phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh ánh đèn, Ô huyện thành đến. Chương 597, Dịch Phương an bài chương 597, Dịch Phương an bài tòa thành nhỏ này dựa vào núi bảng sông xây lên, phía trước là rộng lớn ô sông, nước sông ở trong màn đêm hiện ra nhỏ vụn ánh sáng nhạt, giống gắn một thanh tinh tinh, đằng sau là liên miên cao lớn trên núi, đen như mực hình dáng tại dưới bầu trời đêm nối thành một mảnh, giống một đạo nặng nghề màu đen bình chướng, đem huyện thành nho nhỏ ôn nhu hộ trong ngực. Gió sông thuận sơn cốc thổi qua đến, mang theo ướt át hơi nước, phật ở trên mặt hơi lạnh. Đường Chiết chậm rãi thả chậm tốc độ xe, xe dịp ánh đèn tại trên mặt sông bỏ ra hai đạo lắc lư của sáng. Hắn quay đầu nhìn hướng về sau sắp xếp đã tỉnh lại Hứa Trung Nam, ngữ khí bình thản nói ra: "Hứa giáo sư, phía trước chính là ô sông bến đỏ. Ta trước đó hỏi qua, đò ngang chỉ có 3 ngày vận doanh, ban đêm không có thuyền sang sông. Nếu không chúng ta đi trước Ô huyện quốc doanh tiệm cơm, ăn chút nóng hổi cơm, lại tìm một chỗ ở lại, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục đi đường đi cung thủy." Hứa Trung Nam rủi rủi con mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh mặt sông, gió sông ngẫu nhiên thổi đến cửa kính xe nhẹ nhàng rung động. Hắn bất đắc dĩ thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần mỏi mệt, chỉ có thể dạng này. Vốn còn nghĩ buổi tối hôm nay có thể đổi tới cung thủy, cũng tốt để mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới con đường núi này so dự đoán còn khó hơn đi, làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy. Đường Chiết nhẹ gật đầu, đánh một thanh tay lái, xe dịp chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng phía quốc doanh tiệm cơm phương hướng chạy tới. Trong xe đám người mặc dù vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng nghĩ tới lập tức liền có thể ăn vào cơm nóng, ngủ cái ăn giấc, trên mặt vẫn là lộ ra mấy phần mong đợi. Vào lúc ban đêm không nói chuyện, mọi người tại quốc doanh tiệm cơm ăn xong bữa đơn giản cơm tối, là ở chỗ này ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, mọi người liền thu thập xong hành lý, lái xe chạy tới ô sông bến đỏ. Lúc này trên mặt sông đã có đỏ ngang cái bóng, sương mù lượn lờ tại trên mặt sông, giống một tầng thật mỏng lụa mỏng, làm cho cả bến đỏ đều có vẻ hơi mông lung. Vượt qua sông, xe liền chạy lên thông hướng cung thủy đường núi. Từ Ô huyện đến cung thủy, thẳng tắp khoảng cách bất quá 30-40 công lý, nhưng đường xá lại so trước đó vòng quanh núi đường cái còn muốn hung hiểm. Đoạn này đường bị dân bản xứ xưng là chín đạo ngoặt tên như ý nghĩa, chỉ là đột nhiên thay đổi liền có 9 nơi, mỗi một chỗ đường rẽ đều dán dốc đứng vách núi, lộ diện chỗ hẹp nhất chỉ có thể cho một chiếc xe thông qua, bên cạnh chính là sâu không thấy đáy sơn cốc, nhìn thấy người trong lòng run sợ. Cứ như vậy sóc này gần 3 giờ, thẳng tới giữa trưa 10 giờ hơn, xe dịp qua mây nửa, cung thủy huyện thành liền xuất hiện dưới chân núi trước mắt, từ nơi này nhìn lại, cả huyện thành tựa như một cái chậu tử, bốn phía núi cao đem nó chăm chú bao vây tại một chỗ. Đường Chiết nhẹ nhàng thở ra, chỉ về đằng trước nói ra, phía trước chính là cung thủy. Xe dịp dọc theo huyện thành đường đất hành xử, rất nhanh liền đến đường ra cửa viện. Cửa viện cây kia cao lớn bách thụ vẫn như cũ cành lá rậm rạp, dưới bóng cây còn đặt vào mấy chương băng ghế đá, mấy cái lao nhân chính ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Đường Chiết đem xe dừng ở bách thụ dưới, tiến vào quán rượu, liền thấy Giản Khoa Quân ngay tại a bên trong cùng thân đại phượng thảo luận cái gì, hắn ho nhất thanh, liền thấy Giản Khoa Quân bay vượt qua chạy ra, khắp khuôn mặt là tiểu dung, "Đường Chiết, ngươi trở về rồi." "Ừm." Đường Chiết nói với hắn, an bài trước một cái lớn hơn một chút văn phòng, để Liêu sư phó làm mấy cái thức ăn cầm tay đi lên. Hắn quay đầu đối Hứa Trung Nam đám người nói, mọi người đi trước nghỉ một lát, ăn một chút gì, sau đó lại thương lượng lên núi sự tình. Một đoàn người đi theo Giản Khoa Quân đi vào quán rượu, bên trong đã thu thập ra một gian rộng rãi bao xương. Giản Khoa Quân vội vàng chào hỏi mọi người ngồi xuống, lại để cho phục vụ viên rót trà nóng, cười lấy nói ra, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta về phía sau chủ an bài một chút. Nói xong, hắn cũng nhanh bước về sau chủ đi đến. Hồ Tĩnh vừa tiến đến phát hiện người nơi này nàng đều quen thuộc, Thân Đại Phượng cũng tốt, Giản Khoa Quân cũng tốt, nàng vừa tiến đến, Thân Đại Phượng liền cùng nàng chào hỏi, từ Thân Đại Phượng trong miệng, hắn đã biết được ngôi tiểu lâu này chính là Đường Chết mở, trong lòng rất là vui mừng. Lúc này cách cơm trưa thời gian còn có chút sớm, Hứa Trung Nam từ tùy thân túi vải buồn bên trong xuất ra một cái giấy da châu phong thư, đưa cho bên người Hồ Tĩnh, ngựa khí nghiêm túc nói ra, trong này là chúng ta đội khảo sát khoa học thư giới thiệu, còn có tỉnh lâm nghiệp thính phê văn. Đã đến cung thủy, dựa theo quy củ, luôn luôn muốn trước đi làm cục lâm nghiệp bãi cái bến tàu thuận tiện đến tiếp sau lên núi cân đối. Người trước kia ở đây làm qua thanh niên trí thức, cùng cục lâm nghiệp người khả năng quen hơn, liền làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Hồ Tĩnh tiếp nhận phong thư, nhẹ gật đầu, được rồi Hứa lão sư, ta hiện tại liền đi. Cung thủy huyện thành nhỏ, từ nơi này đến cục lâm nghiệp đi đường cũng liền tầm 10 phút, rất nhanh liền có thể trở về. Nàng đứng dậy cả sửa lại một chút quần áo, liền bước nhanh đi ra quán rượu. Đem Hứa Trung Nam bọn hắn an bài tốt về sau, Đường Chết lại cùng Giản Khoa Quân còn có Thân Đại Phượng kéo một chút việc nhà, hiểu rõ một chút gần nhất quán rượu kinh doanh tình huống. Từ bọn hắn trong miệng còn hiểu hơn đến, lần trước Dịch Phương cùng nàng cha nói một lần Đường Nguyện cùng Đường Nhạc đi học sự tình, Dịch Phương từ Lâm Thành trở về sau, lại cố ý đến cung thủy chạy một chuyến, đã đem các nàng đều an bài vào huyện nhất trung đọc sách. Đường Chết nghe nói như thế, đối Dịch Phương cái này an bài rất là cảm kích, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng đối Thân Đại Phượng cùng Giản Khoa Quân nói, vậy là tốt rồi, vất vả ngươi nhiều chiếu xem bọn hắn. Hắn từ tùy thân túi vải buồn bên trong xuất ra một cái bao, đưa cho bên cạnh Thân Đại Phượng, đây là nhị cậu để cho ta mang cho ngươi quần áo, hắn tại Lâm Thành mọi chuyện đều tốt, để ngươi không cần nhớ thương. Thân Đại Phượng tiếp nhận bao khỏa, hốc mắt hơi có chút đỏ lên, đội vàng nói tạ ơn Đường ca, cũng làm phiền ngươi thay ta nói với nhị cậu tiếng cảm ơn. Đường Chết nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Giản Khoa Quân cùng Thân Đại Phượng, hỏi, chúng ta xế chiều hôm nay hoặc là ngày mai sẽ phải về Bát Gia Hiển, chuẩn bị lên núi. Hai người các ngươi thật lâu không có về nhà, có cái gì đồ vật muốn dẫn cho nhà lão nhân? Ta thuận tiện cùng một chỗ mang về. Giản Khoa Quân cùng Thân Đại Phượng liếc nhau một cái, đều có chút do dự. Giản Khoa Quân gãi đầu một cái, cười lấy nói ra, lúc đầu nghĩ cho mẹ ta mang một ít trong thành điểm tâm, nhưng bên cạnh ngươi đã mang không ít thứ, còn muốn giúp nhị cậu mang đồ vật, chúng ta liền không làm phiền ngươi, chờ sau đó lần có rảnh chính chúng ta trở về. Thân Đại Phượng cũng đi theo gật đầu, đúng vậy a Đường ca, ngươi đồ vật của mình đều đủ nhiều, chúng ta liền không làm loạn thêm. Đường Chết biết bọn hắn là sợ phiền phức mình, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là đem bao khóa cất kỹ. Cũng không lâu lắm, Hồ Tĩnh liền từ cục lâm nghiệp trở về, sau lưng còn đi theo cung thủy huyện cục lâm nghiệp cục trưởng và phó cục trưởng. Hai người này Đường Chết đều biết. Đường Chết gặp bọn họ muốn nói chuyện chính sự, liền mình rót một chén trà, ngồi tại rượu cửa lầu dưới mái hiên nghỉ ngơi, một mực chờ đến phòng bếp đem đồ ăn đều lên đủ, Hồ Tĩnh mới từ trong bao xương đi tới, cười nói với Đường Chết, "Đường Chết, đồ ăn đều tốt, tiến nhanh tới dùng cơm đi." Đường Chết tiến mướn phòng sau khi ngồi xuống, đám người liền bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm bầu không khí rất náo nhiệt, hai vị cục trưởng càng không ngừng cho Hứa Trung Nam cùng đội khảo sát khoa học người mời rượu, nói chuyện đều là cung thủy phong thổ cùng núi Phạm Tịnh tình hình gần đây. Đường Chết không uống được rượu, chỉ là ngẫu nhiên nhấp một ngụm, phần lớn thời gian đều đang ăn tĩnh ăn cơm, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Chương 598, thuế khoản một phát thừa hạ không có bao nhiêu. Chương 598, thuế khoản một phát thừa hạ không có bao nhiêu. Bữa cơm này một mực ăn đến hơn 2 giờ chiều, qua 3 lần rượu, trên mặt mọi người đều nổi lên đỏ ửng, ngay cả Hứa Trung Nam đều mang theo vài phần men say, mới rốt cục tán tịch. Hứa Trung Nam luốt luốt nở về Thái Dương, nhìn xem đầy bàn bữa buồn, đối chúng người nói ra, hôm nay khẳng định không có cách nào lên núi, tất cả mọi người uống rượu, đường núi khó đi, không an toàn, mà lại lên núi lều vải, lương khô những vật tư này còn không có kiểm kê tốt, cục lâm nghiệp bên kia còn phải đưa chút khu trùng thuốc cùng dây thường tới. Bọn hắn đã tại quốc doanh tiệm cơm cho chúng ta mua gian phòng, mọi người đi nghỉ trước, dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày mai lại làm chuẩn bị. Đám người nhao nhao gật đầu, đội khảo sát khoa học các thành viên thu thập xong tùy thân túi vải bượm, chuẩn bị đi theo phục vụ viên đi quốc doanh tiệm cơm. Đường Chết đột nhiên nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại, bước nhanh đi đến Hứa Trung Nam bên người, giọng thành khẩn nói ra, "Hứa giáo sư, ta muốn theo ngài mượn cái xe, về một chuyến Bát Gia Hiển. Thứ nhất là đem cho nhà mang quần áo mới, điểm tâm đưa trở về, thứ hai cũng có thể cùng ta mẹ nói một tiếng lên núi sự tình, để nàng yên tâm, trọng yếu nhất chính là ta súng săn còn giấu tại gia tộc, lần này lên núi đến mang theo, tránh khỏi ngày mai chậm trễ lên núi thời gian." Hứa Trung Nam sửng sốt một chút, lập tức cười gật đầu, "Không có vấn đề, ngươi nói với Lý Mặc Nhất Thanh, để hắn đi cùng với ngươi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, đường núi không dễ đi, hai người cũng an toàn chút." "Tạ ơn Hứa giáo sư." Đường Chết vội vàng nói tạ, xoay người đi tìm Lý Mặc. Lý Mặc chính đeo túi đeo lưng chuẩn bị đi, nghe nói muốn đi Bát Gia Hiển, con mắt lập tức sáng lên, đi núi Phạm Tịnh dưới chân thôn. "Tốt." Đường Chết lại quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Giản Khoa Quân, vô vô bờ vai của hắn, "Khoa Quân, cùng ta cùng một chỗ về chuyến nhà đi, ngươi cũng thật lâu không gặp cha mẹ của ngươi, chính xong trở về nhìn xem, ban đêm chúng ta cùng một chỗ về huyện thành." Giản Khoa Quân mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu, "Tốt Đường ca, ta đã sớm muốn trở về nhìn xem mẹ ta, chính là một mực không có thời gian." Nhưng vừa gật đầu, hắn lại nhăn nhăn lông mày, có chút lo âu nói ra, "Thế nhưng là quán rượu sinh ý làm sao bây giờ? Buổi chiều còn có mấy bàn dự định khách nhân, không ai nhìn ta chằm chằm không yên lòng." Đường Chết ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Thân Đại Phượng đang giúp bận bịu thu thập cái bàn, liền hướng nàng vẫy vẫy tay, "Đại Phượng, ngươi tới đây một chút." Thân Đại Phượng xoa xoa tay đi tới, Đường Chết tiếp tục nói ra, "Ta cùng Khoa Quân về chuyến Bát Gia Hiển, buổi chiều quán rượu sinh ý liền làm phiền ngươi nhiều chiều ứng dưới, có cái gì không giải quyết được sự tình, trước nhớ kỹ, chờ chúng ta trở lại hắn nói. Thân đại phượng sảng khoái gật đầu, yên tâm đi đường ca, ta sẽ nhìn chằm chằm, các ngươi an tâm trở về. Nói, nàng quay người từ phía sau quầy xuất ra một cái ba bố, cười hì hì đưa qua, đúng rồi đường ca, đây là ngươi từ Lâm Thành cho ta công mang quần áo, còn có ta ở đây huyện thành mua mạch sữa tinh cùng đường đỏ, các ngươi vừa vặn ba người, giúp ta cùng một chỗ mang về đi, tránh khỏi ta lần sau chuyên môn đi một chuyến. Đường Trích tiếp nhận bao vải, nhẹ gật đầu, không có vấn đề, cam đoan đưa đến. Lý Mặc tự giác ngồi vào trên ghế lái phụ, vỗ vỗ tay lái, cười nói với Đường Trích, vẫn là ngươi mở ra đi, ta hôm nay hảo hảo thể nghiệm ngồi xuống xe cũ kỹ cảm giác. Đường Trích cười cười, ngồi vào ghế lái, phát động ô tô. Xe dịp chậm rãi lái rời đường ra viện tử, dọc theo huyện thành đường đất, hướng phía bảy giảm đập công xã phương hướng lái đi. Xe lái ra cung thủy huyện thành, dần dần tiến vào quen thuộc nông thôn đường nhỏ. Ven đường ruộng lúa bên trong, đông lúa đã ố vàng, giống hiện lên một tầng kim sắc tấm thảm, có chút đồng ruộng đã thu hoạch hoàn tất, lộ ra màu nâu thổ địa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nông dân tại trong ruộng xới đất, chuẩn bị loại lúa mì vụ đông cùng cây cải dầu. Đồng ruộng ở giữa bờ ruộng bên trên, vài đầu trâu nhàn nhã đang ăn cỏ, cái đuôi thỉnh thoảng vùng một chút, xua đuổi lấy con ruồi. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt trầm ung dung, lộ ra mấy phần tự tại. Đường Chết lái xe, một bên lưu ý đường xá, một bên cùng Lý Mặc cùng Giản Khoa Quân trò chuyện bắt ra hiện sự tình. Bắt ra hiện không có thông đường cái, xe chỉ có thể mở ra ngư tuyển đại đội. Đường Chết trực tiếp đem xe ngừng đến Triệu Bình nhà bên trong sân viện. Triệu Bình hôm nay vừa vặn không có việc gì, chính ngồi xổm ở bên trong sân viện loay hoay hắn hồng tinh máy kéo, cầm trong tay tay quay, thỉnh thoảng gõ gõ đập đập, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Nghe được xe dịp ong long lầm thanh, Triệu Bình ngẩng đầu, khép mắt nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy Đường Chết thân ảnh, hắn lập tức thả ra trong tay tay quay, đứng người lên cười ha ha, ơ. Đây không phải Đường Chết mà. Có thể a, đều lái lên sắc rùa đen. Đường Chết đẩy cửa xe ra xuống xe, hàn huyên vài câu, Giản Khoa Quân thì là mở cốp sau xe cùng Lý Mặc cùng một chỗ đem đồ vật đều lấy xuống. Hôm nay thời tiết rất tốt, Triệu Bình nhà bên trong sân viện, chính dễ dàng nhìn thấy núi Phạm Tịnh Kim Đỉnh, giống một cây kình thiên trụ đồng dạng đứng sừng sững giữa thiên địa. Ngọn núi kia thật cao nha, có phải hay không núi Phạm Tịnh? Lý Mặc chỉ vào Kim Đỉnh hỏi. Giản Khoa Quân gật đầu, đúng đấy, đây chẳng qua là núi Phạm Tịnh chủ phong, gọi Kim Đỉnh, chung quanh nó vài trăm dặm đều thuộc về núi Phạm Tịnh. Lý Mặc ồ một tiếng, nghĩ đến ngày mai sẽ phải lên núi, không khỏi có chút chờ mong, lại có chút lo lắng. Đường Chết đem đồ vật trên lưng về sau, lại cùng Triệu Bình nói vài câu, ba người liền hướng bắt ra điền đi. Lý Mặc theo ở phía sau, tò mò nhìn hết thảy xung quanh, bờ ruộng bên trên hoa dại, ven đường nhà tranh, nơi xa trong làng khói bếp, đều để hắn cảm thấy mới mẻ. Hắn nhịn không được thở dài, nơi này sinh thái hoàn cảnh thật tốt, khó trách Hứa giáo sư nói núi Phạm Tịnh là sinh vật khó ghen. Đi hơn nửa giờ, cuối cùng đã tới bắt ra điền nghỉ chân thung lũng. Đường Chết dừng bước lại, đối hai người nói ra, đi trước thân hậu thực nhà đi, đem đại phượng mang đồ vật đưa qua, lại đi nhà ta, tiện đường. Hai người gật đầu đồng ý, đi theo Đường Chết hướng thân hậu thực nhà đi. Xa xa, liền thấy thân hậu thực đang ngồi ở dưới mái hiên trên băng ghế nhỏ, cầm trong tay một cái vang bản thảo, đó là dùng cây trúc làm, một đầu chém thành mấy phiến, gõ trên mặt đất sẽ phát ra hào hào tiếng vang, chuyên môn dùng để đuổi chim sẻ. Hắn một bên gõ vang bản thảo, một bên nhìn chằm chằm bên trong sân viện phơi hạt thóc. Bên trong sân viện phơi trên đế, bày đầy kim hoàng hạt thóc, ánh nắng phơi ở phía trên, hiện ra mê người quang trạch. Dưới mái hiên cùng sân viện cái khác trên cây, một đoàn chim sẻ kỳ kỳ cha chắc đều, con mắt nhìn chằm chằm hạt thóc, cũng không dám xuống tới, nhưng lại không cam lòng ngừng trên tầng cây, không chịu rời đi. Ngẫu nhiên mấy cái len lén bay xuống nhanh chóng mỏ mấy ngụm, liền bị thân hậu thực gõ vang bản thảo cao giọng gầm rú lấy dọa cho chạy. Giản Khoa Quân nói với Đường Chết, nhị cầu nhà năm nay bội thu nữa nhà, phơi nhiều như vậy hạt thóc, hiện tại sẽ không chịu đói. Đường Chết nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, lúc này mới chỗ nào ở đâu à, chờ hạt thóc phơi khô, còn muốn như lương, chủ tính chung, rút ra, thuế nông nghiệp chờ một chút, đây đều là cần nhờ cầm lương thực đi chống đỡ, đến cuối cùng còn lại mới là thuộc về mình. Giản Khoa Quân kinh ngạc nói, còn muốn giao nhiều như vậy nhà? Ta trong khoảng thời gian này đều không có trong nhà, không thế nào hiểu rõ những này, kia các loại thuế khoản một phát, không phải lại thừa hạ không có bao nhiêu rồi. Chương 599, khổ nhất là nông dân. Chương 599, khổ nhất là nông dân. Đường Chết nhìn qua bờ ruộng bên cạnh quần quần cây lúa sóng, cười khổ lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần đối lương thổ rất quen cùng cảm khái, ngươi cho rằng đâu? Từ xưa đến nay, nông dân đều là khổ nhất, mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, dựa vào trời ăn cơm, quanh năm suốt tháng bận rộn, liền nóng trông thu hoạch có thể tốt đi một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, so với mấy năm trước, hiện tại thời gian xác thực tốt hơn không ít. Liên bắt chúng ta bắt ra hiển tới nói, phân ruộng đến hộ về sau, mỗi người có thể phân đến gần một mẫu ruộng nước, một mẫu nửa ruộng cạn, còn có một hai mẫu núi hoang. Chỉ cần chịu hạ khí lực, đem núi hoang mở ra loại điểm bắp ngô, khoai lang, thu lại lương thực tinh ngoại trừ hiến lương cùng thuế nông nghiệp, còn lại thêm khoai lang, khoai tây những này hoa màu, tiết kiệm một chút ăn, cũng đủ một nhà lao tiểu qua một năm, không đến mức giống như tiểu trước đây, đến đầu xuân liền cạn lương thực, chỉ có thể dựa vào đào rau dại, gặm vỏ cây sống qua ngày. Hắn dừng một chút, trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong, tiếp qua một hai năm, chờ mọi nhà đều đem heo cho ăn đi lên, chất béo nhiều, mọi người lượng cơm ăn cũng có thể giảm một chút, hiện tại ngừng lại ăn hoa màu, bụng không trải qua đói, một bát khoai lang cơm vào trong bụng, không đến 2 giờ liền đói bụng, nếu có thể mỗi ngày ăn được điểm thịt, một bát cơm trắng liền có thể bao ăn no, lương thực cũng có thể tiết kiệm không ít. Giản Khoa Quân ở một bên nghe đến liên tục gật đầu, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nói ra, thật đúng là dạng này. Từ khi đi huyện thành quán rượu giúp ngươi làm việc, từng bữa ăn đều có thịt ăn, ta hiện tại lượng cơm ăn đều nhỏ không ít. Trước kia tại gia tộc, ngừng lại đều là khoai lang khoai tây, ta một bữa có thể ăn ba chén lớn, còn cảm thấy chưa ăn no, bây giờ tại quán rượu, một bữa chỉ ăn một bát cơm trắng, phối điểm thịt đồ ăn, đã cảm thấy no mê mẩy, rốt cuộc không cần giống như tiểu trước đây, luôn muốn lấp bao tử. Lý Mặc theo ở phía sau, nghe được hai người đối thoại, cũng không nhịn được chen vào nói, hiện tại quốc gia vừa cải cách mở ra, mặc kệ là nông thôn kiến thiết vẫn là thành thị phát triển, đều không thể rời đi nông dân bá bá nỗ lực. Nói khổ, nông dân xác thực khổ, ta đi theo Hứa lao sư đi nông thôn làm điều nghiên, gặp qua không ít lao nhân, 70-80 tuổi còn trong đất làm việc, trên tay vết chai so đồng tiền còn dày hơn, cũng đã gặp không ít hải tử, ra về còn muốn đi cắt heo cỏ, cho châu ăn, không giống trong thành hải tử, ra về có thể đọc sách, chơi đùa. Mặc dù nhà ta không phải nông thôn, nhưng mỗi lần đi nông thôn, đều đặc biệt có cảm xúc, nông dân cứng cỏi cùng giản dị, thật rất để cho người ta kính nể. Mấy người câu được câu không trò chuyện, dưới chân bờ ruộng dần dần đi tới đầu, thân hậu thực nhà sân viện đã gần ngay trước mắt. Thân hậu thực ngồi ở dưới mái hiên trên băng ghế nhỏ, cầm trong tay vang bàn thảo, đang theo dõi phơi trên ghế hạt thóc, chỉ là hắn lớn tuổi, thị lực không tốt, cách hơn 10 mét xa, chỉ có thể nhìn thấy ba cái mơ hồ bóng người, lại không nhận ra là ai. Hậu thực công, vội vàng phơi thóc đầu. Đường Chết trước tiên mở miệng, thanh âm to, theo cơn gió chuyển đến thân hậu thực trong lỗ tai. Thân hậu thực mặc dù con mắt không hiệu nghiệm, nhưng lỗ tai cũng rất linh, nghe xong liền nhận ra Đường Chết thanh âm, vội vàng buông xuống vang bàn thảo, đứng người lên, hướng phía mấy người đi tới, miệng bên trong còn lẩm bẩm, là Đường Chết nha. Các ngươi trở về rồi. Tiến nhanh phòng, nhị cậu, nhanh đi trong phòng nấu chút nước, cho ngươi Đường ca bọn hắn pha trà. Hắn nói, con mắt híp lại, nhìn chằm chằm đi ở chính giữa Lý Mặc, đem mặc áo giả kín, đeo túi đeo lưng Lý Mặc nhận Lâm Thành thân nhị cậu. Đường Chết liền vội vàng tiến lên, cười giải thích, hậu thực công, nhị cậu còn tại Lâm Thành đâu, lần này không có trở về. Cùng ta cùng nhau, vị này là trong tỉnh tới nhà khoa học Lý Mặc đồng chí, chuyên môn đến núi Phạm Tịnh làm khoa khảo. Nhị cậu cùng đại phượng biết ta muốn trở về, nắm ta cho ngài mang theo vài thứ, chúng ta tiện đường trước tới xem một chút ngài. Nói, hắn chạy tới dai xuôi theo bên trên, buông xuống trên lưng bao lớn, kéo ra khóa kéo, từ bên trong lật ra nhị cậu nắm mang mới áo đông, đại phượng mua mạch sữa tinh cùng đường đỏ, từng cái bày ở dai xuôi theo bên trên y trên mặt đất bên trên. Thân hậu thực cười ha hả duỗi tay cầm lên món kia mới áo đông, sờ lên bãi bóc, khắp khuôn mặt là vui mừng, miệng bên trong lại lẩm bẩm, hai cái này hoa, thật sự là xài tiền bậy bạn. Ta một cái lao đầu tử, trong nhà có ăn có mặc, chỗ nào cần dùng đến tốt như vậy quần áo. Mạch sữa tinh cùng đường đỏ cũng thế, quý giá bao nhiêu, thật sự là tán thủ. Đường Chết, bọn hắn đi theo ngươi làm công việc đường, ta yên tâm, bất quá bọn hắn đều tuổi trẻ, ngươi muốn bao nhiêu giáo dục một chút bọn hắn, không thể dạng này tán thủ, về sau quan trọng tay một điểm, vung tay quá chán đã quen, nếu là ngày nào thì biến, làm sao sống đến quen thời gian khổ cực. Lời mặc dù nói như vậy, tay của hắn cũng không dừng lại dưới, lại cầm lấy đào xốp giòn bọc giấy, mở ra ngửi ngửi, một cỗ thơm ngọt hương vị bay ra, hắn nhịn cười không được, khóe mắt nếp nhăn đều chen ở cùng nhau, tôn tử tôn nữ nhớ mình, phần này tâm ý, so cái gì đều chân quý. Giản Khoa Quân đi đến phơi tịch bên cạnh, nhìn xem phía trên kim hoàng sung mãn hạt thóc, cười lấy nói ra, hậu thực công, năm nay thu hoạch lớn à. Vừa nghe đến bội thu hai chữ, thân hậu thực trên mặt cười đến càng sáng lạn hơn, liên tục gật đầu, đúng vậy à, năm nay nước mưa tốt, không có gặp nạn, một mẫu đất có thể thu 600-700 cân, so trước kia thu nhiều hơn 100 cân đâu. Nói đến đây, hắn hít nhất thanh, ai, liền ta cái này một cái lao già hỏm hẹm ở nhà, chờ hạt thóc phơi khô, ngoại trừ hiến lương, còn lại đủ ta một người ăn 2-3 năm. Giản Khoa Quân lại nhìn một chút thân hậu thực trên tay vết chai, còn có sân viện nơi hẻo lánh bên trong chất đống củi lửa, nhịn không được quên đủ, hậu thực công, ngài đều lớn tuổi như vậy, thân thể quan trọng, đừng quá cực khổ. Đại phượng cùng nhị cầu bây giờ có thể kiếm tiền, ngài muốn ăn cái gì, nghĩ dùng cái gì, nói với bọn hắn nhất thanh, bọn hắn khẳng định sẽ cho ngài mua về, không cần chính ngài lại như thế vất vả, còn mỗi ngày đi trên núi lốt xám, trời trong trời mưa đều không nhàn rỗi, nếu mệnh hỏng thân thể, nhưng làm sao được. Thân hậu thực vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến phơi tịch bên trên truyền đến liễu diễu tiếng kêu, một đám chim sẻ thừa dịp mấy người nói chuyện công phu, lại thành quần kết đội bay đến phơi trên đế, mổ lấy kim hoàng hạt tóc. Những này đáng chết chim sẻ. Thân hậu thực ngay cả đội khom lưng cầm lấy để dưới đất vang bàn thảo, hai tay nắm ở cây trúc một mặt, dùng sức hướng trên mặt đất vừa gõ, ào 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 tiếng vang lập tức ở bên trong sân viện quanh quẩn, hắn còn một bên gõ một bên quát, nha mừng nha, nha mừng điêu gà rồi. Tiếng hô của hắn cùng vang bàn thảo thanh âm hỗn cùng một chỗ, những cái kia ngay tại mổ hạt tóc chim sẻ dọa đến lập tức bị cánh, giống chim sợ cảnh cong, lập tức bay đến mái hiên bên trên cùng trên cây, vẫn còn không cam tâm, con mắt nhìn chằm chằm phơi trên ghế hạt tóc, thỉnh thoảng gọi hai tiếng, giống như là tại biểu đạt bất mãn. Thân hậu thực nhìn xem bay đi chim sẻ, lại đau lòng nhìn một chút phơi trên ghế bị mổ tán hạt tóc, đặt mông ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, thở dài, những này chim sẻ quá tham ăn, chờ cái này mấy gánh hạt tóc phơi khô, đoán chừng muốn bị bọn chúng ăn hết mấy chục cân, đều đủ ta ăn thật lâu rồi. Chương 600, con cháu tự có con cháu phúc. Chương 600, con cháu tự có con cháu phúc. Giản Khoa Quân nhìn xem thân hậu thực xoay người lục tìm tán loạn trên mặt đất hạt tóc, ngón tay tại thô ráp hạt ngũ cốc bên trên vuốt ve, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, trong lòng không khỏi nhớ tới cha mẹ của mình, mắt mù phụ thân, câm điếc mẫu thân. Hắn mấy tháng này tại huyện thành quán rượu bận rộn, ra việc nhà nông toàn bộ nhờ mẫu thân một cái người quản lý, hiện tại chính là ngày mùa thu hoạch thời tiết, không biết mẫu thân một cái người có thể hay không đem hạt tóc dẹp xong, có thể hay không mệt muốn chết rồi thân thể. Hắn năm đấm, vừa muốn mở miệng lại khuyên thân hậu thực đừng quá vất vả. Thân hậu thực lại trước buông xuống trong tay hạt tóc, ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, giọng nói mang vẻ mấy phần cố chấp, lại tràn đầy giản dị đạo lý. Khoa Quân à, ta biết các ngươi người trẻ tuổi thiện tâm, lo lắng ta lao đầu tử này mệt mỏi. Khả Nhi tôn tự có con cháu phúc, nhị cậu cùng đại phượng bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng, đại phượng đồ cưới, về sau nhị cậu cưới vợ, lập nhà, bên nào không cần tiền. Ta lão đầu tử này ở nhà có thể nhiều làm chút, liền có thể cho bọn hắn ít thêm chút gánh vác, tốt bao nhiêu. Lại nói, ta từ 12-13 tuổi liền theo cha ta xuống đất, cày ruộng, cấy mạ, thu hoạch, làm cả một đời việc nhà nông, sớm đã thành thói quen. Nếu để cho ta mỗi ngày ngồi trong nhà nhàn rỗi, không cần làm việc, ngược lại toàn thân không được tự nhiên, đau lưng, trong đêm đều ngủ không ngon giấc. Hiện tại ta còn có thể động, phơi phơi nắng, đủ loại điện, thời gian trôi qua an tâm. Đường Chết đứng ở một bên, nghe thân hậu thực, trong lòng rất là tán động. Hắn nhớ tới phụ thân của mình Đường Tự Lập, từ từ năm trước bị một đầu lợn rừng cắn bị thương, mặc dù bảo vệ tính mệnh, lại bệnh căn không dứt, mỗi khi gặp ngày mưa rầm, thụ thương chân liền sẽ ẩn ẩn làm đau, ngay cả đi đường đều có chút tốn sức. Hắn không chỉ một lần khuyên phụ thân bất làm điểm sống, thậm chí nói ra đem trong nhà ruộng đồng giao cho hàng xóm quản lý, tiếp phụ mẫu đi huyện thành quán rượu hỗ trợ, nói là hỗ trợ, nhưng thật ra là nghĩ để bọn hắn rời đi mảnh này vất vả cả đời thổ địa, hào hào hưởng hưởng thanh phúc. Nhưng phụ thân mỗi lần đều lắc đầu cự tuyệt, nói, ta cả đời này đều cùng thổ địa liên hệ, rời đi thổ địa, ta tựa như đứt rễ cỏ, sống không nổi. Mỗi ngày trời chưa sáng, phụ thân vẫn là đi đến bờ ruộng bên trên, nhìn xem nhà mình ruộng nước, ra đầu kia nước cát, tức thì bị phụ thân trở thành nhà, không lúc làm việc, phụ thân sẽ nắm nước cắt đi cây rong tốt tươi nhất địa phương chăn thả, đến cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch thời điểm, phụ thân càng là sẽ đem trong nhà không nỡ ăn mảnh đường lấy ra, trộn lẫn tại cỏ khô bên trong cấp nước cắt ăn. Phụ thân thường nói một câu nói chính là, người tựa như máy móc, nhàn không được, một nhàn rỗi liền sẽ dị xét. Nghĩ tới đây, Đường Chết nhìn xem thân hậu thực đục ngầu lại ánh mắt kiên định, biết lại nhiều thuyết phục cũng vô dụng, bọn hắn thế hệ này người đối thổ địa yêu quý, sớm đã khắc vào thực chất bên trong, lao động đối bọn hắn tới nói, không phải gánh vác, mà là sinh hoạt ý nghĩa. Hắn liền không còn quên nhiều, chỉ là cười nói với thân hậu thực công, chúng ta còn có việc, trước hết không quấy rầy ngài. Chờ qua mấy ngày quán rượu thông thả, ta cho đại phượng thả cái giả, để nàng trở lại thăm một chút ngài, bồi ngài trò chuyện. Không cần không cần. Thân hậu thực vội vàng khoát tay, cầm lấy để ở một bên vang bàn thảo, trên mặt đất nhẹ nhàng gõ mấy lần, đuổi đi mấy cái ý đồ tới gần phơi tịch chim sẻ. Người trẻ tuổi chính là làm việc thời điểm, đừng bởi vì ta lao đầu tử này làm trễ nải công việc. Ta ở nhà rất tốt, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần nhớ thương ta. Giản Khoa Quân cũng đi lên trước, cười lấy nói ra, hậu thực công, đại phượng cho ngài mang đồ vật ngài nhớ kỹ ăn, đào xốp giòn đừng thả quá lâu, thả lâu liền không giòn. Ta cũng về trước đi nhìn xem cha ta mẹ, lần sau trở về lại đến nhìn ngài. Thân hậu thực đứng người lên, nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, tốt, tốt, các ngươi mau đi đi. Trên đường chậm một chút đi, chú ý an toàn. Đường Chết quay đầu nói với Giản Khoa Quân, ngươi trực tiếp đi về nhà đi, xem hết cha mẹ của ngươi sớm một chút tới, chúng ta tại nhà ta tụ hợp về sau, sớm một chút ăn cơm chiều, ban đêm còn muốn về huyện thành đâu, sáng sớm ngày mai còn muốn chuẩn bị lên núi lộ vận. Giản Khoa Quân liền vội vàng gật đầu, được rồi Đường ca, ta xem xong cha ta mẹ liền đến, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Từ thân gia lĩnh đến Diêu gia Loan Giản Khoa Quân nhà liền một đầu đường nhỏ, đi đường cũng liền tầm 10 phút, rất gần, chỉ cần thuận bờ ruộng cùng thổ vừa đi, xuyên qua một mảnh rừng trúc cùng rừng cây tùng liền có thể đến, mà Đường Chết nhà từ đường ra sơn đem đến quả đào bãi, nếu để cho Giản Khoa Quân trước cùng mình về nhà, lại đi trong nhà của hắn, liền cần đường vòng, ít nhất phải hai hơn 10 phút mới có thể đến. Hai người cùng thân hậu thực cáo biệt về sau, liền mỗi người đi một ngả, Giản Khoa Quân dọc theo bờ ruộng hướng nhà mình phương hướng đi, bước chân nhẹ nhàng, hắn lần này cũng cho phụ mẫu mang không ít thứ, mà lại đi theo Đường Chết về sau, bên người cũng có tiền, rốt cuộc không cần giống như trước đồng dạng trôi qua căng thẳng, còn tại nhìn Diêu gia Loan những người kia sắc mặt sinh hoạt, đi trên đường, cảm giác đầu đều nhấc đến cao một chút. Đường Chết về đến nhà, bên trong sân viện đồng dạng phơi hạt tóc, nhưng lại không nhìn thấy phụ mẫu cái bóng, hắn hô vài tiếng, không có người ứng, nghĩ đến hẳn là đi sườn núi bên trên làm việc, liền đem đồ vật buông xuống, để Lý Mặc tại nhà chính bên trong ngồi, hắn thì là cầm lấy đồ vật lại đi Thẩm Nguyệt ra. Thẩm Nguyệt nhà ngoại trừ hắn công Thẩm Quốc Trương bên ngoài, cũng không có người ở nhà. Đường Chết buông xuống đồ vật, hỏi, biểu công, Thẩm Dương bọn hắn đâu? Thẩm Quốc Trương quất lấy thuốc lá sợi, trả lời, tại Thanh Minh Điền đánh hạt thóc đâu, cha mẹ của ngươi cũng ở bên kia. Đường Chết đem đồ vật buông xuống, nói với Thẩm Quốc Trương, biểu công, những vật này là Tiểu Nguyệt cho các ngươi mang về, ta đặt ở nhà chính trên bàn, chờ bọn hắn trở về làm phiền ngươi cho bọn hắn nói một tiếng, ta đi về trước. Về đến nhà về sau, phát hiện Lý Mặc không tại nhà chính, hắn hô hai tiếng không có đáp ứng, nghĩ đến trong thành này tới tiểu hỏa tử là đối nông thôn quá hiếu kỳ, ra ngoài dạo chơi cũng rất bình thường, liền không có để ý hắn từ sau cửa khẩu súng lấy ra cẩn thận trả sát lại xoa. Lần này đi trong núi không biết muốn đợi bao lâu, hắn dứt khoát đem còn lại đạn toàn bộ chứa ở bụng trong bao vải, nhưng nghĩ lại, cảm thấy lại không đúng. Lần này lên núi là vì khoa khảo, cũng không phải là vì đi săn, mang đạn chỉ cần đầy đủ phòng sinh đảo mệnh là được rồi, thế là lại lấy ra đến phóng tới trong giường, một lần nữa dùng giấy dầu bao hết 30 phát ở trên người. Thu thập xong thương, lại lấy ra chôi này anh cắt xa tiểu đao cùng cắt đao, tại đá mài đao bên trên mài trong chốc lát, dùng đầu ngón tay thử một chút, cảm giác rất sắc bén mới thu lại, lại đem từ tỉnh thành mua hai cái làm bằng sắt cái bật lửa cùng một hộp diêm đặt ở trong bọc, đồ vật của mình không sai biệt lắm liền mang đủ. Lúc này Lý Mặc còn cùng phụ mẫu đều vẫn chưa về, hắn liền mình đi phòng bếp chuẩn bị làm cơm tối, phụ thân lúc này chọn một gánh hạt thóc trở về, nhìn thấy cửa mở ra, buông xuống hạt thóc liền vào nhà, phát hiện là Đường Chết trở về, đội nói, mẹ ngươi còn tại sườn núi bên trên đâu, ta đi gọi nàng trở về. Đường Chết đang muốn nói không cần, nhưng là phụ thân đâm liền tới hạt thóc đều không có đổ vào phơi trên ghế, người đã đi xa. Hắn đang chuẩn bị về phòng bếp, liền nghe đến Lý Mặc tại sân viện phía dưới chỗ không xa gào thét cứu mạng. Đường Chích trong lòng giật mình, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, cũng không lo được lại nấu cơm, bay vượt qua hướng sân viện khảm hạ phóng đi. Chương 601, tháng 7 ong, tháng 8 rắn, tháng 9 địa thiện cắn chết người. Chương 601, tháng 7 ong, tháng 8 rắn, tháng 9 địa thiện cắn chết người. Hắn căng thẳng trong lòng, mấy bước liền vọt tới sân viện khảm hạ tảng đá đầu ngó nơi đó, chỉ gặp Lý Mặc đang dùng áo khoác bọc lấy đầu, giống con thỏ con bị giật mình giống như hướng trong bụi cỏ chui, cái mông lại cao cao bình lên, một đám hoàng hắc giao nhau con ong tại hắn cái mông trùng quanh óng nóng bay loạn, thỉnh thoảng hướng hắn trên quần ngủ đông một chút. Ôi, đừng ngủ đông, đừng ngủ đông. Lý Mặc tiếng kêu thảm thiết theo cơn gió thổi qua đến, trong tay vẫn không quên gắt gao che khỏa đầu áo khoác, sợ con ong tiến vào trong cổ áo. Nông thôn lưu truyền có câu tục ngữ, tháng 7 ong, tháng 8 rắn, tháng 9 địa thiện cắn chết người. Nhập thu về sau, những này động vật hoang dã vì chứa đựng qua mùa đông năng lượng, trở nên phá lệ hung mãnh. Con ong sẽ điên cuồng kiếm ăn, loài rắn cũng sẽ tấp nập ẩn hiện, liền ngay cả bình thường dịu dàng ngoan ngoãn địa thiện, cũng lại bởi vì nóng lòng tích lũy mơ mà trở nên có tính công kích. Mà lúc này chính là tháng 8, vừa lúc là bầy ong nhất cản rỡ thời tiết, mặc kệ là người hay là động vật, chỉ cần kinh động đến xào huyệt của bọn nó, tất nhiên sẽ lọt vào điên cuồng công kích. Đường Chết liếc mắt một cái liền nhận ra bọn này con ong, hình thể không lớn, phần bụng có màu đen vòng văn, cánh dài nhỏ, chính là bản xứ người xương hoa chân ong cũng gọi dài chân lão. Loại này con ong độc tính yếu kém, bình thường sẽ không chí mạng, Đường Chết nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống. Nhưng dù cho như thế, bị ngủ đông hơn vài chục dưới, cũng đầy đủ để cho người ta đau đến toàn tâm. Lại nhìn Lý Mặc, mặc dù dùng áo khoác đem đầu hộ đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng kia nhổng lên thật cao cái mông lại thành địa sống. Hoa chân ong vây quanh cái mông của hắn ong nóng chuyển, thỉnh thoảng liền ngủ đông bên trên một ngụm. Lý Mặc đau đến cái mông lắc, nhịn không được đưa tay vỗ, kết quả tay vừa bên ra, lại bị con ong ngủ đông hai lần, đau đến hắn vội vàng nắm tay rụt về lại, chỉ có thể một bên kêu rên, một bên đem đầu hướng đuổi cỏ chỗ càng sâu chui. Chớ lộn xộn. Đường Chết hô to một tiếng, vội vàng cởi trên người áo khoác, hướng phía bầy ong dùng sức cơ múa. Hoa chân ong đối di động vật thể phá lệ mất cảm, nhìn thấy Đường Chết vung vẩy áo choàng ngắn, lập tức từ bỏ Lý Mặc, ong ong hướng lấy Đường Chết bay tới. Đường Chết thừa cơ đem áo khoác vò thành một cục, sử xuất khí lực hướng xa hầm đá từ một bên khác ném đi, áo khoác vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi vào 7-8 mét bên ngoài, bầy ong cũng đi theo đuổi tới, vây quanh áo khoác không ngừng xoay quanh. Thừa dịp cái này khoảng cách, Đường Chết tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không nhúc nhích, liền hô hấp cũng không dám lơ tiếng. Nghe bên tai dần dần đi xa ong ong âm thanh, thẳng đến xác nhận bầy ong đều bay mất, mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía trong bụi cỏ Lý Mặc hô, đều bay mất, mau dậy đi. Lý Mặc tại trong bụi cỏ cứng một hồi lâu, mới thử thăm dò ngẩng đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thật bay mất. Đừng gạt ta a. Lừa ngươi làm gì? Mau ra đây. Đường Chết đứng người lên, đi qua kéo hắn. Lý Mặc lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong bụi cỏ leo ra, đem khỏa trên đầu áo khoác hái xuống, lộ ra một trường tràn đầy chật vật mặt, tóc loạn giống ổ gà, trên mặt còn dính lấy mấy cây bụi cỏ, một đôi tay càng không ngừng xoa cái mông, nhè răng trợn mắt. Thế nào? Có sao không? Đường Chết hỏi, ánh mắt rơi vào cái mông của hắn bên trên. Lý Mặc bất miệng, miệng bên trong không ngừng hút lấy hơi lạnh, tê, lại ngứa vừa đau, cảm giác cái mông đều muốn sưng lên đi. Sớm biết không chiếm kia phá hạt rẻ, thật sự là không may. Ai bảo ngươi đi gây ong bao? Đường Chết lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ vào cách đó không xa hạt rẻ cây, ngươi không có việc gì đi nhặt hạt rẻ làm gì? Lý Mặc thuận ngón tay của hắn nhìn lại, trên mặt đất còn tán lạc mười mấy quả có gai hạt rẻ xác, hắn ủy khuất nói ra, tại nhà ngươi ngồi nhàm chán, liền nghĩ ra được đi một chút, nhìn thấy cây kia hạt rẻ gốc cây rơi xuống không ít hạt rẻ, nghĩ đến nhặt điểm trở về, ai biết vừa ngồi xuống, lại đột nhiên bay ra ngoài một đám dài chân lão, đuổi đến ta chạy khắp nơi, kém chút không có hụ chết. Đường Chết chỉ hạt rẻ bên cây bên cạnh một gốc thấp bé quả đào lông cây, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ngươi không thấy được cây kia quả đào lông trên cây treo ong bao sao? Lớn như vậy một cái, giấu ở trên những cây, ngươi không có chú ý tới. Lý Mặc thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại quả đào lông cây chặt cây ở giữa, treo một cái chén nhỏ lớn nhỏ ong bao, bên ngoài là màu nâu xám, phía trên còn bỏ một đám hoa tròn ong, càng không ngừng phe phẩy cánh, không nhìn kỹ, thật đúng là dễ dàng tưởng rằng cái nát quả. Hắn mới chợt hiểu ra, ảo não vỗ một cái đuổi, ôi, ta khi thời gian cố lấy nhặt hạt rẻ, dùng tay lay mấy lần quả đào lông cây nhánh cây, đoán chừng chính là khi đó đem bọn nó làm phát bực. Những này con ong cũng quá xe né, giấu ở chỗ nào căn bản nhìn không thấy, tê, đau chết mất. Đường Chết đi qua, đem ném ở bờ ruộng bên trên vải xanh áo choàng ngắn kiếm bể, vô vô phía trên cho bụi, nói ra, còn tốt chỉ là hoa trần ong, độc tính không mạnh, nếu là chọc tới sừng châu ong hoặc là đầu hổ ong, ngươi hôm nay liền thực sự bỏ mạng lại ở đây. Cường điệu đến vậy ư? Lý Mặc hiển nhiên không tin, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng ngoại trừ cục bộ sưng đau nhức, cũng không có khác khó chịu, không phải liền là bị con ong ngủ đông mấy lần sao? Sao có thể dễ dàng chết như vậy người? Đường Chết nghiêm túc nhìn hắn một cái, ngươi đừng không tin, trên núi con ong cũng không có tốt như vậy gây. Đi thôi, về trước nhà ta, ta cho ngươi tìm một chút thảo dược đắp lên, vừa đi bên cạnh nói cho ngươi. Lý Mặc đành phải đi theo hắn đi trở về, vừa đi vừa xoa cái mông, ngay cả rơi trên mặt đất hạt rẻ cũng không dám trở về nhặt. Đường Chết vừa đi, một bên cho Lý Mặc phổ cập khoa học trên núi con ong, sừng châu ong ngươi biết không? Loại kia con ong so hoa chân ong một vòng to, nhan sắc là hắc hoàng giao nhau, bình thường đem tổ trúc tại cao lớn trên cây hoặc là trên vách đá, dùng bùn đất hỗn hợp có vỏ cây làm tổ, so bóng rổ còn lớn hơn. Nếu như bị sừng châu ong ngủ đông bên trên vài chục cái, liền xem như tráng hắn cũng gánh không được, sẽ xuất hiện trong đầu, nôn mửa triệu chứng, nghiêm trọng sẽ còn cơn sốc. Lý Mặc nghe được sửng sốt một chút, vô ý thức sờ lên cái mông, vậy đầu hổ ong đâu? So sừng châu ong còn lợi hại hơn.
Đương nhiên lợi hại.
Đường Chết ngữ khí nặng hơn, đầu hổ ong độc tính so sừng châu ong mạnh hơn nhiều, hình thể cũng lớn hơn, trên người nhung mao là màu cam, nhìn xem liền dọa người. Bọn chúng tổ chức dưới đất hoặc là trong tụ động, nếu là không cẩn thận dẫm lên, bầy ong sẽ dốc toàn bộ lực lượng đuổi theo người ngủ đông. Chúng ta sát vách đại đội có nữ, năm ngoái lên núi đánh heo cỏ, không cẩn thận dẫm lên đầu hổ ong tổ, bị ngủ đông hai lần, một chút lên đỉnh đầu, một chút ở sau gáy, nàng chưa kịp chạy về trong nhà, liền ngã ở nửa đường không còn thở. Lý Mặc nghe đến trắng bệnh cả mặt, cũng không dám lại cảm thấy bị con ong ngủ đông là chuyện nhỏ, ông trời của ta, dọa người như vậy. Vậy sau này trong núi chẳng phải là muốn thận trọng?
Đương nhiên phải cẩn thận.
Đường Chết nhẹ gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần trịnh trọng. Ngày mai sẽ phải lên núi, lần này đội khảo sát khoa học đội viên, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, mặc dù có văn hóa, hiểu nghiên cứu khoa học, nhưng đối trên núi nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Trên núi không chỉ có con ong, rắn, còn có lợn rừng, gấu đen, hơi không chú ý liền sẽ xảy ra chuyện. Hắn làm dẫn đường, không riêng muốn dẫn bọn hắn tìm tới khoa khảo địa điểm, càng phải bảo đảm an toàn của bọn hắn, đôi này Đường Chết tới nói, cũng là không nhỏ khảo nghiệm.
Chương 602, đốt ong bao. Chương 602, đốt ong bao. Trở lại trong phòng, Đường Chết trực tiếp đi hướng góc tường tủ gỗ, mở ra cửa tủ, từ tận cùng bên trong nhất lật ra một cái bình rượu, hắn đổ ra non nửa bát rượu, rượu dịch hiện lên màu hổ phách, trong suốt bên trong mang theo vài phần đậm đặc, đây là dùng trên núi thảo dược ngâm 3 năm rượu thuốc, dược hiệu đã sớm thấm tiến vào trong rượu. Thuốc này rượu vẫn là lần trước tại Thiết Gia lĩnh săn lợn rừng lúc Thiết Ân bồi tạo. Hắn biết Đường Chết thường lên núi đi săn, dễ dàng gặp được rắn, côn trùng, chuột, kiến, tại bọn hắn trở về thời điểm, cố ý đưa hắn một bao thảo dược cầm về ngâm rượu, nói nếu như bị ong ngủ đông, rắn cắn, dùng thuốc này rượu bôi tại vết thương xung quanh, có thể đem nọc độc bức đi ra, còn có thể tiêu xương giảm đau. Thảo dược thứ này vốn chính là nhàn rỗi chuẩn bị đến gấp lúc dùng, không nghĩ tới hôm nay liền có đất dụng võ. Đường Chết cho Lý Mặc cởi quần xem xét ngủ đông tổn thương, một bên cho hắn bôi thoa thuốc rượu. Lý Mặc ghé vào Đường Chết giường cây bên trên, mặt đỏ bừng lên, hắn hiểu chuyện đến nay, ngoại trừ lao bà nhìn qua hắn cái mông bên ngoài, còn không có ngay trước mặt người khác lộ cái mông, thực sự có chút xấu hổ. Đông hoạch qua da của hắn, hắn có thể cảm giác được rượu thuốc bôi tại trên vết thương lúc, đầu tiên là một trận thanh lương, sau đó lại nổi lên có chút cảm giác nóng rực, nguyên bản lại ngứa vừa đau địa phương, dần dần dễ chịu không ít.
Cảm giác thế nào?
Đường Chết hỏi.
Lý Mặc rên khẽ một tiếng, thanh âm mang theo vài phần buông lỏng, vẫn được, so vừa rồi tốt hơn nhiều, cảm giác lành lạnh, không đau đớn như vậy.
Đường Chết đem rượu thuốc thả lại tủ gỗ, vô vô bờ vai của hắn, vậy ngươi lại nắm sấp một hồi, để dược hiệu lại thấm một thấm.
Ta đi phòng bếp nấu cơm, hôm nay sớm một chút ăn liền về huyện thành, cùng hứa dạy bọn hắn thương lượng ngày mai lên núi lộ tuyến.
Lý Mặc nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại.
Đường Chết vừa đi vào phòng bếp, liền nghe đến bên trong sân viện truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, quay đầu nhìn lại, là mẫu thân Trần Thu Vân cũng chọn hạt thóc trở về. Trần Thu Vân nhìn thấy nhi tử, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, hai mẹ con đã rất lâu chưa từng gặp mặt, lúc đầu có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cũng cảm giác nói không nên lời. Nàng chỉ có thể để Đường Chết đi nhà chính ngồi, mình buộc lên tạp dề, ôm đồm hạ trong phòng bếp sống.
Đường Chết mới vừa ở nhà chính ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, là Giản Khoa còn tới, trong tay dẫn theo hai cái căng phòng tông túi, hắn trực tiếp tiến vào phòng bếp, cười đem tông túi đưa đặt ở trong phòng bếp, nói với Trần Thu Vân, mẹ ta để cho ta cho thẩm mang ít đồ, ra loại bí đao, bí đỏ quen, còn có chút miêu miêu đầu, ăn không hết, cho các ngươi đưa tới nếm thử.
Trần Thu Vân cười lấy nói ra, ngươi hoa nhi này, tại sao lại mang đồ vật đến? Cha mẹ của ngươi loại điểm hoa màu không dễ dàng, lần sau lại mang, thẩm cũng không để ngươi vào cửa.
Ngoài miệng nói trách cứ, trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Giản Khoa quân gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười, thẩm, đây đều là nhà mình loại, ăn không thắng liền hư mất, ngài liền thu cất đi.
Hắn đem đồ vật bỏ vào phòng bếp, trở lại nhà chính vừa ngồi xuống, liền thấy Đường Chết đứng dậy hướng châu vòng đi, trong tay còn cầm hai thanh dâm dạ.
Đường ca, ngươi cầm dâm dạ làm gì?
Giản Khoa quân nghi hoặc mà hỏi thăm.
Đường Chết lung lay trong tay dâm dạ, cười nói, đi nhặt hạt rẻ, thuận tiện cho Lý Mặc báo cái thủ.
Nhặt hạt rẻ?
Giản Khoa quân nhãn tỉnh sáng lên, cây kia hạt rẻ cây quen.
Hắn biết quả đào bãi có mấy cây lão bản lật cây, trước kia là tập thể, phân ruộng đến hộ về sau, gom vào Đường Chết nhà địa giới, hàng năm mùa thu đều sẽ kết đầy hạt rẻ, hương vị so trong thành mua ngọt hơn. Nhưng hắn nghĩ lại, vừa nghi ngờ mà hỏi thăm, cho Lý Mặc báo thủ.
Lý Mặc đâu?
Làm sao không gặp hắn?
Nằm ở trên giường đâu, bị hoa chân ong ngủ đông cái mông.
Đường Chết nói, chạy tới châu vòng cổng, từ trên tường gỡ xuống hai thanh phơi khô hạt tóc cỏ, dâm dạ khô ráo dễ cháy, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng.
Giản Khoa quân giờ mới hiểu được tới, nhịn không được cười ra tiếng, ha ha.
Hắn làm sao không cẩn thận như vậy?
Hắn vội vàng đuổi theo đi, ta đi chung với ngươi, vừa vặn giúp ngươi nhặt hạt rẻ.
Hai người vừa cầm dâm dạ đi đến sân viện, liền thấy Lý Mặc viện khung cửa đứng tại đại môn nơi đó, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần tốt hơn nhiều. Hắn hiển nhiên là trong phòng nghe được hai người đối thoại, nhìn thấy trong tay bọn họ dâm dạ, biết mà còn hỏi, các ngươi cầm dâm dạ đi làm cái gì?
Giản Khoa quân cười đến ngửa tới ngửa lui, nghe nói ngươi bị con ong thân cái mông, chúng ta đi giúp ngươi báo thủ, đem ong bao đốt đi.
Lý Mặc nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng từ trong nhà đi tới, không để ý cái mông đau đớn, bước nhanh đi đến bên cạnh hai người, chờ một chút ta.
Ta cũng muốn đi.
Đường Chết vội vàng ngăn lại hắn, ngươi cái mông còn đau đâu, liền trong phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta đốt đi ong bao liền trở lại gọi ngươi.
Không được.
Lý Mặc quật cường lắc đầu, hai tay chống nạnh, báo thù loại sự tình này, sao có thể để người khác làm thay?
Nhất định phải tự mình động thủ mới hạ giận.
Lại nói,
các ngươi đem nó thiêu chết, ta luôn cảm giác là bị Bạch Bị Ngủ Đông dừng lại. Giản Khoa Quân nhìn xem hắn khập khiễng bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi nếu là không sợ trên đầu lại dài mấy cái bao, vậy hãy theo đi, đến lúc đó cũng đừng lại hô hào chạy. Lý Mặc mặt đỏ lên, lại vẫn kiên trì, lần này có các ngươi tại, ta mới không sợ. Muốn ngủ đông cũng sẽ trước ngủ đông các ngươi. Ba người cười cười nói nói hướng phía hầm đá tử hạt rẻ cây đi đến. Mặt trời đã rơi xuống đỉnh núi, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào đường đất bên trên, đem ba người cái bóng kéo đến rất dài. Cách đó không xa ruộng lúa bên trong, ngẫu nhiên có hết xanh hoa hoa đều, gió thổi qua dốc núi, cỏ dại rã cây phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như là đang vì bọn hắn báo thủ kế hoạch cố lên. Đi đến hạt rẻ dưới cây, Đường Chết trước tự quan sát kỹ một chút ong bao, ngay tại lông quả đảo một nhánh nhánh cây nhỏ bên trên, cách mặt đất chỉ có cao 40-50 cm, ong bao bên trên hoa chân ong nghe được có động tĩnh, lập tức chấn động cánh, giống như là tại cho đến gần người lấy cảnh cáo. Hắn đem rơm dạ chia hai chói, đưa cho Giản Khoa Quân một bó, đợi lát nữa ta đem rơm dạ điểm, ngươi cầm một cái khác chói ở bên cạnh trông coi, nếu là con ong bay tới, liền dùng rơm dạ cơ đuổi một đuổi. Lý Mặc, ngươi đứng ở đằng xa, chớ tới gần, an toàn đệ nhất. Lý Mặc mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng biết mình giúp không được gì, chỉ tốt nhẹ gật đầu, thối lui đến vài mét bên ngoài địa phương, giang mạnh tại thạch trong ngõ nhỏ, con mắt chăm chú nhìn ong bao, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Đường Chết từ trong túi móc ra cái bật lửa, đốt lên rơm dạ, hỏa diễm bụt một chút nhảy lên, mang theo khói đặc, hắn cầm thiêu đốt rơm dạ dùng tay huy vũ một vòng, hỏa diễm đằng một chút đốt lên, sau đó cấp tốc đem rơm dạ tiến đến ong bao bên trên, hỏa diễm tăng thêm khói đặc rất nhanh liền đem ong bao bao phủ lại, những cái kia hoa chân ong còn chưa kịp chạy trốn, liền bị đốt rủi cánh rơi xuống đất. Giản Khoa Quân vội vàng nhóm lửa trong tay rơm dạ, cùng Đường Chết cùng một chỗ, đem hỏa diễm tiến đến ong bao bên trên. Ong bao rất nhanh liền bị nhen lửa, bên trong ong kén rất nhanh bị nấu chín, phát ra đôm nốt tiếng vang, một cỗ mùi lạ tăng thêm ong kén hương vị sông và muối. Nhìn xem ong bao bị đốt thành tro bụi, Lý Mặc ở phía xa hưng phấn hô, thiêu đến tốt, rốt cục báo thủ. Chương 603, An con ong tử. Chương 603, An con ong tử. Đường Chết cùng Giản Khoa Quân nhìn nhau cười một tiếng, đem thiêu đốt rơm dạ ném xuống đất đạp mấy phát, hỏa tinh tại trong đất bùn dần dần dập tắt, chỉ để lại một cỗ khét lẹn cỏ cây hương. Giản Khoa Quân dứt khoát đi đến quả đào lông dưới cây, nhón chân lên đem đốt cháy khét ong bao hái xuống, nắm trong tay lật xem. Đường Chết, ngươi mau nhìn, trong này ẩn giấu thật nhiều con ong tử, ong kén đều bị nướng đến vàng óng ánh. Đường Chết đến gần xem thử, ong bao sắc ngoài bị hỏa thiêu đến biến thành màu đen, nhẹ nhàng một tách ra bị mở bùng ra, bên trong ong kén toàn thân kim hoàng, còn mang theo nhàn nhạt tiêu hương, giống mới từ trong chảo dầu vớt ra giống như. Hắn tiện tay từ bên trong bóp ra một con, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng một nhai, súp giòn cảm giác hòa với rổ tê in tươi hương tại đầu lưỡi tăng ra, nhận gật đầu không ngừng, ừm, thật đúng là không tệ, so dầu chiên còn hương, không có chút nào tanh. Giản Khoa Quân cũng đem ong kén từng cái từ ong trong bọc lựa đi ra, hai người liền đứng tại hạt rẻ dưới cây, ngươi một con ta một con bắt đầu ăn, ăn đến say xương ngon lành. Đứng tại cách đó không xa, Lý Mặc thấy trận cả mắt lên, nhớ tới kia trắng trắng mập mập dáng vẻ, trong mắt hắn thực đang run sợ, lại nhìn thấy hai người ăn đến một mặt thỏa mãn, trong dạ dày lập tức rời sông lớp biển, nhịn không được che miệng lại, sắc mặt trắng bệch. Lý Mặc, đến đến một cái. Giản Khoa Quân nhìn thấy bộ dáng của hắn, cười đem ong bao đưa tới, thật ăn ngon, súp giòn giòn, cùng ăn dầu trên cá con, ngươi thử một chút thì biết. Lý Mặc ngay cả vội vàng lui về phía sau hai bước, khoát tay ngay cả cự tuyệt, nói còn chưa dứt lời liền không nhịn được nôn ra một trận, không, không cần, tạ ơn. Mẹ, thật xin lỗi, ta thực sự chịu không được. Mẹ, Đường Chết nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngươi phản ứng này, đến núi Phạm Tịnh bên trong nhưng làm sao bây giờ? Lý Mặc cưỡng chế trong dạ dày khó chịu, đem đầu ngặt về phía một bên, không còn dám nhìn ong bao, ngựa khí cũng rất chắc chắn, yên tâm đi, khoa chúng ta thi đội mang theo đầy đủ đồ hộp cùng lương khô, còn có mất nước rau quả, đầy đủ chèo chống một tuần lễ, không cần chỗ dựa bên trong đồ vật lấp bao tử. Một tuần lễ? Đường Chết giật mình, trước đó Hồ Tĩnh nói lên núi muốn 10 ngày nửa tháng, hiện tại Lý Mặc lại nói chỉ cần một tuần lễ, xem ra lần này khoa khảo hành trình so dự đoán muốn ngắn. Hắn không có hỏi nhiều nữa, chỉ là chỉ trên đất hạt rẻ, Khoa Quân, ăn được không có, ta đi nhặt hạt rẻ. Lý Mặc như nhặt được đại xá, vội vàng ngồi xổm người xuống, đem lực chú ý toàn để dưới đất hạt rẻ bên trên, cứ như vậy đã có thể tránh thoát ong kén, lại có thể làm chút chuyện phân tán lực chú ý, nhất cử lưỡng tiện. Ong bao vốn cũng không lớn, bên trong chỉ có hơn 20 cái ong kén, Giản Khoa Quân ăn mấy miếng đã hết rồi. Hắn đem không ong bao ném vào bụi cỏ, phủi tay, đã ăn xong, chúng ta cùng một chỗ nhặt, nhiều người mau mau, sớm một chút nhặt xong về đi ăn cơm. Hạt rẻ sắc ngoài mang theo gai nhọn, bất quá đại bộ phận đều đã nứt ra, lộ ra bên trong màu nâu đậm trái cây, không có vỡ ra, Giản Khoa Quân liền dùng chân dẫm ở sắc ngoài, trên mặt đất nhẹ nhàng nhất trà sát, trái cây liền đùng ngủ cục lăn ra. Đường Chết lột một viên đưa cho Lý Mặc, nếm thử. Đây là chúng ta trên núi già chủng loại hạt rẻ, cái đầu tuy nhỏ, nhưng so trong thành mua ngọt hơn. Lý Mặc do dự một chút, tiếp nhận hạt rẻ bỏ vào trong miệng, răng vừa cắn, một cỗ trong veo hương vị liền tràn ngập ra, thịt quả phấn nu, không có một chút chát chát vị. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được nói ra, ăn ngon. Thật so ta trước kia ăn hạt rẻ ngọt hơn. Ba người một bên nhặt hạt rẻ, một bên nói chuyện phiếm. Đường Chết, ăn cơm lạc. Đúng lúc này, sân viện phương hướng truyền đến Trần Thu Vân tiếng la. Đi, về đi ăn cơm. Đường Chết nhấc lên túi, đối hai người nói. Cơm nước xong xuôi, Đường Chết giúp Mâu Thân thu thập xong bát đũa, quay người tiến vào bụng trong, hắn từ trong ngăn tủ lật ra một cái vỏ chai rượu, lại lấy ra kia bình thảo dược rượu, cẩn thận từng ly từng tí đổ non nửa bình, đóng gấp cái nắp bỏ vào túi vải bượm. Hôm nay Lý Mặc bị Ong Ngủ Đông sự tình cho hắn nhắc nhở, sau khi vào núi khó tránh khỏi gặp được gián giết, mang một ít rượu thuốc luôn luôn tốt. Lúc ra cửa, hắn khẩu súng giao cho Giản Khoa Quân, để trên lưng hắn. Giản Khoa Quân tiếp nhận thương, thuần thục lưng ở trên lưng. Ba người cùng Trần Thu Vân tạm biệt về sau, liền hướng phía Ngư Tuyển đại đội đi đến. Đến huyện thành thời điểm, trời đã không sai biệt lắm đen, Đường Chết đem Lý Mặc đưa đến quốc doanh cơm cửa tiệm, lại đem xe ngừng ở bên cạnh trên đất trống, nói với Giản Khoa Quân, ngươi về trước quán rượu đi, ta đi cùng Hứa giáo sư thương lượng một chút ngày mai lên núi lộ tuyến, rất nhanh liền trở về. Giản Khoa Quân nhẹ gật đầu, tự mình một người đi trước. Đường Chết cùng Lý Mặc đi vào tiệm cơm, trực tiếp đi vào Hứa Trung Nam ở gian phòng. Hứa Trung Nam cùng Đường Xá đang xem địa đồ, trên mặt bàn còn đặt vào hai chén không uống xong trà. Hứa giáo sư, lộ trưởng phòng. Đường Chết lên tiếng chào, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Hứa Trung Nam thả tay xuống bên trong kính lút, mỉm cười nhìn về phía hắn, trở về rồi. Vất vả ngươi. Ngươi là dẫn đường, đối núi Phạm Tịnh đường quen, nói một chút đề nghị của ngươi, ngày mai chúng ta từ con đường nào lên núi phù hợp. Đường Chết nghĩ nghĩ, chỉ lấy địa đồ bên trên một cái điểm nói ra, ta đề nghị từ bãi khóa vào núi, nơi đó đường mặc dù hẹp, nhưng hàng năm đều có khách hành hương đi đón tuổi, đường khá tốt đi, từ bãi khóa đi lên, trải qua răng cơ núi, liền có thể đến Kim Đỉnh, ban đêm có thể tại Kim Đỉnh trong miếu mượn ở một đêm, ngày thứ hai lại từ Kim Đỉnh đi xuống dưới, đến chuồng ngựa sông rời núi. Dạng này đi đã an toàn, lại có thể tiết kiệm thời gian. Con đường này cần bao nhiêu thời gian? Hứa Trung Nam hỏi, ngón tay tại trên địa đồ dọc theo bãi khóa đến chuồng ngựa sông lộ tuyến vẽ một chút. Nếu như một mực càng không ngừng đi, từ bãi khóa đến Kim Đỉnh đại khái muốn một ngày thời gian, nhưng là bãi khóa không có đường cái, xe cũng chỉ có thể dừng ở một vương công xã, ngày thứ hai từ Kim đội lên chuồng ngựa sông nửa ngày liền có thể đến, tính cả thời gian nghỉ ngơi, hai ngày liền có thể đi xong toàn bộ hành trình. Đường Chết trả lời nói, trên núi gió lớn, lều vải dễ dàng bị thổi đi, buổi tối còn có thể ở tại trong miếu. Hứa Trung Nam trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Đường Xá, "Đường nhỏ, ngươi cảm thấy con đường này thế nào?" Đường Xá đẩy kính mắt, cầm lấy địa đồ nhìn kỹ một chút, lông mày hơi nhíu lại, từ khoa khảo góc độ xuất phát, con đường này không quá phù hợp. "Ngươi nhìn, bãi khóa đến Kim Đỉnh lộ tuyến mặc dù an toàn, nhưng ven đường chủ yếu là sơn lâm, mà lại phần lớn thời gian đều là tại triển núi ngược lên đi, nơi đó độ cao so với mặt biển tương đối cao, có rất ít cây cao, cơ hồ đều là cây bụi, từ trên bản đồ nhìn, răng cưa trên đỉnh núi, tất cả đều là bánh trưng diệp lâm cùng liêu tiết rừng trúc, không có quá lớn ý nghĩa. Chúng ta lần này cần khảo sát thực vật phân bố khu, thổ nhưỡng hàng mẫu thu thập điểm, vẫn là phải tuyển một đầu tương đối toàn diện lộ tuyến, có thể đem núi Phạm Tịnh đông tây hai bên đều đi mấy lần tốt nhất, con đường này căn bản vẫn không tới đó." Đường Chết trong lòng khẽ giật mình, hắn chỉ suy tính lộ tuyến tính an toàn cùng thời gian, lại quên đội khảo sát khoa học hạch tâm nhu cầu là thu thập hàng mẫu, mà không phải đơn thuần đi đường. Hắn nhìn về phía Hứa Trung Nam, chờ đợi lấy cuối cùng quyết định. Chương 604, lộ tuyến chương 604, lộ tuyến. Hứa Trung Nam nhẹ gật đầu, đầu ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng đánh, tán đồng nhìn về phía Đường Xá, "Đường nhỏ nói đúng. Chúng ta lên núi hoạch tâm mục đích là khoa khảo, không là đơn thuần đi đường ngắm cảnh, an toàn cùng hiệu suất muốn chiếu cố, nhưng không thể vì đồ thuận tiện, lọt mất mấu chốt khảo sát khu vực." Đường Chết nghe lời này, cũng ý thức được mình vừa rồi đề nghị quả thật có chút phiến diện, chỉ suy tính lộ tuyến tính an toàn, lại không để ý đến đội khảo sát khoa học thực tế nhu cầu. Hắn cúi người xích lại gần địa đồ, ngón tay dọc theo núi Phạm Tịnh đường mức khoa tay, nói bổ sung, "Thưa giáo sư, vậy ta nhắc lại mấy cái phương án ngài nhìn xem. Từ phía tây lên núi, ngoại trừ bãi khóa, còn có thể đi thanh thủy sông hẻm núi, nơi đó thảm thực vật càng rậm rạp, vừa vặn có thể bao trùm ngài muốn khảo sát thực vật phân bố khu, thuận hẻm núi đi lên, nửa ngày liền có thể đến Kim Đỉnh. Nếu là nghị chiếu cố phía đông, từ Kim Đỉnh sau khi xuống tới, có thể đi Hắc Vịnh sông hoặc là chuồng ngựa sông rời núi, chuồng ngựa sông nước chất tốt, có thể thu thập thủy văn hàng mẫu, Hắc Vịnh sông thì cách công xã thêm gần, thuận tiện đến tiếp sau tiếp. Thế, mặt khác bắc tuyến cũng có một con đường, từ Kim nhà máy sông đi ngược dòng nước, đến Nát Trà đỉnh sau đi vòng Kim Đỉnh, lại từ đôi châu dưới sông đến Mà Vượng, đường dây này có thể trải qua nguyên thủy giải rừng, thích hợp thu thập thổ nhưỡng cùng động vật phân và nước tiểu hàng mẫu." Hắn nói một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trung Nam. Hứa Trung Nam không có lập tức nói chuyện, chỉ là cầm lấy một chi chuối bút, tại trên địa đồ chậm rãi phát họa. Đường Xá cũng bu lại, ngón tay chỉ tại răng cưa sơn tây bên cạnh một mảnh bóng dâm khu vực, nhẹ giọng nói ra, "Nơi này là chúng ta trọng điểm muốn khảo sát cùng đồng phân bố khu, trước đó trong tư liệu ghi chép nơi này có mảng lớn hoang dại cùng đồng, nhất định phải đi đến." Đường Chết ánh mắt đi theo Hứa Trung Nam ngòi bút du tẩu, điểm xuất phát từ bãi khóa bắt đầu, dọc theo hư tuyến đi lên, vượt qua một đạo lưng núi về sau, hướng phương hướng tây bắc gãy hướng thạch trụ nham, lại thuận thanh thủy sông nhánh sông đi lên, vây quanh răng cưa núi phía tây, tiếp lấy hướng đông nam phương hướng kéo dài, trải qua thừa ân chùa, dọc theo khe suối xuống đến đuôi châu sông, nảy mầm vượng sau chuyển hướng nhấp lợi, lại vây quanh phượng hoàng sơn, từ phượng hoàng sơn hướng bắt trở lại kim đỉnh, sau đó từ kim đỉnh phía đông hạ hắc vịnh sông cùng chuồng ngựa sông, cuối cùng từ chuồng ngựa sông trải qua lãnh gia đập, vượt qua tê dại suối thung lũng, thẳng tới kim nhà máy sông, cuối cùng tại một vương công xã kết thúc. Cái này một vòng lộ tuyến vẽ xuống đến, cơ hồ đem núi Phạm Tịnh khu vực hạch tâm đều bao trùm, từ phía tây thanh thủy sông hẻm núi đến trung tâm răng cưa núi, thừa ân chùa thậm chí là phượng hoàng sơn, lại đến phía đông hắc vịnh sông, chuồng ngựa sông, ngay cả bắc tuyến kim nhà máy sông đều không lọt. Đường Chết trong lòng ngầm ám toán tính lộ trình, coi như mỗi ngày không ngừng đi đường, chí ít cũng phải không kém nhiều nhất một tháng. Nhưng Lý Mặc trước đó nói đội khảo sát khoa học chỉ dẫn theo một tuần lễ khẩu phần lương thực, cái này hiển nhiên không đủ. Hắn do dự một chút, vẫn là chi tiết nói ra, "Hứa giáo sư, con đường này quy hoạch rất toàn diện, có thể đem chủ yếu khảo sát khu vực đều đi đến, lộ tuyến bản thân cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Cái này một vòng đi xuống, thời gian sợ rằng sẽ vượt qua mong muốn. Ta nghe Lý Mặc nói, chúng ta chỉ dẫn theo một tuần lễ lương khô, coi như nửa đường tỉnh lấy ăn, cũng chưa chắc đủ trèo chống đến một vương công xã, chớ nói chi là còn muốn dừng lại thu thập hàng mẫu, ghi chép số liệu. Hứa Trung Nam ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ngữ khí bình tĩnh nói ra, thời gian phương diện ngươi không cần lo lắng, chúng ta lên núi thời điểm mang theo vô tuyến điện, các ngươi địa khu cục lâm nghiệp đồng chí cũng sẽ đúng hạn cho chúng ta đưa tiếp tế. Nếu như ngươi bên này có những an bài khác, rút không ra hoàn chỉnh thời gian, chúng ta cũng có thể phân hai đoạn đi, đi trước xong phía tây cùng trung bộ khu vực, chờ sau đó lần lại tổ chức khảo sát đội đi đông tuyến cùng bắc tuyến. Đường Chiết liền vội vàng lắc đầu, không cần phân hai đoạn, đã lộ tuyến định, ta liền bồi mọi người đi xong toàn bộ hành trình. Chỉ là ta phải đi cung tiêu xã bổ sung điểm vật tư, trước đó coi là chỉ đi 2-3 ngày, không mang quá nhiều đồ vật, hiện tại hành trình kéo dài, đến thêm chút nhu yếu phẩm. Trong lòng của hắn bàn tính toán một cái, từ quê quán mang súng săn cùng đạn đã giả trên xe, Lâm Thành mua đổi giặt quần áo cũng tại trong cốc sau, nhưng lần này cần tại giã ngoại dựng trứng đồng, không có phòng ẩm đồ vật không thể được. Trước đó tại Bát Gia Hiển lúc không có cân nhắc đến hành trình sẽ dài như vậy, hiện tại nhất định phải mua một chút trên núi cần thiết đồ vật, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hứa Trung Nam nhìn một chút sát trời ngoài cửa sổ, nhắc nhở, hiện tại đã nhanh 9 giờ, cung tiêu xã đã sớm tan việc. Ngươi nếu là có minh sắc muốn mua đồ vật, ta để đường nhỏ liên lạc một chút nơi đó chính phủ đồng chí, để bọn hắn hỗ trợ dàn xếp một chút, cho cung tiêu xã mở cửa sau. Phiền phức Hứa giáo sư. Đường Chiết không có cụ thể nói muốn mua cái gì. Đường Xá nghe nói như thế, lập tức đứng dậy, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại, rất nhanh liền có thể làm tốt. Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác, bước nhanh đi ra khỏi phòng, tiếng bước chân rất nhanh biến mất trong hành lang. Đường Chiết ra gian phòng quay người xuống lầu, quốc doanh tiệm cơm trong đại sảnh đã không có người nào, chỉ có một cái nhân viên mậu dịch thủ đang phục vụ đài, nhìn thấy Đường Chiết, gật đầu cười. Đường Chiết tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, huyện thành trên đường phố đã không có gì đèn sáng, chỉ có ngẫu nhiên trải qua xe đạp, linh đang âm thanh tại an tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Đại khái qua 10 phút, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, một người mặc màu lam tiểu áo tôn trung sơn tuổi trẻ tiểu họa tử bước nhanh đi tới, trên trán tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên là chạy tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Đường Chiết về sau, lập tức bước nhanh đi tới, thở phì phò hỏi, ngài chính là Đường Chiết đồng chí à? Ta là huyện cục lâm nghiệp nhân viên công tác, lộ trưởng phòng để cho ta tới đón ngài đi cung tiêu xã. Đường Chiết đứng người lên, cười vươn tay, làm phiền ngươi, đồng chí, còn để ngươi đi một chuyến. Không phiền phức, không phiền phức. Vương Kiến Quân vội vàng quát tay, lau mồ hôi, cục trưởng chúng ta đã cùng cung tiêu xã chủ nhiệm chào hỏi, bọn hắn hiện tại ngay tại mở cửa, chúng ta hiện tại quá khứ với bạn. Đường Chiết đi theo hắn đi ra tiệm cơm, hai người dọc theo đường đi hướng cung tiêu xã đi đến. Ban đêm gió mang theo vài phần ý lạnh, thổi ở trên mặt rất dễ chịu. Cung tiêu xã cách vốn cũng không xa, mấy phút đã đến, cửa mở một nửa, bên trong đèn sáng rỡ, Đường Chiết đi vào lên tiếng chào, nhìn một vòng, thật lâu không có tới cung tiêu xã, bên trong sản phẩm lại tăng lên không ít. Hắn tuyển mấy đôi pin lại cầm một chi mới đèn tin, sau đó cầm hai túi muối, hỏi một chút, căn bản cũng không có túi ngủ vật này bán, liền cầm một kiện dài áo ra. Núi Phạm Tịnh ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, liền xem như mùa hè, ban ngày mặc ngắn tay, ban đêm cũng phải đóng chăn đông, huống chi đã nhập thu, muốn là dựa theo Hứa Trung Nam lộ tuyến đi, tăng thêm bọn hắn khoa khảo thời gian, chưa có một tháng, là căn bản không kết thúc được. Đem những vật này đều sau khi chọn xong, trả tiền, đi trở về quốc doanh tiệm cơm kêu Lý Mặc mở cửa xe, đem vật mua được đều đặt ở phía trên về sau, mình thì trở về đường ra biệt tử. Chương 605, bãi khóa chương 605, bãi khóa hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, phía đông đỉnh núi mới nổi lên một tia ngân bạch sắc, Đường Chiết liền đã rửa mặt hoàn tất, con túi vải buồn hướng quốc doanh tiệm cơm đuổi. Dựa theo ước định, đội khảo sát khoa học muốn tại 7 giờ đúng giờ xuất phát, hắn không muốn làm trễ lại hành trình, dù sao hôm qua định lộ tuyến bao trùm núi Phạm Tịnh khu hội tâm, mỗi một phần thời gian đều phải nắm chắc. Mới vừa đi tới cơm cửa tiệm, liền nghe đến trong nhà ăn chuyển đến náo nhiệt tiếng nói chuyện. Đi vào xem xét, đội khảo sát khoa học các thành viên đều đã ngồi tại trước bàn, Hứa Trung Nam chính cầm lấy địa đồ cùng Đường Xá thấp giọng thảo luận, Lý Mặc xoa cái mông nghe răng trợn mắt, Hồ Tĩnh thì tại cho mọi người ngược lại nước nóng. Nhìn thấy Đường Chiết tiến đến, Hứa Trung Nam cười ngoắc, tiểu Đường tới. Nhanh ngồi, bữa sáng lập tức liền tốt, hôm nay chúng ta đến thử cung thủy đặc sắc. Đường Chiết vừa ngồi xuống, phục vụ viên liền bưng một cái lớn bát sứ đi tới, trong chén là đậu xanh phấn, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt đậu hương. Nhân viên mậu dịch cười giới thiệu, chúng ta tiệm cơm gần nhất mới đẩy ra sữa đậu nành phấn, chính là đem canh loãng đổi thành sữa đậu nành, có bún cùng làm trộn lẫn hai loại, ngươi có muốn hay không ăn bún vẫn là làm trộn lẫn. Đường Chiết muốn một bát làm trộn lẫn thêm một bát sữa đậu nành, những người khác tới sớm, đã sớm cho tốt, nhân viên mậu dịch bưng lên cái này một bát, chính là Hứa Trung Nam. Chờ đợi bữa sáng khoảng cách, Đường Chiết không nhịn được nghĩ lên Lâm Quốc Dần, người này cùng các lãnh đạo khác thật là có rất nhiều không đồng nhất muốn sinh, không giống có chút lãnh đạo như thế ngồi không ăn bám, tập trung tinh thần chỉ muốn kiếm sống. Theo kinh tế thị trường cải cách, hắn cũng đối quốc doanh tiệm cơm tiến hành cải cách, trong đó nhân viên mậu dịch thái độ phục vụ cùng món ăn chính là trong đó hai hạng. An điểm tâm xong, Lý Mặc che lấy cái mông đi đến Đường Chiết bên người, cái chìa khóa xe đưa tới, vẻ mặt đau khổ nói, Đường Chiết, vẫn là làm phiền ngươi hôm nay lái xe đi, ta cái mông này hôm qua bị con ong ngủ đông mấy chục cái, nằm sấp ngủ một đêm, hiện tại động một cái đều đau, thực sự không có cách nào nắm tay lái. Đường Chiết tiếp nhận chìa khóa xe, cười vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, ta mở ra. Hôm qua cho ngươi bôi rượu thuốc hiệu quả không tệ, lại nhẫn một hai ngày, đau đớn liền có thể hóa giải, nếu là không có xoa thuốc, ngươi cái mông này chỉ sợ đến xương thành màn đầu. Đám người thu thập xong hành lý, lần lượt lên xe. Xe dịp lái rời quốc doanh tiệm cơm, dọc theo huyện thành đường đất hướng Mộc Vương công xã phương hướng lái đi, toàn bộ đường mặt đường đều là cắt đá đường, mấp mô, xe hành sự ở phía trên, sóc này đến kịch liệt, giống đang nhảy lắc lư múa. Hồ Tĩnh ngồi ở ghế cạnh tài xế, không bao lâu liền sắc mặt trắng bệnh, song tay nắm thật chặt cửa sổ xe nắm tay, trên trán rịn ra mồ hôi mịn, hiển nhiên lại bắt đầu say xe. Muốn hay không đem xe cửa sổ mở ra? Đường Chết chú ý tới nàng khó chịu, nhẹ giọng hỏi. Hồ Tĩnh liền vội vàng gật đầu, Đường Chết đem phụ xe cửa sổ xe mở tối đa, gió mát của sáng sớm rớt vào, mang theo sơn giá tươi mát khí tức, Hồ Tĩnh sâu hút vài hơi, sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tạ ơn, vẫn là thổi điểm gió dễ chịu. Nàng miễn cưỡng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Xe tại cắt đá trên đường sóc này gần 2 giờ, rốt cục đạt tới Mộc Vương công xã. Nơi này là tiến vào núi Phạm Tịnh Bắc tuyến khu vực cần phải đi qua, lại hướng phía trước chính là Lòng huyện địa giới. Mà hướng bãi khóa phương hướng, xe đã không cách nào thông hành, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Đám người xuống xe, bắt đầu chỉnh lý hành lý, Hứa Trung Nam cùng Đường Xá cóng đổ đầy nghiên cứu khoa học thiết bị túi vải bượm, bên trong có kính hiển vi, tiêu bản kẹp, bản ghi chép chờ, Hồ Tĩnh làm nữ hài tử, đồ vật cũng tương đối muốn ít hơn nhiều, không biết trong bọc là cái gì, chỉ có một cái túi vải bượm. Những người khác cóng lều vải cùng túi ngủ, Đường Chết thì cóng súng săn cùng bổ sung vật tư, hành lý của hắn là nhẹ nhất, dù sao lâu dài trong núi đi săn, sớm đã thành thói quen khinh trang thượng trợ. Từ nơi này đến bãi khóa đại đội còn có hơn 20 dặm đường, thuận phụ dung suối đi vào trong, đều là đường núi, mọi người chú ý dưới chân. Đường Chết cho đám người chỉ phương hướng, phụ dung suối suối nước thanh tịnh thấy đáy, dọc theo suối bờ có một đầu chật hẹp đường nhỏ, uốn lượn thông hướng thâm sơn. Đám người gật gật đầu, đi theo Đường Chết xuất phát, suối nước róc rách chảy xuôi âm thanh cùng trong rừng tiếng chim hót đan vào một chỗ, ngược lại cũng không thấy đến một kẻ. Đường núi so trong tưởng tượng có đi, có địa phương hiện đầy đá vụn, có địa phương thì mọc đầy rêu xanh, không cẩn thận liền sẽ trượt chân. Lý Mặc bởi vì cái mông đau, đi được phá lệ chậm, Hồ Tĩnh thỉnh thoảng dừng lại chờ hắn, hai người rơi vào đội ngũ đằng sau. Hứa Trung Nam cùng Đường Xá thì đi được rất ổn, vừa đi vừa quan sát chúng quanh thảm thực vật, ngẫu nhiên còn dừng lại ghi chép vài câu, hiển nhiên là tại sớm vì khoa khảo làm chuẩn bị. Vừa đi vừa nghỉ gần 3 giờ, thẳng đến tiếp cận giữa trưa, đám người rốt cục thấy được bãi khóa đại đội cái bóng. Cái này cái đại đội là núi Phạm Tịnh Bắc tuyến chân núi cái cuối cùng trại, chia làm bên trên bãi khóa cùng hạ bãi khóa hai cái tiểu đội, bên trên bãi khóa đội chỉ có 5 hộ gia đình, vụ vặt lẻ tẻ phân bố tại giữa sườn núi, phòng ở đều là dùng gỗ dựng, nhìn qua đơn sơ lại cũ nát. Đường Chết dẫn đầu đi đến thứ một gia đình cổng, cửa viện đóng kín, gõ nửa ngày cũng không ai ứng, thứ hai hộ, thứ ba hộ, thứ tư hộ đều là như thế, cửa sân hoặc là khóa lại, hoặc là khép, trong phòng không có một ai. Lúc này các thôn dân hẳn là đều ở trên núi làm việc, muốn tới một hai điểm mới có thể trở về ăn buổi trưa cơm. Đường Chết giải thích nói, trên núi bách tính đều quen thuộc sáng sớm, thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ nhiều làm chút sống, giữa trưa về nhà ăn bữa cơm, buổi chiều lại nói tiếp làm, thẳng đến trời tối mới có thể xuống núi. Phía trên nhất thứ năm hộ gia đình cửa sân làm ở, mơ hồ có thể nhìn thấy dai xuôi theo bên trên nằm sấp một đầu đại bạch chó. Hắn bước nhanh đi qua, vừa tới sân viện vùng ven, đại bạch chó liền gâu gâu kêu lên, làm bộ muốn xông tới bộ dáng, Đường Chết vội vàng đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, phòng bên trong đi ra tới một cái lao hầu. Nàng mặc một bộ màu xanh đậm tiểu cũ sắp xếp từ áo, quần áo ống tay áo cùng cổ áo đều đã tắm đến trắng bệnh, trên đầu bao lấy một khối màu trắng khăn, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhìn qua có hơn 70 tuổi. Lao hầu nắm tay nâng tại trước trán, khép mắt hướng sân viện bên ngoài nhìn hồi lâu, mới miễn cưỡng nhìn thấy Đường Chết thân ảnh, mở miệng hỏi, vị này khách là tìm đến nhà ai nha? Lão bà tử con mắt không dùng được, nhìn không rõ lắm. Đường Chết vội vàng dừng bước lại, cười lớn tiếng nói ra, lão nhân già, chúng ta là đi núi Phạm Tịnh lên núi khách hành hương, đi đến nơi đây vừa vặn đến giờ cơm, nghĩ tại các ngài làm điểm cơm ăn, ăn xong liền đi đường, không biết ngài có được hay không cái thuận tiện. Chúng ta sẽ trả tiền cơm. Đại bạch chó còn đang không ngừng mà kêu, lão hổ xoay người, đôi chó giống lên vài tiếng, đừng kêu, lại để liền đem người treo lên. Đại bạch chó tựa hồ có chút sợ nàng, cũng đôi hợp lực hướng bên cạnh châu vòng đi đến, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một chút Đường Chết, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Lão hổ lúc này mới xoay người, lại hỏi một lần, ngươi mới vừa nói cái gì? Lão bà tử lỗ tai không hiệu nghiệm, không nghe rõ. Đường Chết thấy thế, liền đi lên trước, đứng tại lão hổ trước mặt, thả chậm ngữ tốc, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Lão hổ nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng tiêu dung, khoát tay áo nói, ăn cơm là chuyện nhỏ, còn nói tiền gì nha? Chính là điều kiện gia đình không tốt, chỉ có cơm rau dưa, sợ chiêu đại không chú đáo, để các ngươi trò cười. Ngài quá khách khí, có thể có miệng cơm nóng ăn liền rất cảm tạ. Đường Chết vội vàng nói, quay người hướng phía dưới núi hồ, Hứa giáo sư, nhìn lộ trưởng phòng, các ngươi lên đây đi, lão nhân gia đồng ý chúng ta tại nhà nàng nấu cơm. Chương 606, nông gia chương 606, nông gia Hứa Trung Nam bọn người nghe được tiếng la, đội vàng tăng tốc bước chân đi tới. Đám người đi theo lão hầu đi vào trong nhà, một cỗ nhàn nhạt mùi khói lửa đập vào mặt. Trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một trường cũ nát bàn gỗ cùng mấy đầu băng ghế, góc tường đặt vào một cái đời cũ thổ lò, bếp lò bên trên không có ống khói, nấu cơm lúc khói chỉ có thể từ nóc nhà trong khe hở bay ra đi, vách tường bị hun đen nhánh. Một con gà mái đang đứng tại bếp lò bên trên, túi đầu tại tìm đồ ăn, nhìn thấy nhiều người như vậy thì đến, cũng không sợ, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, lại tiếp tục tìm ăn. Treo trên vách tường từng chuỗi đỏ tươi quả ớt cùng kim hoàng bắp ngô, nhan sắc tiên diễm, phá lệ dễ thấy. Đường Chết nhìn kỹ, phát hiện bắp ngô đồng bên trên cơ hồ đều có bị động vật gì gặm cắn qua vết tích, có thậm chí bị cắn rơi mất một nửa. Hứa Trung Nam vào nhà nhìn thấy trong phòng trắng cảnh, nhịn không được nhỏ giọng thở dài, đối bên người Đường Xá nói ra, ai, trên núi bách tính trôi qua thật sự là khổ nha. Đường Xá nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, xuất ra laptop, yên lặng nhớ kỹ tình huống nơi này. La Hầu đem trong phòng chỉ có 4 đầu băng ghế đều rời ra, để chúng nhân ngồi xuống, lại xin lỗi nói, ra ghế ít, ủy khuất các ngươi chèn một chút. Ta đi vườn rau bên trong hái điểm rau xanh, lập tức liền về đến đem cho các ngươi nấu cơm. Nói xong, nàng cầm lấy góc tường chút đâu, bước nhanh ra ngoài. Hồ Tĩnh nhìn xem trong phòng đơn sơ bày biện, lại nghĩ tới Bát Gia Hiển sinh hoạt, nhịn không được nói với Đường Triết, "Đường Triết, cái này trại bên trong người, trôi qua so Bát Gia Hiển còn khổ đâu." Đường Triết nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, "Nơi này núi cao hơn Bát Gia Hiển càng đột ngột, có thể khai khẩn ruộng đồng rất ít, ta đoán chừng từng nhà phân đến ruộng nước cũng liền 4-5 phần, ruộng cạn cũng nhiều là tại trên sườn núi, thu hoạch rất không ổn định, gặp được thiên tai liền sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Tăng thêm rời huyện thành xa, mua đồ không tiện, thời gian tự nhiên trôi qua gian nan." Đang nói, giai xuôi theo bên trên truyền đến đông một thanh âm vang lên, giống là có người buông xuống vật nặng. Đường Triết từ cổng nhìn lại, chỉ gặp một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài có một cái đổ đầy khoai lang lá cây cái gùi, đứng tại bên trong sân viện, chính phi sức đem cái gùi hướng trên mặt đất thả. Tiểu nữ hài vóc dáng không cao, cái gùi lại so với nàng còn rộng, hiển nhiên cong lên đến rất phí sức. Nàng buông xuống cái gùi, xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng trong phòng đi, vừa đi đến cửa miệng, nhìn thấy trong phòng ngồi nhiều người như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, bước chân cũng ngừng lại. Nàng nghi hoặc nhìn người trong phòng, lại nhìn một chút phòng bày biện, xác nhận đây là nhà mình, lại vẫn là không dám tiến đến, chỉ là đứng tại cửa ra vào, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng câu thúc. Đường Triết thấy thế, hướng Hồ Tĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người bọn họ bên trong, chỉ có Hồ Tĩnh là nữ tính, cùng tiểu nữ hài câu thông sẽ dễ dàng hơn. Hồ Tĩnh hiểu ý, đứng người lên, mỉm cười hướng tiểu nữ hài đi tới. Tiểu nữ hài vừa tại cửa ra vào trên gỗ ngồi xuống, nhìn thấy Hồ Tĩnh tới, vội vàng lại đứng lên, hai tay khẩn trương giảo lấy góc áo, đầu cũng rũ xuống. Đường Triết cũng đi theo ra ngoài, quan sát tỉ mỉ lấy tiểu nữ hài, nàng xem ra chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, tóc rối bời, dính đầy cho bụi cùng bụi cỏ, dùng một đầu màu đỏ cọp lông loạn xạ đâm cái đuôi ngựa, cọp lông nhan sắc đã biến thành màu đen, hiển nhiên dùng thật lâu. Mặc trên người một kiện màu xanh đậm sắp xếp từ áo, quần áo rõ ràng không vừa vặn, so với nàng cái đầu lớn hơn một vòng, tay áo cuốn mấy tầng, trên lưng dùng một cây thô ráp dây gai buộc lên, có vẻ hơi buồn cười, nghĩ đến vừa rồi lao thái thái kia mặc, cái này y phục cũng hẳn là giả vậy quá. Thân dưới mặc một đầu màu xanh quần, đồng dạng vừa rộng lại lớn, ống quần bén đến chỗ đầu gối, lộ ra hai đầu tinh tế bắp chân. Nhất làm cho người lo lắng chính là, nàng để trần một đôi chân, trên chân dính đầy bùn cùng thảo dịch, cái ngón chân bên trong còn kẹp lấy lá cây khô tử. Lại nhìn mặt của nàng, bởi vì trường kỳ phơi gió phơi nắng, làn da có vẻ hơi thô ráp, trên gương mặt còn có hai đống không bình thường đỏ ửng, giống như là đông lạnh da. Trong lỗ mũi của nàng treo hai chuỗi nước mũi, thỉnh thoảng hướng xuống trôi, chạy tới trên môi phương lúc, nàng liền bỗng nhiên hít một hơi, nước mũi lại rụt trở về, lặp đi lặp lại mấy lần, nhìn có chút chật vật, nhưng lại lộ ra mấy phần ngây thơ. Hồ Tĩnh đi đến tiểu nữ hài trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống, tận lực để ngữ khí của mình ôn nhu, "Tiểu muội muội, ngươi tốt lắm, ngươi tên là gì?" Tiểu nữ hài đầu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm nhỏ đến giống mút đều, cơ hồ chỉ có chính nàng có thể nghe được, "Ta gọi Thạch Diễm." "Thạch Diễm, tên rất dễ nghe." Hồ Tĩnh cười cười, vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt nhỏ nữ hài tay, tay của nàng lại nhỏ vừa gầy, hiện đầy vết chai cùng vết cắt, hiển nhiên thường xuyên làm việc nặng. "Đây là nhà ngươi sao?" "Chúng ta là Triệu Bài núi, nghĩ tại nhà ngươi ăn bữa cơm, ngươi bà, mãi mãi đã đồng ý." Thạch Diễm nghe được bà hai chữ, căng cứng thân thể hơi đã thả lỏng một chút, nàng ngẩng đầu, cực nhanh nhìn Hồ Tĩnh một chút, lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng hừ nhất thanh. Đúng lúc này, La Hầu mang theo một cái đổ đầy rau xanh giỏ trúc trở về, nhìn thấy Thạch Diễm, vội vàng nói, "Diễm tử, khách nhân tới ngươi còn đứng ở bên ngoài làm gì? Đi vào nhanh một chút giúp ta nhóm lửa, sớm một chút nấu cơm, đừng chậm trễ khách nhân đi đường." Thạch Diễm nghe được mãi mãi, vội vàng nhẹ gật đầu, bước nhanh đi vào nhà. La Hầu đi đến Hồ Tĩnh bên người, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng thiếu dung, ngượng ngùng nói, "Hoa nhi này từ nhỏ đã sợ người lạ, chưa thấy qua ngoại nhân, vừa rồi làm các ngươi cười cho rồi." Bà, ngài đừng nói như vậy." Hồ Tĩnh vội vàng đứng người lên, chân thành nói, "Tiểu muội muội nhỏ như vậy liền giúp ra làm việc, lương nặng như vậy khoai lang lá cây, đã rất hiểu chuyện." La Hầu nghe nói như thế, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng, vừa muốn nói chuyện, Đường Triết đi tới, hỏi, "Lão nhân già, trong nhà ngài hiện tại có mấy miệng người nha?" La Hầu thiếu dung trong nháy mắt biến mất, nàng thả tay xuống bên trong giỏ trúc, tại cửa ra vào trên gỗ ngồi xuống, thở dài, ngựa khí trầm trọng nói ra, "Ra trước kia nhân khẩu nhiều, có hai đứa con trai, còn có bạn già cùng con dâu. Đáng tiếc nha, đại nhi tử số khổ, 19 tuổi thời điểm đi sửa cung lòng đường cái, bị trên núi lăn xuống tới tảng đá đập chúng, tại chỗ liền không có." Nói đến đây, La Hầu thanh âm có chút nghẹn nào, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tiếp tục nói ra, "Cái này nữ hoa là nhị nhi từ nhà, năm nay 10 tuổi. Lúc đầu thời gian cũng coi như không có trở ngại, không nghĩ tới." Nàng dừng một chút, hít sâu một hơi, giống như là tại bình phục cảm xúc, qua một hồi lâu mới nói tiếp, "Nhị nhi tử cũng đã chết, tính được, đã hơn 3 năm. Năm đó hắn đi trên núi đảo Thiên Ma, nghĩ bán ít tiền cho em bé mua kiện quần áo mới, kết quả gặp nhỏ tử, lão hổ, bị tươi sống cắn chết. Toàn trại người tìm hơn một tháng, cuối cùng chỉ tìm được một kiện bị xé rách quần áo, ngay cả thi thể đều không có tìm được. Em bé mẹ của nàng năm đó liền tái giá đi OT suối thôn, đến bây giờ cũng không có trở lại thăm một chút em bé." Hồ Tĩnh nghe đến đó, con mắt cũng đỏ lên, nàng nhịn không được thở dài, hỏi, "Kia bây giờ trong nhà liền ngài cùng tiểu muội muội hai người sao?" "Còn có cái lao đầu." La Hầu nói, "hắn lúc còn trẻ đi trên núi lớn tuổi, gặp cường đạo tặc, bị đánh gãy một cái chân, rơi xuống tàn tật, đi đường không tiện, hiện tại cái giờ này, hắn hẳn là còn ở trên núi đào khoai lang, muốn đợi lát nữa mới có thể trở về." Nói đến đây, nàng đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, nói ra, không nói những này chuyện thương tâm, các ngươi ngồi một hồi, ta đi làm cho các ngươi cơm, đơn giản làm điểm, các ngươi đừng ghét bỏ. Bà, ta đến giúp ngài đi. Hồ Tĩnh đội vàng nói. Chương 607, hầu tử làm chuyện tốt. Chương 607, hầu tử làm chuyện tốt. Lao hầu sửng sốt một chút, đội vàng khoát tay nở nụ cười, các ngươi là ở xa tới khách nhân, cái nào có thể để ngươi độc thủ. Nhanh tọa hạ nghỉ ngơi, ta một người bận rộn là được, không phiền phức. Nàng một bên nói, một bên đem Hồ Tĩnh hướng nhà chính đẩy, trong mắt tràn đầy khách khí. Nhưng Hồ Tĩnh cái nào dành đến ở, nhìn xem lão hầu còn xuống bóng lưng, nàng thực sự không đành lòng để lão nhân một mình bận rộn, liền cười đuổi theo, bà, ta giúp ngài nhóm lửa là được. Nói xong, không đợi lão hầu từ chối nữa, liền theo tiến vào phòng bếp. Đường Chết cùng Hứa Trung Nam bọn người ngồi tại nhà chính bên trong, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Hứa Trung Nam nhìn xem trên tường bị chuột gặm qua bắp nô, lại nghĩ tới lão hầu mới vừa nói gia đình biến cố, nhịn không được nhẹ giọng nói với Đường Chết, nhà này người thời gian, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khổ. Hai đứa con trai cũng bị mất, lão lương khẩu mang theo một cái tôn nữ, ngay cả cái lao lực đều không có, thật sự là không dễ dàng. Đường Chết nhẹ gật đầu, không nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nặng nề. Hắn trong núi lớn lên, biết không lao lực gia đình, thời gian có bao nhiêu khó. Trong phòng bếp rất nhanh truyền đến động tĩnh, Hồ Tĩnh cùng lao hầu tiếng nói chuyện đứt quãng bay ra, ngẫu nhiên xen lẫn tuổi lửa thiêu đốt đôm nốt âm thanh, còn có nồi sắt va chạm nhẹ văng lên. Ánh nắng xuyên thấu qua nóc nhà lỗ rách cùng khe hở chiếu vào trong phòng, tại đen nhánh trên vách tường bỏ ra pha tạp quang ảnh, giống gắn một thanh mảnh vàng ngụ tử. Toàn bộ phòng yên tĩnh, chỉ có trong phòng bếp thanh âm cùng bên trong sân viện đại bạch chó ngẫu nhiên sủa âm thanh, hết thảy đều lộ ra như vậy an bình, nhưng lại lộ ra không nói ra được lòng chua xót. Đường Chết nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhịn không được cảm khái, giống thạch diễm nhà tình huống như vậy, tại núi Phạm Tịnh xung quanh trại bên trong còn có rất nhiều. Trên núi thổ địa cằn cỗi, giao thông không tiện, một khi ra không có lao lực, thời gian liền sẽ trôi qua phá lệ gian nan. Cũng không lâu lắm, bên trong sân viện truyền đến tiếng bước chân nặng nề, còn kèm theo quải trượng đánh mặt đất thành khẩn âm thanh, chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một cái lao đầu chống một cây thô một quải trượng, một bước một quẻ chọn một gánh khoai lang đi đến. Hắn mặc một bộ tắm đến trắng bệnh vải xanh áo, chỗ cổ áo khe hở lấy một khối miếng vá, trên đầu bao lấy một khối màu xanh khăn, che khuất hơn phân nửa tóc trắng, nếp nhăn đầy mặt bên trong dính lấy một chút bùn đất, trên cằm râu ria hoa dâm lộn xộn, chân trái rõ ràng so đùi phải ngắn một đoạn, đi đường lúc chân trái cơ hồ không dám dùng sức, toàn bộ nhờ quải trượng cùng đùi phải chèo chống. Lão đầu chọn khoai lang trực tiếp đi vào nhà chính, nhìn thấy trong phòng ngồi một đám người xa lạ, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười thật thà, dùng thanh âm khàn khàn lên tiếng chào, các ngươi khỏe à, là Triệu Bái núi à. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí buông xuống đánh. Khoai lang soạt nhất thanh rơi vào nhà chính nơi hẻo lánh, hắn lại vớt vớt bà bay, hiển nhiên chọn lấy một đường, đã sớm mệt muốn chết rồi. Đúng vậy, lão nhân gia, chúng ta là đi núi Phạm Tịnh lên núi, tại các ngài làm bữa cơm, làm phiền ngài. Đường Chết vội vàng đứng người lên, trong giọng nói tràn đầy khách khí. Lao đầu khoát tay áo, cười nói, phiền phức cái gì? Không tồn tại. Mỗi một năm từ nơi này lên núi người, đều yêu tại nhà ta nghỉ chân nấu cơm, chúng ta đều quen thuộc. Bất quá các ngươi hiện tại mới đi, nhưng phải mang nhiều điểm áo dày phục, trên núi đã lạnh, ban đêm nói không chừng muốn đánh sương, đừng đông lạnh. Nghe lão đầu nói như vậy, Đường Chết mới hiểu được, khó trách vừa rồi lao hầu một ngụm đáp ứng, nguyên lai nhà bọn hắn lâu dài tiếp đãi lên núi khách hành hương, sớm liền thành thói quen. Trong lòng của hắn ngầm thầm bội phục cái này lão lương khẩu thuần phát, chính rõ ràng thời gian trôi qua gian nan, lại còn nguyện ý tiếp tế người xa lạ. Lấy tiền chiều núi ít người, đều là lén lút, sợ bị người nói phong kiến mê tín. Lão đầu một bên nói, vừa đi đến góc tường, cầm lấy một cây thật dài tẩu thuốc, bất quá năm nay không đồng dạng, chính sách núi lỏng, từ nơi này lên núi khách hành hương có hơn 100 người đâu. Các ngươi vận khí tốt, những năm qua lúc này đường núi sớm bị hai bên cây mây phong bế, năm nay có người chuyên môn chặt qua, tạm biệt nhiều. Đường Chết gặp hắn muốn hút thuốc, vội vàng từ túi vải buồn bên trong lấy ra một bao mặt trời mới mọc cầu thuốc lá, đưa tới, lão nhân già, quất ta à. Lão đầu nhận lấy điếu thuốc hộ, khép mắt nhìn một chút, lại lật lại sờ lên đầu lọc, nhịn cười không được, à, vẫn là mang ra miệng lắm điều. Thuốc lá này quý a, ta nhưng hút không quen cái này, sức lực quá nhỏ, qua không được nghiện. Nói xong, lại đem hộp thuốc lá còn cho Đường Chết, cầm lên thuốc lá của mình cán, từ túi vải bên trong móc ra một điểm kim hoàng lá cây khói, chậm rãi bọc lại. Ta còn là quất ta lá cây khói tốt, sức lực lớn, mới chỉ phổi. Đường Chết gặp hắn kiên trì, đành phải thuốc lá thu vào, trong lòng lại có chút xúc động, lao đầu không phải ngại khói không tốt, mà là không nỡ rút thuốc mắt như vậy. Cũng không lâu lắm, Hồ Tĩnh cùng lao hầu liền đem cơm làm xong. Lao hầu bưng một cái lớn đĩa buồn đi tới, bên trong là nóng hôi hổi khoai lang cơm, còn bốc lên hương khí, Hồ Tĩnh thì bưng hai mâm đồ ăn. Một bàn rau xanh xào rau xanh, một bàn xào măng làm. Nhanh ngồi, đồ ăn ít, đừng ghét bỏ. Lao hầu cười chào hỏi đám người, cầm chén đũa từng cái dọn xong. Có thể để Đường Chết bọn người không nghĩ tới chính là lão hầu, lão đầu và Thạch Diễm lại không lên bàn, mà là bưng ba cái thô bát sứ, ngồi tại phòng bếp lò một bên, trong chén chỉ có mấy đống khoai lang, ngay cả một hạt gạo cơm đều không có. Bà, các ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn a. Hồ Tĩnh liền vội vàng đứng lên, muốn đem lão hầu kéo qua. Lão hầu lại cười khoát tay, không cần, chúng ta ăn khoai lang là được, các ngươi đi đường vất vả, muốn nhiều ăn ngon một chút. Nàng nói đến hời hợt, nhưng Đường Chết chờ trong lòng người đều cảm giác khó chịu, nhà này người mình không nỡ nhai một miếng cơm, lại đem đồ tốt nhất để lại cho khách nhân. Phần này thuần phát, so cái gì đều chân quý. Hứa Trung Nam nhìn xem bếp lò bên cạnh tổ tôn ba người, trong lòng nghe ẩm, liền cầm lấy một cái bát, đựng tràn đầy một chén cơm, lại kẹp chút đồ ăn, đưa tới Thạch Diễm trong tay, hài tử, mau ăn, lớn thân thể đâu, đường chỉ ăn khoai lang. Thạch Diễm liền vội vàng lắc đầu, bưng chén của mình chạy ra ngoài. Sau bữa ăn, Đường Chết nhìn xem treo trên tường bắp nô, nhịn không được hỏi, lão nhân già, ta nhìn các ngươi những này bắp đều bị căn qua, có phải hay không già chuột nhiều lắm? Lão đầu đang ngồi ở lò đường bên cạnh hút thuốc cán, nghe nói như thế, nhịn không được thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ai, ở đâu là chuột nha? Tất cả đều là trên núi hầu tử làm chuyện tốt, các ngươi cái này trại bên trong cũng có hầu tử. Đường Chết hơi kinh ngạc. Bãi khóa đại đội mặc dù cách núi Phạm Tịch gần, nhưng phía dưới còn có mấy cái trại, ấn nói hầu tử không nên to gan như vậy, dám chạy đến trại bên trong đoạt lương. Lão đầu thuốc lá cán tại lò đường bên cạnh dập đầu đập, trầm sâu kín nói ra, còn không phải sao? Mấy thập niên, mỗi năm ngày mùa thu hoạch thời điểm, hầu tử liền xuống núi đến đoạt bắp, đoạt khoai lang. Nhà khác lao lực nhiều, bạch lúc trời tối thay phiên thủ trong đất, còn có thể ít tổn thất điểm. Nhà chúng ta không có lao lực, ta cái này đi đứng lại không tiện, căn bản thủ không được. Năm ngoái thu bắp, một nửa đều bị hầu tử đoạt, năm nay còn khá tốt, chỉ bị gặm sáu thành. Nói đến đây, hắn lại thở dài, trong mắt tràn đầy bất lực. Đường Chết nghe, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như là lợn rừng, điếc heo loại hình dã thú, hắn còn có thể dùng thương giải quyết, nhưng tại núi Phạm Tịnh mảnh đất này khu, giết hầu tử là thiên đại cấm kỵ. Nơi này bách tính đời đời kiếp kiếp truyền miệng, nói người là hầu tử biến tới, giết hầu tử liền cùng giết người, sẽ gặp báo ứng. Cho dù là thợ săn không cẩn thận dùng mũ bao lấy hầu tử, cũng phải tranh thủ thời gian thả, còn phải đối sơn thần bái cúi đầu, khẩn cầu tha thứ. Đối mặt hầu tử đoạt lương, dân chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không có biện pháp nào. Chương 608, kỳ quái rắn chương 608, kỳ quái rắn cái con khỉ này cũng quá càng rỡ, liền không ai quản quản sao. Lý Mặc nắm chặt nắm đấm, trong giọng nói tràn đầy tức giận, hắn thực sự không thể nào hiểu được, chăm họ Tân khổ loại lương thực bị hầu tử đoạt, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lao đầu ngồi tại lò đường một bên, chậm rãi hút thuốc cán, khói trong nồi hỏa tinh lúc sáng lúc tối, hắn lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, quản cái gì nha. Hầu tử chạy còn nhanh hơn thỏ, lại tinh cực kỳ, gặp người liền tránh, trên núi lại khắp nơi là cây, chính phủ tới cũng bắt không đến. Chúng ta những dân chúng này chỉ có thể tự nhận không may, đầu xuân lúc nhiều loại điểm bắp khoai lang, ngóng trông có thể thu nhiều điểm, đủ mình ăn là được, nào dám trông cậy vào khác. Đám người nghe đều không nói chuyện, nhà chính bên trong yên tĩnh, chỉ có lao đầu hút thuốc cán tư tư âm thanh, còn có phòng bếp phương hướng chuyển đến Thạch Diễm thu thập bát đũa nhẹ vang lên. Bầu không khí lại trầm xuống, trong lòng mỗi người đều đổ đắc hoảng, rõ ràng là như vậy thuần phát hiền lành người một nhà, lại chịu lấy dạng này khổ, thực sự để cho người ta không đành lòng. Hứa Trung Nam đưa tay nhìn một chút thời gian, nhanh đến 2 giờ chiều, hắn đối Đường Chết giơ tay lên một cái cổ tay, Đường Chết biết không thể chậm trễ nữa. Lên núi đường có đi, đến buổi tại trời tối trước đến lũ lụt suối đại đội, không phải trong đêm trong núi đi đường quá nguy hiểm. Hắn đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, từ túi vải buồn bên trong túi móc ra một sấp mới tinh tiền mặt, hết thảy 100 khối, đưa tới lao hầu trước mặt, bà, đây là cơm của chúng ta tiền, ngài nhận lấy. Lao hầu nhìn thấy tiền, con mắt lập tức mở to, vội vàng khoát tay, mặt đỏ bừng lên, giống như là bị bỏng đến đồng dạng đem Đường Chết tay trở về đẩy, nhiều lắm nhiều lắm. Liên một bữa cơm, một bàn rau xanh, cái nào dùng đến nhiều như vậy? Chúng ta không thể nhận, các ngươi nhanh thu hồi đi bà, ngài liền thu cất đi. Hồ Tĩnh vội vàng đi tới, nhẹ nhàng để lại lao hầu tay, ôn nhu quyên nói, tiền này không riêng gì tiền cơm, có cơ hội cũng làm cho để Thạch Diễm đi trường học lại đọc mấy năm sách đi, hai tử nhỏ như vậy, không thể đều ở nhà làm việc, đọc sách mới có đường ra, về sau mới có thể đi ra đại sơn. Lao hầu túi đầu nhìn lấy tiền trong tay, lại quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa phòng bếp Thạch Diễm, tiểu cô nương chính mở to mắt to, nhút nhát nhìn lấy bọn hắn, đầu ngón chân còn trên mặt đất nhẹ nhàng móc lấy bùn đất. Lao hầu con mắt dần dần đỏ lên, nước mắt thuận nếp nhăn hướng xuống trôi, nàng dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt, nghẹn ngào nói, các ngươi thật sự là người tốt. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Ra Thạch Diễm nhà, trước mắt chính là cao vút trong mây đại sơn, màu xanh đen sơn phong xuyên thẳng chân trời, giống như là bị cự tay của người nắm giữa không trung. Lên núi đường bị hai bên cây cối hoàn toàn bao trùm, khách hành hương nhóm trước đó chặt qua cây mây còn lưu tại bên đường, hình thành một đầu lục sắc đường hầm, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, giống gắn một thanh mặt vụn. Càng khiến người ta vui mừng chính là, xuyên thấu qua cây cối ở giữa khe hở, ánh mặt trời ở chỗ này chiết xạ ra thất thải vầng sáng, từng đạo hào quang từ cành lá ở giữa thấu bắn vào, rơi vào mọc đầy rêu xanh trên tảng đá, rơi vào nở đầy hoa dại trong bụi cỏ, toàn bộ sơn lâm đều giống như bị làm ma pháp, đẹp đến mức giống đi vào chuyện cổ tích thế giới. Hoa, thật quá đẹp. Nghĩ không ra thế gian còn có đẹp mắt như vậy địa phương. Hồ Tĩnh ăn cơm trưa, say xe cảm giác khó chịu đã sớm biến mất, hiện tại chính là thể lực thời điểm thịnh vượng, nàng nhịn không được dừng bước lại, đưa tay dây vào những cái kia treo ở trên nhánh cây giò xương, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nàng đột nhiên lôi kéo Đường Chết tay áo, chỉ vào phía trước đi Hứa Trung Nam cùng Lý Mặc, cười nói, Đường Chết, nhìn như vậy quá khứ. Chúng ta có phải hay không ngay tại đi hướng mặt trời? Đường Chết ngẩng đầu nhìn, trước mặt đường núi vừa vặn hướng phía mặt trời phương hướng kéo dài, Hứa Trung Nam cùng Lý Mặc thân ảnh bị ánh nắng dắt lên một lớp viền vàng, thật là có mấy phần đi hướng mặt trời ảo giác. Hắn nhịn cười không được, thật đúng là giống. Đại tiểu thư của ta, ngươi không mệt mỏi sao? Lúc này mới vừa mới tiến núi, con đường tiếp theo còn dài mà. Hồ Tĩnh hừ một tiếng, chống nạnh nói ra, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, nhìn thấy người tâm thần thanh hẳn, làm sao mệt mỏi? Ngươi chính là không hiểu thưởng thức, cả ngày liền biết đi săn, đi đường, một điểm tình thú đều không có. Đường Chết có chút lắc đầu bất đắc dĩ, cái này Hồ Tĩnh chính là thi thư khí quán đồng, đi đến chỗ nào đều không quên cảm khái vài câu. Hắn thở dài, nói ra, tốt à, ngươi chậm rãi thưởng thức, ta đi trước, không phải trước khi trời tối không đến được lũ lụt suối. Hừ, ngươi cái chết đường chết, một điểm thương hương tiếc ngọc tâm đều không có. Hồ Tĩnh nhíu môi, nhẹ nhàng đá một chút ven đường hòn đá nhỏ, nhỏ giọng mắng, thật không biết Tiểu Nguyệt coi trọng ngươi điểm nào nhất, lại chất phác, lại không hiểu lãng mạn. Đường Chết trong lòng cười lạnh một tiếng, âm thầm nghĩ đến, vậy ngươi lại là coi trọng ta điểm nào nhất đâu? Mỗi lần đều cùng ta cãi nhau, nhưng lại tổng đi theo ta. Bất quá câu nói này hắn từ đầu đến cuối không nói ra miệng, chỉ là bước nhanh hơn, hướng mặt trước núi đường đi tới. Đường núi so trong tưởng tượng khó đi, độ dốc càng ngày càng đột ngột, trên mặt đất tràn đầy lá rụng cùng đá vụn, không cẩn thận liền sẽ trượt chân, đám người đi được thở hổn hển, chỉ là bò ngọn núi này, tăng thêm trên đường đi thu thập các loại thực vật tiêu bản, cùng cho nhìn thấy động vật chụp ảnh, liền trọn vẹn bỏ ra 4 giờ, mới rốt cục đi đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có mấy cây cao lớn cây tùng, cành lá um tùm, giống từng thanh chống ra lục dù, ven đường còn có khách hành hương nhóm dùng tảng đá xây lên bệ đá, chuyên cung cấp nghỉ chân dùng. Đường Chết tựa ở trên cây tùng, thở dốc một hơi, chỉ vào phía trước cách đó không xa đỉnh núi nói ra, lên phía trước cái kia đỉnh núi, hướng phải xuống dưới chính là lũ lụt suối. Nếu như muốn đi thạch trụ nham mỏ đồng động, liền phải từ đỉnh núi hướng bên phải đi. Hứa Trung Nam bị bậy đá, miệng lớn thở hổn hển, móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, đã nhanh 6 giờ rồi, tiến vào mùa thu, trời tối đến thì càng sớm, tiếp qua chừng 1 giờ, đường liền hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn nói ra, vậy chúng ta hôm nay trước hạ lũ lụt suối đi, đến lại đội bên trong, trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi thạch trụ nham. Đường Chết vừa muốn gật đầu đồng ý, đột nhiên nghe được Hồ Tĩnh bên kia truyền đến rít lên một tiếng, "Hứa lão sư, rắn, có rắn, một đầu quái xà." Trong lòng mọi người siết chặt, đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồ Tĩnh đứng cách bệ đá không xa bụi cỏ một bên, sắc mặt trắng bệch, tay chỉ bụi cỏ, thân thể còn tại có chút phát run. Đường Xá ngay tại chạy qua trên đường tới, nói ra, "Thật là lạ, trời đều lạnh như vậy, trên núi làm sao còn có rắn đâu?" Hứa Trung Nam nói ra, "Hiện tại mới âm lịch tháng 8, chính là rắn ăn mạnh nhất thời điểm, tiếp qua một mấy ngày này bọn chúng liền muốn ngủ đông, trong thân thể muốn tổn thượng đầy đủ đến sang năm muốn vào tháng 5 nữa." Đường Chết lập tức cơ lấy thả ở bên cạnh súng săn, bước nhanh đi qua, thuận Hồ Tĩnh chỉ phương hướng xem xét, không khỏi hít sâu một hơi, trong bụi cỏ, một con to bằng cánh tay rắn chính gục ở chỗ này, thân thể là vàng lục hắc giao nhau hoa văn, đầu là hình tam giác, chính nhìn chằm chằm Hồ Tĩnh, phun phân nhánh đầu lưỡi, phát ra tê tê thanh âm. "Mọi người chớ lộn xộn." Đường Chết hạ giọng, chậm rãi giơ lên súng săn, con mắt chăm chú nhìn rắn động tĩnh, có độc, cách nó xa một chút. Nói xong, nhẹ nhàng đi tới, đem Hồ Tĩnh kéo đến phía sau mình. Hồ Tĩnh đứng ở Đường Chết sau lưng, nói ra, "Hứa lão sư, loại rắn này thật là lạ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua." Hứa Trung Nam cùng Đường Xá cũng đi tới, kia rắn mặc dù trên mặt đất phú lưỡi, nhưng lại tương đối lười, đoán chừng là bởi vì trên núi nhiệt độ quá thấp, để thân thể nó có chút cứng ngắc, bất quá nhìn thấy rắn lần đầu tiên, hai người con mắt lập tức đều phóng ra ánh sáng đến, "Hoa, loại sản phẩm mới, thật sự là loại sản phẩm mới nha." Chương 609, đột biến chương 609, đột biến vừa bình phục lại đám người, bị Hồ Tĩnh tiếng thét chói tai này trong nháy mắt tốn về tình trạng khẩn trương, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía bụi cỏ, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Nguyên bản rơi ở phía sau cảnh Quế Hưng càng là nhãn tình sáng lên, cơ hội là lập tức ném trên lưng túi vải bượm, động tác nhanh nhẹn ngồi xổm người xuống, từ bao bên cạnh chuyên dụng trong túi móc ra một thanh nhưng có rỗi bắt rắn kẹp. Cái này bắt rắn kẹp là Trung khoa viện chuyên môn vì dã ngoại điều tra nghiên cứu định chế, phía trước mang theo phòng hoạt răng cưa, nơi tay cầm cuốn lấy màu đen phòng hoạt bằng dán, kéo ngả vào nhảy vọt nhất có dài nửa thước, có thể tại khoảng cách an toàn bên trong khống chế tinh chuẩn loại rắn. Cảnh Quế Hưng ngừng thở, ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh kẹp căng trùng độ, ánh mắt gắt gao khóa chặt thân rắn. Hắn vây quanh rắn phía sau, tránh đi đầu rắn đối diện phương hướng, chậm rãi đem bắt rắn kẹp đưa tới, tại cách rắn bảy tấc còn có hai ngón tay khoảng cách lúc, cổ tay bỗng nhiên phát lực, két cạch một tiếng vang dọn, răng cưa một mực khóa lại rắn yếu hại. Kia rắn bị đau, thân thể trong nháy mắt kéo căng thành một đường thẳng, hát hoàng giao nhau lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng con trạch, cái đuôi kịch liệt vung đẩy, mang theo trên đất lá rụng cùng bùn đất, nhưng thủy chung dễ không ra bắt rắn kẹp trói buộc. Cảnh Quế Hưng cẩn thận từng ly từng tí đem rắn nhấc cách mặt đất, tiến đến trước mắt tự quan sát kỹ, ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân rắn lân phiến, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, không sai, đây tuyệt đối là loại sản phẩm mới. Ta nghiên cứu qua trong ngoài nước tất cả rắn hổ mang khoa văn hiến tư liệu, chưa hề chưa thấy qua loại này hắc hoàng giao thế, lân phiến biên giới mang màu đỏ nhạt choáng văn cá thể, mà lại đầu của nó tỷ lệ so phổ thông rắn hổ mang rộng gần 1/3, con ngươi hình dạng cũng càng hẹp dài, quá đặc biệt. Đường Chết đứng ở một bên, lông mày cau lại, hắn sớm khi nhìn đến rắn lần đầu tiên liền nhận ra được, đây là cùng đuôi châu sông một vùng phân bố lạc thiết đầu đồng loại rắn, chỉ là trước mắt đầu này so với lần trước tại đuôi châu sông trong huyệt động nhìn thấy càng trắng kiện, thân dài đến ít hơn nhiều nửa mét, lân phiến nhan sắc dưới ánh mặt trời cũng càng tươi đẹp hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới Điền Quốc Cường, nếu là tên kia ở chỗ này, sợ là muốn so Cảnh Quế Hưng còn kích động, hồi trước Điền Quốc Cường còn 5 lần 7 lượt tìm hắn, mấy giày đòi hỏi muốn cho hắn dẫn đường đi núi Phạm Tịnh bắt loại rắn này, nói muốn bán được càng thành, một đầu liền có thể bán hơn vạn khối tiền, còn nói cái đồ chơi này trong thành là hàng hiếm, kẻ có tiền liền yêu nuôi loại này hung. Nghĩ tới đây, Đường Chết trong lòng nổi lên một trận chán ghét, đội vàng đem thu suy nghĩ lại trước mắt. "Đường Chết, làm phiền ngươi giúp ta cầm một chút bắt rắn kẹp." Cảnh Quế Hưng thanh âm đánh gậy hắn trầm tư, chỉ gặp hắn đã từ túi vải buồn bên trong lật ra một đài màu đen máy ảnh. Ống kính bên trên còn chứa hơi cách thấu kính, ta phải từ khác nhau góc độ đập rõ ràng, lân phiến hoa văn, đầu hình dạng, phần bụng hoa văn cũng không thể để lọt, đây chính là bổ khuyết nghiên cứu khoa học chống không tài liệu trọng yếu. Đường Chết tiến lên một bước, tiếp nhận bắt rắn kẹp tay cầm. Thân rắn rời đi mặt đất về sau, dãy rủa đến lợi hại hơn, thân thể giống bánh quai trèo giống như chăm chú quấn quanh ở kim loại kẹp bên trên, hắc hoàng giao nhau hoa văn vận thành một đoàn, phân nhánh đỏ tím tê tê phun, mang theo một cỗ mùi tanh, nhìn thấy người tê cả da đầu. Cảnh Quế Hưng lại không thèm để ý chút nào, một bên điều chỉnh máy ảnh góc độ, một bên không ngừng cảm thán, quá đẹp. Cái này sắp thái phối hợp quả thực là tự nhiên kỳ tác, so trong phòng thí nghiệm tiêu bản tươi sống gấp trăm lần. Hắn ngồi xổm túi người đập rắn phần bụng, lại nhón chân lên đập rắn chỉnh thể hình thái, ngay cả đuôi rắn cuối cùng kia mấy cái nhỏ bé đuôi vậy đều không buông tha, răng rắc cửa chớp âm thanh giữa khu rừng liên tiếp. Đập trọn vẹn hơn 10 phút, đổi ba cái ống kính, Cảnh Quế Hưng mới thỏa mãn buông xuống máy ảnh, quay đầu nhìn về cách đó không xa Bợ Rủ Sở hô, Bợ Rủ Sở tiến sĩ, ngươi cũng là động vật học lĩnh vực chuyên gia, nhanh tới xem một chút, ngươi biết loại rắn này sao? Bợ Rủ Sở là lần này đội khảo sát khoa học bên trong duy nhất ngoại quốc chuyên gia, từ lúc lên núi lên liền tổng bưng giá đỡ, hoặc là một mình đi ở phía trước lật nhìn địa đồ, hoặc là rơi ở phía sau dùng tiếng Anh ghi chép bút ký, rất ít chủ động cùng những người khác giao lưu. Trong lòng hắn luôn cảm giác mình học thuật bối cảnh cùng nghiên cứu kinh nghiệm so ở đây Trung Quốc chuyên gia cao hơn một đoạn, giờ phút này nghe được Cảnh Quế Hưng la lên, mới chậm ung dung khép lại là toàn, bước chân đi thong thả đi tới. Nhưng hắn vừa tiến đến bắt rắn kẹp trước nhìn thoáng qua, nguyên bản mang theo vài phần ngạo mạn ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, con ngươi có chút phóng đại, miệng bên trong nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, bị cuốn. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ta nghiên cứu loài bò sát 23 năm, đi qua Amazon rừng mưa, châu Phi thảo nguyên, chưa hề chưa thấy qua như thế đặc biệt rắn hổ mang. Hắn nói, vậy mà trực tiếp buông tay, không để ý Đường Chết cùng Cảnh Quế Hưng ngăn cản, một tay lấy rắn từ bắt rắn kẹp bên trên bổ xuống, động tác của hắn nhìn như tùy ý, ngón tay lại tinh chuẩn chụp tại rắn bảy tấc chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, hiển nhiên cũng là từng có giã ngoại bắt rắn kinh nghiệm. Người có thể buông ra kẹp. Vợ dù sở cũng không ngẩng đầu lên nói với Đường Chết, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay rắn, giống như là tìm được hiếm thấy chất bảo, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đường Chết cau mày buông ra bắt rắn kẹp, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cái này rắn độc tính không rõ, vợ dù sở như thế tùy tiện dùng tay bắt, thực sự quá mạo hiểm. Nhưng không chờ hắn mở miệng nhắc nhở, Cảnh Quế Hưng đã từ túi vải buồn bên trong lấy ra một cái bẹn mịn xì lìn bình thủy tinh nhỏ, lại lật ra một cây tinh tế pha lê ống hút, nói với vợ rủ sở tiến sĩ, ta phải lấy một điểm nọc độc của nó trở về làm thành phân một chút tích, đôi này nghiên cứu loại sản phẩm mới độc tính cơ chế, chế định kháng độc rắn huyết thanh đều cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, vợ rủ sở lập tức gật đầu, dùng tay trái một mực đè lại rắn bảy tấc, tay phải ý đồ đi tách ra rắn miệng, hắn muốn cho rắn răng độc nhắm ngay pha lê ống hút, trực tiếp thu thập nọc độc. Nhưng có lẽ là quá hưng phấn, lại có lẽ là đánh giá thấp con rắn này khí lực, ngón tay của hắn vừa đụng phải đầu rắn, kia rắn đột nhiên bỗng nhiên xoay bỗng lúc đích, đầu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ chuyển cái phương hướng, phốc nhất thanh, lanh lảnh răng độc vừa vặn cắn lấy Bợ Rủ Sở ngón út lên. A! Bợ Rủ Sở đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, tay run một cái, rắn lệch cạch nhất thanh rơi trên mặt đất, Đường Chết tay mắt lanh lẹ, tại nó mau trốn tiến bụi cỏ thời điểm, lập tức dùng bắt rắn kẹp lần nữa đem nó kẹp. Mà theo Bợ Rủ Sở tiếng kêu, đám người gặp Đường Chết đã bắt lấy rắn, không có nguy hiểm, lập tức hướng về mà lũ vây quanh. Hắn nhưng là duy nhất ngoại quốc chuyên gia, nếu là xảy ra điều gì sơ suất, đối tương lai núi Phạm Tịnh bị Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn Tổ tiếp nhận khả năng liền sẽ giảm mạnh. Lúc này Bợ Rủ Sở đã che lấy ngón út ngồi sụp xuống, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hồng nhuận trở nên tái nhợt, trên trán rất nhanh rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Cắn được rồi. Hứa Trung Nam đội vàng xông lên trước, ngựa khí gấp rút, đưa tay liền muốn đi xem miệng vết thương của hắn. Chương 610, huyết thanh không có tác dụng. Chương 610, huyết thanh không có tác dụng. Bợ Rủ Sở run rẩy nâng lên tay trái, nguyên bản trắng non ngón út bên trên, hai cái tinh tế dấu răng giống lỗ kim đồng dạng đâm vào lòng bàn tay bên trên, giọt máu màu đen chậm rãi chảy ra, thuận khe hở hướng xuống nhỏ, rơi trên mặt đất lá rụng bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm ẩn ký. Càng khiến người ta lo lắng chính là, dấu răng chung quanh làn da đã bắt đầu phiếm hồng, sưng, giống tổi khí khí cầu đồng dạng chậm rãi nâng lên đến, thậm chí có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu xanh mạch máu tại dưới làn da du tẩu, giống từng đầu nhỏ bé sâu ăn lá, chính hướng cổ tay phương hướng lan tràn. Nọc độc của nó khuyết tán quá nhanh. Vợ dù sợ thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, nhỏ ở trước ngực trên bờ áo, rất nhanh nhân lướt một mảnh. Hắn vô ý thức muốn dùng lực nắm cổ tay, ngăn cản nọc độc quyết tán, lại bởi vì đau đớn cùng sợ hãi, ngón tay không nghe sai khiến, chỉ có thể vô ích cực khổ run rẩy. Làm nghiên cứu loài bò sát nhiều năm chuyên gia, vợ dù sợ so với ai khác đều thành sợ kịch rắn độc ý lực, hắn từng tại văn hiến bên trong thấy qua, bị khuê khoa loài rắn cắn bị thương về sau, như trễ xử lý, trong vòng nửa canh giờ nọc độc liền sẽ quyết tán đến toàn bộ cánh tay, dẫn đến cơ bắp hoại tử, thần kinh tê liệt, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ dẫn phát hô hấp suy kiệt, nguy hiểm cho sinh mệnh. Mà trước mắt đầu này không biết chủng loại rắn, độc tính hiển nhiên so phổ thông rắn hổ mang mạnh hơn, mới vừa rồi bị cắn bất quá ngắn ngủi mấy phút, hắn đã có thể cảm giác được ngón út truyền đến từng đợt chết lặng đâm nói, kia cảm giác đau chính thuận mạch máu trèo lên trên, phảng phất có vô số cây châm nhỏ đang thắt lấy thần kinh của hắn. Nhanh, trước trên nọc độc. Cảnh Quế Hưng thanh âm phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, hắn sớm đã hoảng hồn, vội vàng thả tay xuống bên trong bình thủy tinh, từ túi vải buồn bên trong lật ra cái kia màu cam túi cấp cứu. Đây là Trung khoa viện chuyên môn vì dã ngoại khoa khảo phân phối túi cấp cứu, bên trong chứa kháng độc rắn huyết thanh, trừ độc vật dụng cùng cầm máu băng vải. Hắn kéo ra khóa kéo, ngữ tốc cực nhanh nói, Đường Chết, ngươi có dã ngoại cấp cứu kinh nghiệm, ngươi đến giúp Bợ Rủ Sở tiến sĩ chen nọc độc. Ta cái này có nhằm vào phổ thông rắn hổ mang kháng độc rắn huyết thanh, trước tiêm vào lại nói, có thể chậm hiểu một chút là một điểm. Đường Chiết không chút do dự, đưa trong tay rắn kẹp đưa cho bên cạnh Trần Đông, bước nhanh đi đến Bợ Rủ Sở bên người, nửa ngồi xổm người xuống, ngựa khí trầm ổn nói: "Bợ Rủ Sở tiến sĩ, làm phiền ngươi ngồi ở kia khối bằng phẳng trên tảng đá, đem thụ thương tay nâng lên, vượt qua vị trí trái tim, dạng này có thể chậm lại nọc độc huyết tán tốc độ." Bợ Rủ Sở nghe lời ngồi xuống, dùng không bị tổn thương tay phải nâng tay trái, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sắc mặt tái nhợt đến như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Đường Chiết từ bên hông móc ra mang theo người anh cắt xa tiểu đao, thân đao sắc bén. Hắn xuất ra bật lửa, đem thân đao tại hỏa diễm bên trên lặp đi lặp lại nướng nướng, thẳng đến thân đao nổi lên đường đỏ, mới dùng sạch sẽ vải xoa xoa, xác nhận trừ độc sau khi hoàn thành, mới trở lại Bợ Rủ Sở bên người. "Có thể sẽ có đau một chút, ngươi nhẫn một chút." Đường Chiết nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó dùng chùy thủ tại Bợ Rủ Sở ngón út dấu răng trùng quanh nhẹ nhàng vẽ một cái tiểu thập tự, vết thương không sâu, vừa vặn có thể để cho nọc độc chảy ra, lại sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Ngay sau đó, hắn cúi người, đem bờ môi tiến đến vết thương một bên, bắt đầu dùng sức hút nọc độc. "Ngươi không sợ chúng độc sao?" Bợ Rủ Sở nhìn xem Đường Chiết động tác, con mắt trong nháy mắt trở to, tràn đầy kinh ngạc cùng cảm kích. Hắn quá rõ ràng làm như vậy phong hiểm, nếu như Đường Chiết trong miệng có dù là một cái nhỏ bé vết thương, độc rắn liền có thể thông qua niêm mạc tiến vào trong cơ thể của hắn, đồng dạng sẽ có chúng độc nguy hiểm. Ở nước ngoài dã ngoại điều tra nghiên cứu bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua có người sẽ vì đồng bạn mạo hiểm lớn như vậy. Đường Chiết không nói gì, chỉ là chuyên chú mút lấy, mỗi hít một hơi, liền nhanh chóng đem nọc độc nôn ở bên cạnh trên tảng đá, màu đen nọc độc rơi vào màu xám trắng trên tảng đá, rất nhanh liền ngưng kết thành nhỏ bé hạt tròn, tản mát ra nhàn nhạt mùi tanh. Hắn lặp đi lặp lại mút 5-6 lần, thẳng đến phun ra nước bọt khôi phục bình thường trong suốt sắc, mới dừng lại động tác, dùng sạch sẽ vài lau miệng. Lúc này, Cảnh Quế Hưng đã chuẩn bị xong kháng độc rắn huyết thanh cùng ống tiêm, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem huyết thanh rút tiến ống tiêm, sắp xếp rơi bên trong không khí, sau đó nói với Đường Chiết: "Ta đến tiêm vào, ngươi giúp ta cố định một chút Bợ Rủ Sở tiến sĩ tay, đừng để hắn động." Đường Chiết nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đè lại Bợ Rủ Sở cổ tay, Cảnh Quế Hưng thì đem kim tiêm nhắm ngay Bợ Rủ Sở ngón út gốc rễ, chậm rãi đem huyết thanh tiêm vào đi vào. Tiêm vào sau khi hoàn thành, Cảnh Quế Hưng lại dùng băng vải đem Bợ Rủ Sở ngón út cuốn tốt, tận lực cuốn lấy gấp một chút, lấy chậm lại huyết dịch lưu động. Đây là nhằm vào phổ thông rắn hổ mang kháng độc rắn huyết thanh, Cảnh Quế Hưng một bên thu thập túi cấp cứu, vừa hướng đám người giải thích, mặc dù không xác định đối cái này loại sản phẩm mới độc rắn phải chăng hoàn toàn hữu hiệu, nhưng hẳn là có thể làm dịu nọc độc huyết tán tốc độ, Bợ Rủ Sở tiến sĩ hiện tại cần nghỉ ngơi nhiều, không thể kịch liệt hoạt động, nếu không huyết dịch lưu động quá nhanh, sẽ gia tốc nọc độc huyết tán. "Hứa giáo sư, chúng ta buổi tối hôm nay có thể hay không trước ở chỗ này hạ trại, tạm thời không đi về phía trước?" Hứa Trung Nam lập tức gật đầu, ngữ khí quả quyết: "Tốt, buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại." Trần Đông, Chu Cần, hai người các ngươi đi tìm một chỗ thích hợp dựng lều vải địa phương. Hồ Tĩnh, ngươi phụ trách nhóm lửa nấu nước, ta cùng Đường Xá đi xem một chút phụ cận có hay không nước sạch nguyên. Tất cả mọi người vất vả, trước tiên đem trước mắt nan quan vượt qua. Đám người lập tức hành động, Trần Đông cùng Chu Cần khiêng lều vải, rất nhanh liền tại cách đó không xa trên đất trống chọn tốt vị trí. Hồ Tĩnh thì tìm đến một chút khô ráo nhanh cây cùng cỏ tranh, thuần thục hiện lên lửa, hỏa diễm đôm nốt tiêu đốt lên, chiếu sáng chung quanh khu vực. Bợ Rủ Sở bị Đường Chiết cùng Cảnh Quế Hưng đỡ đến một gốc lớn dưới tán cây, dựa lưng vào thô ráp trên cành cây nghỉ ngơi. Sau đó bọn hắn cũng đi giúp đỡ Trần Đông bọn hắn dựng lều vải. Mặc dù cấp cứu làm phải kịp thời, nhưng hắn ngón út vẫn là đang từ từ sưng, rất nhanh liền từ lúc đầu phẩm chất sưng thành gấp đôi bình thời lớn, làn da cũng biến thành đỏ bừng, nhẹ nhàng đụng một cái liền đau đến toàn thân. Không được, huyết thanh giống như đối loại rắn này độc vô dụng. Bợ Rủ Sở nhìn xem mình càng ngày càng sưng ngón út, trong ánh mắt dần dần tràn đầy tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được, chết lặng cùng cảm giác đau đớn đã lan tràn đến lấy cổ tay, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, toàn bộ cánh tay đều sẽ phế bỏ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên từ bên hông móc ra một thanh tiểu xảo truy thủ, đây là hắn mang theo người phòng thân vũ khí, thân đao sắc bén, bình thường dùng để cắt chém đồ vật rất thuận tiện. Ngay tại cách đó không xa chỉnh lý củi lửa, Hồ Tinh thấy được, đội vàng thả tay xuống bên trong nhánh cây, bước nhanh đi tới, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Bợ Rủ Sở tiến sĩ, ngươi cầm truy thủ làm gì?" Vừa dứt lời, Hồ Tĩnh liền thấy Bợ Rủ Sở đem chủy thủ nhắm ngay mình thụ thương ngón út, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, tựa hồ một giây sau liền muốn cắt xuống đi. Máu tươi đã từ vừa rồi miệng vết thương rỉ ra, nhuộm đỏ chủy thủ mũi đao. Hồ Tĩnh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng xông lên trước, một phát bắt được Bợ Rủ Sở cổ tay, la lớn: "Có ai không? Mau tới người! Bợ Rủ Sở tiến sĩ muốn cắt đứt ngón tay của mình." Chương 611, núi Phạm Tịnh Lạc thiết đầu. Chương 611, núi Phạm Tịnh Lạc thiết đầu. Lúc này, tất cả mọi người không đi quá xa, nghe được Hồ Tĩnh tiếng la, Đường Chiết nhất trước chạy tới, hắn vừa rồi dựa theo Cảnh Quế Hưng phân phó, đem bắt được tiểu xà bỏ vào chuyên môn lồng bên trong, chuẩn bị mang về làm nghiên cứu, còn chưa kịp thu thập xong chiếc lồng, liền nghe đến Hồ Tĩnh kêu cứu. "Thế nào?" Đường Chiết bước nhanh xuống lại, nhìn thấy Hồ Tĩnh nắm thật chặt Bợ Rủ Sở cổ tay, mà Bợ Rủ Sở chủy thủ trong tay chính đối với mình ngón út, trên lưới đao còn dính lấy máu tươi, lập tức liền hiểu tình huống. "Đường Chiết, nhanh nghĩ một chút biện pháp." "Huyết thanh vô dụng, Bợ Rủ Sở tiến sĩ nói muốn đem ngón tay của mình cắt đi, hắn nói dạng này có thể phòng ngừa nọc độc quyết tán." Hồ Tĩnh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên là bị dọa phát sợ, nắm lấy Bợ Rủ Sở cổ tay, tay đều tại run nhẹ nhẹ. Đường Chiết không chút do dự, đoạt lấy Bợ Rủ Sở chùy thủ trong tay, thiện tay ném ở bên cạnh trên đồng cỏ. Chùy thủ len ken nhất thanh rơi vào trên tảng đá, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó, hắn từ mình túi vải buồn bên trong lật ra cái kia non nửa bình thảo dược rượu, vặn ra nắp bình, ngược lại một chút rượu thuốc ở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bôi lên tại Bợ Rủ Sở ngón út miệng vết thương, động tác nhu hòa, tận lực phòng ngừa đụng phải xương địa phương. Ngươi cởi quần áo ra, lộ ra cả cánh tay. Đường Chiết một bên nói, một bên lại ngược lại một chút rượu thuốc ở lòng bàn tay, trà sát, để trong lòng bàn tay trở nên ấm áp. Vợ dù sơ mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn xem Đường Chiết ánh mắt kiên định, vẫn là nghe lời cởi bỏ áo khoác cùng bên trong áo sơ mi, lộ ra toàn bộ cánh tay trái. Cánh tay của hắn đã bắt đầu có chút hiện thành, nhất là từ cổ tay đến ngón út vị trí, xương đến càng thêm rõ ràng. Đường Chiết đem ấm áp rượu thuốc đều bôi lên tại bờ rủ sờ trên cánh tay, sau đó từ bả vai bắt đầu, thuận cánh tay hướng xuống, nhẹ nhàng bỏ trà. Lực đạo của hắn rất giảng cứu, đã không quá nhẹ dẫn đến rượu thuốc không cách nào thẩm thấu, cũng sẽ không quá nặng để bờ rủ sờ cảm thấy đau đớn. Vừa mới bắt đầu, bờ rủ sờ chỉ cảm thấy trên cánh tay ấm áp, không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng theo xoa nắn tiến hành, hắn dần dần cảm giác được cánh tay bên trong có một dòng nước nóng đang từ từ lưu động, nguyên bản chết lặng địa phương cũng bắt đầu có một chút xíu chi giác. Cũng không lâu lắm, kỳ tích phát sinh, một cỗ màu đỏ sậm mang theo mùi tanh hôi vị huyết dịch từ bờ rủ sờ ngón út miệng vết thương chậm rãi chảy ra, thuật khe hở hướng xuống nhỏ, rơi trên mặt đất lá rụng bên trên, hình thành từng cái màu đậm điểm nhỏ điểm. Đường Chiết không có dừng lại xoa nắn động tác, vẫn như cũ dựa theo vừa rồi thiết tấu, thuận cánh tay đẩy đi xuống, trợ giúp nọc độc càng nhanh bài xuất. Người chung quanh cũng đều vây quanh, nhìn xem một màn thần kỳ này, từng cái trợn mắt hốt mồm. Trần Đông trong tay còn cầm dựng lều vải cột, quên tiếp tục làm việc, Hồ Tĩnh cũng đình chỉ thúc thiết, con mắt chăm chú nhìn bờ rủ sờ ngón út, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Quế Hưng càng là tiến đến phụ cận, từ quan sát kỹ lấy chảy ra huyết dịch, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, quá thần kỳ. Thuốc này rượu vậy mà có thể sắp xếp ra độc rắn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, Đường Chiết tiếp tục xoa nắng gần nửa giờ, bờ rủ sờ ngón út bên trên nhỏ xuống huyết dịch, mới dần dần từ màu đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi, xương tốc độ cũng rõ ràng chậm lại, không còn giống trước đó nhanh chóng như vậy phồng lên. Bờ rủ sờ nhìn xem mình ngón út, lại nhìn một chút Đường Chiết, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảm kích, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, à, Ohmigrg, đây quả thực là quá thần kỳ. Đường Chiết, ngươi đến cùng dùng ma pháp gì? Ta ở nước ngoài làm nhiều năm như vậy, dã ngoại điều tra nghiên cứu, chưa thấy qua như thế hữu hiệu cấp cứu phương pháp. Đường Chiết dừng lại động tác, xoa xoa mồ hôi chán, người giải thích nói, đây không phải ma pháp, là chúng ta người Trung Quốc trí tuệ, mọi thứ đều là tương sinh tương khắc, người Trung Quốc các lao tổ tông liền căn cứ đặc điểm này phát minh vô số đồ vật, cái này một bình đơn giản rượu thuốc cũng là chúng ta tiền bối dùng vô số sinh mệnh mới đổi lấy. Vợ dù sơ nhìn xem đã tiêu xương ngón tay, một mực càng không ngừng tán dương, chúng ta Tây y đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính, chế tạo vô số chữa bệnh khí giới, còn chế tạo rất nhiều thuốc tây, bao quát vừa rồi ta dùng độc rắn huyết thanh, nhưng là cùng ngươi bình thuốc này rượu đến, đơn giản chính là cất chó. Đường Chiết cười nói, cũng không thể nói như vậy, trung y tây y ai cũng có sở trường riêng, tây y trị phần ngọn, trung y trị tận gốc. Vợ dù sơ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng Đường Chiết nói lời cảm tạ, quá cảm tạ ngươi, Đường Chiết. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng đã mất đi ngón tay của ta. Ngươi không chỉ có cứu mạng ta, còn để ta thấy được Trung Quốc truyền thống thảo dược thần kỳ. Cảnh Quế Hưng cẩn thận từng ly từng tí đem chứa rắn chiếc lồng đặt ở bờ rủ sở trước mặt trên mặt bàn, sau đó nhẹ giọng hỏi, bờ rủ sở tiến sĩ, con rắn này đã bị chúng ta thành công bắt lấy. Bờ rủ sở tiến sĩ chậm rãi đứng dậy, đi đến chiếc lồng trước, cẩn thận quan sát đến bên trong rắn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại đối không biết sinh vật hiếu kỳ cùng kính sợ. À, cái này đáng thương vật nhỏ, bờ rủ sở tiến sĩ nhẹ nói, nó thật là đẹp làm cho người khác sợ hai tháng của ta. Ánh mắt của hắn tại thân rắn thượng du rời, phảng phất tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo. Hứa Trung Nam giáo sư đứng ở một bên, cũng nhìn chăm chú lên lồng bên trong rắn. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý bờ rủ sở tiến sĩ cách nhìn, xác thực, loại rắn này loại ta trước đó cũng chưa bao giờ thấy qua. Cảnh Quế Hưng giáo sư thì lắc đầu, hắn đối loại rắn này cũng cảm thấy mười phần lạ lẫm, ta cũng chưa từng gặp qua loại rắn này, mặc dù nó cùng rắn hổ mang có một chỗ tương tự, nhưng hình thể của nó so rắn hổ mang phải lớn hơn gấp bội, mà lại bề ngoài nhan sắc cũng hoàn toàn khác biệt. Hồ Tĩnh xen vào nói, núi Phạm Tịnh phương biên 500 dặm, có rất nhiều nơi đều còn không có bị nhân loại thiệp qua, gặp được mới chủng loại cũng chẳng có gì lạ. Hứa Trung Nam giáo sư gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, cái này đúng là chúng ta lần này khoa giáo mục đích một trong. Thông qua thăm dò những này không biết lĩnh vực, chúng ta có thể tốt hơn hiểu rõ tự nhiên huyền bí. Nói đến đây, hắn nhìn xem lồng bên trong con rắn kia, nói ra, nếu là một cái phát hiện mới chủng loại, chúng ta có thể cho nó mệnh một cái tên. Hồ Tĩnh cười nói, vợ dù sở giáo sư cùng con rắn này rất có nguồn gốc, không bằng liền gọi nó vợ dù sở rắn thế nào. Vợ dù sở vội vàng lắc đầu nói, không, ta không đồng ý, ta chúng độc rắn là đường cho trị liệu, hắn mới là con rắn này khắc tinh, không bằng liền cứ gọi đường thị rắn. Đường Chiết liên tục khoát tay, như vậy sao được chứ, ta nhìn không bằng dạng này, loại rắn này nếu là tại núi Phạm Tịnh phát hiện, không bằng liền lấy núi Phạm Tịnh đến cho nó mệnh danh. Hứa Trung Nam gật đầu nói, ta nhìn Đường Chiết sách ý kiến rất không tệ, lấy núi Phạm Tịnh đến cho nó mệnh danh, có thể thể hiện ra nó địa lý tính đặc thù, lại thêm nó thuộc về khuê khoa rắn hổ mang thuộc, ta nhìn liền cứ gọi nó núi Phạm Tịnh lạc thiết đầu, các ngươi thấy thế nào? Cảnh Quế Hưng nhìn xem lồng bên trong rắn, đối Hứa Trung Nam giơ ngón tay cái lên, còn phải là Hứa giáo sư, cái tên này không chỉ có thể hiện nó địa lý đặc biệt tính, còn đem nó chủng loại thuộc tính rõ ràng ghi chú rõ xác thực, ta nhìn liền lấy núi Phạm Tịnh lạc thiết đầu đến mệnh danh thỏa đáng. Chương 612, doanh địa chương 612, doanh địa trời chiều dần dần chìm đến đỉnh núi trở xuống, kim sắc dư huy chậm rãi rút đi, trong núi rừng tia sáng bắt đầu trở tối, gió cũng so vừa rồi lạnh hơn chút. Hứa Trung Nam ngẩng đầu nhìn sắc trời, biết lúc này lại hướng lũ lụt suối đi đã tới không kịp, đường núi khó đi, trong đêm ánh mắt chiến lệnh, rất dễ lạc đường, thậm chí gặp được dã thú. Hắn quay người đối chúng người nói ra, Vừa rồi Cảnh Quế Hưng đã trải qua sơ bộ xác định con rắn kia là loại sản phẩm mới, tạm thời trước ghi chép lại, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem đêm nay doanh địa thu xếp tốt, tất cả mọi người mệt mỏi, đến nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có tinh lực tiếp tục đi đường. Đám người nhao nhao gật đầu, Trần Đông cùng Chu Cẩn đã thanh lý ra một mảnh có thể chứa đựng ba lều vài khu vực, ngay tại triền núi cái trước hơi rộng địa phương. Đường Chiết, ngươi tới xem một chút, nơi này thế nào? Trần Đông xoa xoa mồ hôi trán, hướng phía Đường Chiết hô. Đường Chiết đi qua quan sát một xuống địa hình, lại đứng người lên hướng bốn phía nhìn một chút, lông mày hơi nhíu lại, nơi này không quá phù hợp. Vừa vặn ở vào đỉnh núi đầu gió bên trên, muộn lên trên núi gió thật to, lều vải rất dễ dàng bị thổi lật, mà lại gió rót vào trong lều vải, người cũng ngủ không ngon, dễ dàng lạnh. Chu Cần nghe xong, lập tức có chút buồn bực, hắn cùng Trần Đông bận rộn một hồi lâu, tay cũng tê rồi, bây giờ lại bị nói không thích hợp, nhịn không được nói ra, ngươi làm sao không nói sớm một chút? Chúng ta đều đem cây chém vào không sai biệt lắm, hiện tại lại muốn một lần nữa tìm địa phương. Trần Đông liền vội vàng kéo Chu Cần, cười hòa giải, Chu lão sư, đừng có gấp, vẫn là nghe Đường Chiết à, hắn trong núi lớn lên, kinh nghiệm so với chúng ta phong phú nhiều. Vừa rồi bờ rủ sở tiến sĩ bị giáng cắn, cũng là hắn dùng thảo dược diệu cứu, hắn chọn địa phương khẳng định đáng tin cậy. Nói xong, hắn lại quay đầu đối Đường Chiết hỏi, Đường Chiết, ngươi vừa rồi dùng cái chủng loại kia thảo dược diệu cũng quá thần kỳ, mấy phút liền đem bờ rủ sở tiến sĩ độc rắn bài xuất tới, ngươi biết bên trong đều có cái gì phối phương sao? Về sau chúng ta lên núi, cũng có thể tự mình cua một điểm dự bị. Đường Chiết lắc đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, cái này ta còn thật không biết cụ thể phối phương, là núi Phạm Tịnh phía đông thiết gia lĩnh trại bên trong một vị thầy lang phương thuốc tổ truyền. Lần trước ta trong núi đi săn, bị núi chó cắn bị thương chân, chính là hắn dùng loại thuốc này rượu cho ta trị, hiệu quả đặc biệt tốt. Núi chó. Trần Đông sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi nói, đó là vật gì? Là trên núi chó hoang sao? Đường Chiết cái này mới phản ứng được, bọn hắn không phải người địa phương, nghe không hiểu tiếng địa phương, đội vàng giải thích nói, không có ý tứ, đây là chúng ta bản địa cách gọi, kỳ thật chính là sói, phương bắc bên kia đều gọi sói, chúng ta bên này quen thuộc gọi núi chó. Núi Phạm Tịnh bên trong sói không coi là nhiều, nhưng cũng thường xuyên có thể gặp được, bình thường đều là thành đàn hoạt động. Núi Phạm Tịnh bên trên lại còn có sói. Chu Cần kinh ngạc hỏi, vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút, giống như lo lắng sói lại đột nhiên từ trong rừng cây xuống tới, ngoại trừ sói, còn có cái khác manh thú sao? Đương nhiên là có. Đường Chiết nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ta trong núi gặp qua manh thú không ít, ngoại trừ sói, còn có sải, vân báo, cầu hùng, lớn nhất một lần là tại Ma Hoàng lĩnh nhìn thấy qua một đám bạch chi châu rừng, tên kia cái đầu đặc biệt lớn, so phổ thông nuôi trong nhà hoàng như lớn gấp đôi còn không chỉ, sừng châu vừa dài vừa nhọn, nhìn xem tựa như một cỗ xe tăng giống như. Trần Đông cùng Chu Cần nghe được và mê. Hoàn toàn quên đi còn phải một lần nữa tìm doanh địa, hai người ngươi một lời ta một câu hỏi liên quan tới manh thú sự tình, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đúng lúc này, cách đó không xa đường xá nhìn thấy ba người bọn hắn đứng ở nơi đó nói chuyện tiếng, nhịn không được hô, trời tối rồi, các ngươi còn đứng ở nơi đó nói cái gì? Không nhanh chút chuẩn bị cho tốt lều vải, ban đêm chẳng lẽ muốn ngủ lộ thiên đập bên trong sao? Đường xá nhắc nhở đám người, Chu Cần cũng ý thức được mình vừa mới có hơi xúc động, vội vàng nói với Đường Chiết, mới vừa rồi là ta tính tình không tốt, ngươi đừng để trong lòng, ngươi nói đi, chúng ta đem doanh địa chọn nơi nào phù hợp? Đường Chiết cười cười, chỉ lấy dưới chân bọn hắn hơn 10 mét chỗ dốc núi nói ra, các ngươi nhìn nơi đó, vừa vặn có một vách đá, dưới vách đá dựng đứng mặt là lõm đi vào, mặc dù không gian không phải đặc biệt rộng, nhưng xếp thành một hàng dựng ba lều vải vẫn là không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, vách đá có thể ngăn cản gió, ban đêm đi ngủ sẽ không lạnh, mà lại hạ mưa, cũng có thể cản một bộ phận nước mưa, so ở chỗ này an toàn nhiều. Chu Cần thuận Đường Chiết chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp kia vách đá có chừng cao 6, 7 mét, phía dưới chỗ lõm xuống vừa vặn có thể che gió che mưa, xác thực so hiện tại địa phương tốt. Nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi, nhịn không được hỏi, thật có người nói khoa trương như vậy sao? Buổi tối gió lại lớn, còn có thể đem người cùng lều vải cùng một chỗ thổi chạy hay sao? Đường Chiết nhịn cười không được, thổi chạy ngược lại không đến nỗi, nhưng đem lều vải thổi lật vẫn rất có khả năng. Ngươi nếu là không tin, vậy các ngươi liền ở lại đây, ta mang hứa dạy bọn hắn đi phía dưới vách đá nơi đó ở, buổi sáng ngày mai ngươi sẽ biết. Đừng đừng đừng, chúng ta đi chung với ngươi. Trần Đông liền vội vàng kéo Chu Cần, vừa cười vừa nói, hắn chính là đùa với ngươi, chúng ta vẫn là nghe ngươi, đi dưới vách đá dựng đứng mặt mắc lều đồng, an toàn trọng yếu nhất. Ba người cầm lấy khảm đao, dọc theo dốc núi đi xuống dưới, trên sườn núi có không ít cỏ dại cùng thấp bé nhánh cây, Đường Chiết đi ở phía trước, dùng khảm đao đem cản đường nhánh cây chặt đứt, Trần Đông cùng Chu Cần theo ở phía sau, thanh lý mất trên đất đá vụn cùng cỏ dại. Vừa đi, Đường Chiết một bên giải thích nói, các ngươi vừa rồi không có chú ý, các ngươi trước đó chọn địa phương nhưng thật ra là ngọn núi này triền núi là đỉnh núi tối cao, chỗ hẹp nhất, ban đêm gió từ trong sơn cốc thổi đi lên, sẽ dọc theo triền núi nhanh chóng lưu động, mặc kệ là từ phía đông hướng phía tây thổi, vẫn là phía tây hướng phía đông thổi, đều sẽ trực tiếp thổi tới trên lều. Nếu là nửa đêm về sáng đột nhiên trời mưa, gió táp mưa xa, lều vải rất dễ dàng dỉ nước, người ở bên trong lại lạnh vừa ướt, rất dễ dàng sinh bệnh. Chu Cần nghe, trong lòng ngầm thầm bội phục, những chi tiết này, hắn cùng Trần Đông căn bản không có chú ý tới, chỉ cảm thấy mặt đất bằng phẳng liền tốt, không nghĩ tới còn có chú ý nhiều như vậy. Hắn nhịn không được lại hỏi, vậy chúng ta đi dưới vách đá dựng đứng mặt, sẽ không gặp phải sói hoặc là hầu tử loại hình dã thú a? Vừa rồi ngươi nói trên núi có sói, ta bây giờ còn có chút sợ. Đường Chiết cười an ủi, yên tâm đi, sẽ không. Hầu tử bình thường đều ở tại có quả dại địa phương, nơi này núi quá cao, nhiệt độ thấp, quả dại rất ít, bọn chúng sẽ không chạy đến cao như vậy địa phương đến. Còn sói, hiện tại đã tiến vào mùa thu, bọn chúng chủ yếu hoạt động tại đường sông bên cạnh, nơi đó có rất nhiều tiểu động vật, tỉ như con thỏ, gà rừng, con mồi nhiều, dễ dàng săn mồi, sẽ không chạy đến đỉnh núi tới. Chúng ta chỉ phải chú ý dưới chân, đừng có lại đụng phải lại cấm, dán, liền tốt. Ba người một bên trò chuyện, một bên thanh lý đường núi, rất nhanh liền đến dưới vách đá dựng đứng mặt. Trần Đông cùng Chu Cần nhìn kỹ một chút, phát hiện nơi này đúng là chỗ tốt, dưới vách đá dựng đứng mặt chỗ lom xuống rất khô ráo, mặt đất cũng tương đối bằng bước, chung quanh nham thạch còn có thể ngăn cản ánh mắt, không cần lo lắng ban đêm bị gió thổi đến mở mắt không ra. Chu Cần nhịn không được nói ra, vẫn là ngươi kinh nghiệm phong phú, nếu là chính chúng ta tuyển, khẳng định tuyển vừa rồi cái chỗ kia, ban đêm không chừng nhiều bị tội. Đường Chết cười cười, không nói chuyện, bắt đầu giúp đỡ hai người mắc liều đồng. Cảnh Quế Hưng bọn hắn cũng đi tới, vợ rủ sờ ngón út mặc dù còn có chút sưng, nhưng đã hết đau, hắn ngồi tại dưới vách đá dựng đứng, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hứa Trung Nam bọn hắn cũng lục tục đi xuống, hắn nhìn xem vách đá, nhịn không được nói ra, nơi này đúng là cái tốt doanh địa, đã có thể chắn gió lại có thể tránh mưa. Đường Chết, ngươi cái này dẫn đường chúng ta xem như mời đúng, không chỉ có sẽ chỉ độc rắn, còn như thế sẽ chọn doanh địa. Hồ Tĩnh cũng sau đó đổi tới, đám người phân công hợp tác, Trần Đông cùng Chu Cần mắc liều đồng, Đường Chết cùng Cảnh Quế Hưng đi nhặt tuổi lửa, Hồ Tĩnh thì phụ trách chỉnh lý hành lý, và dù sợ bởi vì thụ thương, được an bài ở một bên nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, bốn lều vải liền dựng tốt, tuổi lửa cũng chất thành một đống lớn, lò sưởi bên trong hỏa diễm đôm đốt bốc cháy lên, chiếu sáng dưới vách đá dựng đứng mặt khu vực, cũng xua tán đi trên núi hàn khí.